Chương 1, nhà ngươi tình huống này rất nhiều người bệnh đều sống không quá một năm. Ai, tâm tình quan trọng nhất. Ta đề nghị ngươi. Trần Mặc nghe đến đó, trong đầu đã tràn đầy tiếng long long. Bác sĩ câu nói kế tiếp hắn đã nghe không rõ. Kéo lấy giống như rót chỉ hai chân rời khỏi bệnh viện phía sau, túi chấn động để hắn bản năng lấy điện thoại di động ra. Tại nhìn thấy điện báo ghi chú là đại tỷ phía sau, Trần Mặc tâm lập tức bị xúc động một thoáng. Hắn không nghĩ tới đại tỷ rõ ràng nhớ chính mình bởi vì thân thể không thoải mái, mà tới bệnh viện làm lần này kiểm tra. Tuy là đại tỷ có khi sẽ không giải thích được đối với hắn phát cáu, để Trần Mặc đều là không khỏi đi mớn, có phải hay không chính mình nơi nào không có làm xong. Nhưng lúc này quan tâm đối Trần Mặc mà nói đã đủ rồi, hắn cảm nhận được thân tình nhiệt độ. Tỷ, bác sĩ nói, nhưng mà Trần Mặc lời nói còn chưa nói xong, liền bị điện giật lời nói đầu kia Trần Vũ Vi không kiên nhẫn cắt ngang, bác sĩ, không trọng yếu. Ta gọi điện thoại là làm nói cho ngươi, ngươi thân sinh mẫu thân ta đã giúp ngươi tìm được nguyên cớ, sau đó đừng gọi chúng ta tỷ tỷ, cũng đừng lại trở về chúng ta Trần gia. Ngươi cho tới bây giờ đều không phải chúng ta. Tại Trần Vũ Vi cái kia đã không che giấu nữa, lạnh giá mà mang theo một chút chán ghét ngữ điệu bên trong. Trần Mặc từng bước mở ra một cái để hắn nghi hoặc thật nhiều năm nghi hoặc. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao dù sao vẫn có thể tại mấy vị kia tỷ tỷ trên mình cảm nhận được loại kia xa cách cảm giác. Chính mình đều là không giải thích được biến thành nơi chút giận. Rốt cuộc minh bạch vì sao chính mình đối với các nàng định nọt không chiếm được đáp lại. Nguyên lai mình là bị nhận nuôi. Bây giờ các nàng tìm được chân chính Trần gia thiếu gia phía sau, khả năng liền từng phút từng giây đều không muốn tiếp tục che giấu. Thế là gọi một cuộc điện thoại như vậy, mau đem chính mình một cước đá văng. Trần Vũ Vi vốn cho là tại nàng đem đây hết thể nói ra phía sau, Trần Mặc sẽ bởi vì như thế to lớn chênh lệch cảm giác sụp đổ, là to, hỗn loạn. Đến lúc đó Trần Vũ Vi liền sẽ dùng càng lạnh giá ngữ điệu để hắn nhận rõ hiện thực, làm cho đối phương biết bọn hắn vốn là không phải người của một thế giới. Nhưng Trần Mặc chỉ là nhàn nhạt đáp ứng, tiếp nhận hết thảy. Cái này ngược lại để bên đầu điện thoại kia Trần Vũ Vi ngây người chốc lát. Thế nhưng chỉ là chốc lát, cuối cùng dạng này còn tiết kiệm được một bút an chi phí. Trần Vũ Vi lập tức đem suy nghĩ đặt ở nên đón các nàng thân đệ đệ bên trên. Về phần cái này vật thay thế đang suy nghĩ gì, không có người quan tâm. Cú điện thoại này sau khi kết thúc, cửa gian phòng lưu quản gia gõ cửa mà bảo, đem qua mấy ngày tiệc tối phục sức đưa đến trong tay Trần Vũ Vi. Nàng tiếp nhận cái kia định chế sân xám phía sau tại trước gương khoa tay múa chân lên. Vẹn vẹn theo cái kia tinh xảo cắt may cùng đường may liền có thể nhìn ra, bộ quần áo này đến từ tốt nhất thợ may trong tay. Trong nhà thợ trang điểm làm đầu này sân xám phối hợp bộ kia phỉ thúy đồ trang sức càng là đạt tới 7 chữ số. Trong lòng Trần Vũ Vi cố kia còn sót lại ấy náy lập tức quét sạch sành sanh. Để một cái không có khả năng tiếp xúc đến bọn hắn thế giới người, thể nghiệm nhiều năm như vậy cuộc sống như vậy, Trần gia không có nửa điểm có lỗi với hắn Trần Mặc. Vậy liền bộ này phải không? Trần Vũ Vi lộ ra nụ cười hài lòng, theo sau nàng tiếp tục nói, ta hiện tại muốn ăn tô mì, vẫn là như cũ. Lưu quản gia nghe vậy, xuất hiện trong nháy mắt chần chờ, nhưng cũng lập tức đáp ứng, thối lui ra khỏi gian phòng. Sau 15 phút, Lưu quản gia đem mì bưng đi lên. Trần Vũ Vi chỉ là ăn một miếng liền nhíu mày, lão Lưu, phòng bếp nguyên liệu nấu ăn ngươi hôm nay kiểm tra ư? Lưu quản gia lúc này cũng nghe ra Trần Vũ Vi muốn biểu đạt ý tứ. Nguyên bản hắn cho rằng chỉ là một tô mì mà thôi, tùy tiện giao cho trong nhà bất luận cái gì một chủ sư đều như thế. Nhưng sự thật chứng minh phán đoán của mình xuất hiện sai lầm, Trần Vũ Vi đối với tô mì này hiển nhiên là không hài lòng. Lưu quản gia suy tư một lát sau nói, nguyên liệu nấu ăn là không có vấn đề, ta kiểm tra qua. Khả năng là bởi vì lúc trước ngài ăn mặt đều là Trần Mặc tiên sinh tại làm, nguyên cớ khẩu vị xuất hiện sai lệch. Ta hiện tại liền đi cùng đầu bếp khơi thông để hắn điều chỉnh khẩu vị. Trần Vũ Vi lập tức gọi lại chuẩn bị ra ngoài Lưu quản gia, ý tứ gì? Ta buổi sáng lúc này sẽ ăn một tô mì thói quen đã có hơn một năm, những cái này mặt đều là Trần Mặc nấu. Lưu quản gia gật đầu đưa ra khẳng định trả lời. Cái này khiến Trần Vũ Vi sững sờ tại ngay tại chỗ, theo sau trong giọng nói mang theo một chút trách cứ, Trần Mặc dù nói thế nào phía trước cũng đúng. Ngươi sao có thể để hắn làm loại chuyện lặt vặt này? Lưu quản gia vội vã giải thích, phía trước ngài không phải có đoạn thời gian bao tử không thoải mái, khẩu vị cũng không được, đồ vật gì cũng ăn không vô ư. Trần Mặc tiên sinh biết được sau chuyện này chủ động bận rộn vài ngày, tiếp đó chơi ra một bát dạng này mặt để ta bưng cho ngài. Bởi vì ngài lúc ấy cũng cực kỳ ưa thích, thế là liền Trần Vũ Vi nghe đến đó khoát tay áo. Nàng cũng thật là lần đầu tiên nghe gặp chuyện này. Bất quá Trần Vũ Vi cũng chỉ là sinh ra một chút xúc động, thậm chí nàng rất nhanh cảm thấy đây cũng là có lẽ. Cuối cùng cùng Trần gia cho hắn Trần Mặc đồ vật so ra, nấu mì loại chuyện này căn bản không đáng giá nhất tới. Liền là căn này. Dương Diệp Lan âm thanh cực nhỏ, mang theo một chút run rẩy. Gian phòng không lớn, nhưng sạch sẽ. Trên bàn còn phủ lên màu trắng lam hoa khăn trải bàn. Lúc này cho dù kéo lấy rèm cửa, cũng có ánh nắng thấu đi vào, có thể lờ mờ trông thấy trên sân thượng bồn hoa. Trần Mặc hốc mắt ngước, đang trên đường tới. Hắn đã nhìn thấy cửa nhà trên đường trên cột điện, trên cây treo trên vách tường chính mình thông báo tìm người. Lầu chung cư cửa ra vào càng là mang theo một khối khắc lấy treo giải thưởng 10 vạn tìm con miếng sắt. Lại thêm cái này toàn bộ gian nhà lấy ánh sáng tốt nhất, một mực làm chính mình giữ lại gian phòng. Trần Mặc minh bạch mẹ mình một mực không hề từ bỏ tìm kiếm mình. Cái nhà này một mực chưa cho hắn lấy vị trí. Cái này khiến Trần Mặc đột nhiên cảm giác chính mình lại có nhà. Giữa trưa, bởi vì là cuối tuần, lên tiểu học muội muội cũng tại nhà. Một nhà ba người ăn lên việc nhà đồ ăn. Dương Diệp Lan lúc này phát hiện, ngồi ở trước mặt mình Trần Mặc cùng khi còn bé kỳ thực giống như lúc, đồng dạng hai mắt, đồng dạng lỗ mũi, đồng dạng bờ môi, chính mình rõ ràng hiện tại mới phát hiện. Nàng còn nhớ đến nhi tử làm mất phía sau ban đầu mấy ngày nay bên trong, thế giới của nàng tựa hồ cũng mất đi hôm nay cùng ngày mai giới hạn. Lúc trước nàng một khắc càng không ngừng sắp thành trên ngàn vạn tấm thông báo tìm người dán vào thành thị các ngõ ngách, nhưng lại không có một cái nào điện thoại vang lên. Có đôi khi đi ngang qua bên đường cửa hàng, nàng đều cảm giác thủy tinh tủ kính bên trên ấn lấy mặt của con trai. Thật tốt rốt cuộc tìm được. Lúc này, Dương Sơ Tuyết chú ý tới mẫu thân mình trên mặt rất lâu đều chưa từng xuất hiện nụ cười phía sau, ngây người chốc lát. Theo sau nàng cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Sau khi cơm nước xong, Dương Sơ Tuyết rất hiểu chuyện đem bát đũa thu hồi mang đến phòng bếp, đem tay áo một tuốt, xoát giống như mô tượng dạng. Trần Mặc thấy thế vội vàng đứng dậy, cùng nhau xoát lên bát. Cảm ơn ngươi, ca ca. Tiếng này lúc ăn cơm không thể hô ra miệng ca ca Dương Sơ Tuyết lúc này hô lên. Tiếng này ca ca để Trần Mặc lập tức cảm nhận được một loại tiểu khác an lòng cùng ấm áp. Lúc trước cái nhà kia bên trong, cho dù Trần Mặc cùng người nhà ngồi tại cùng một ghế sofa bên trên, cũng hình như trọn vẹn ở vào khác biệt hai thế giới. Trần Mặc cũng vào lúc này thầm hạ quyết tâm. Chí ít tại chính mình còn thừa không nhiều thời gian bên trong, hắn không thể để cho mẫu thân cùng muội muội lại ăn nửa điểm khổ. Những năm này các nàng gánh vác đồ vật đã đủ nhiều. Buổi tối, Trần Mặc trước khi ngủ nhận được mẫu thân gửi tới ngôn ngữ tin tức. Ăn đến quan ngư. Ngày mai ta đi mua một ít xương sườn, đốt cho ngươi cùng muội muội ăn. Trần Mặc cũng cởi dùng ngôn ngữ phục hồi cái tin này. Tốt, lão mụ. Như vậy một tiếng mẹ. Để Dương Diệp Lan Si ngốc nghe ra được thần, hai mắt lần nữa ướt át. Nàng nguyên bản còn bởi vì tự ti, sợ nhi tử có thể hay không ghét bỏ nghèo như vậy một cái nhà. Hiện tại nàng không sợ. Nàng cũng cảm thấy cuộc sống về sau có ánh sáng. Chương 2, Trần Mặc gian phòng hôm sau. Buổi sáng 7 giờ, Trần Vũ Vi đúng giờ rời giường. Thân là thải kỳ tập đoàn tổng tài, toàn bộ công ty đều là nàng. Tự nhiên không ai dám ép buộc nàng theo điểm lên lớp. Nhưng đến nàng dạng này một cái tầng lớp, có rất nhiều vật vô hình tại đẩy nàng chạy về phía trước. Bởi vậy, Trần Vũ Vi không thể không yêu cầu nghiêm khắc chính mình. Tại chủ nhân tỉnh lại một khắc này, trong trang viên nhân viên giúp việc cũng tại lúc này vận chuyển lại. Mỗi cái nhân viên giúp việc lúc nào có lẽ xuất hiện tại cái gì khu vực đều có rõ ràng quy định. Bởi vậy, sau 5 phút, Trần Vũ Vi thợ trang điểm liền đúng giờ đi tới gian phòng của nàng. Hóa trang trong quá trình, Trần Vũ Vi nghĩ đến đệ đệ ruột thịt của mình lập tức liền muốn về nước, khóe miệng bung lên đường cong. Đột nhiên nàng nghĩ lại, đến tại thân đệ đệ trở về phía trước, đem Trần Mặc những vật kia tất cả đều ném ra, để tránh để thân đệ đệ nhìn xem mà ứng. Nghĩ đến, Trần Vũ Vi liền cầm điện thoại lên, chuẩn bị để Lưu quản gia đi làm này kiện sự tình. Nhưng nàng lại nghĩ đến, quan hệ đệ đệ ruột thịt của mình, đến chính mình tự mình đi xử lý, để tránh ra chỗ sơ suất. Nhưng nàng mới để điện thoại xuống, một cái nghi vấn ngay sau đó hiện lên ở trong đầu của nàng. Trần Mặc gian phòng ở đâu? Sau 10 phút, Trần Vũ Vi tại Lưu quản gia dẫn dắt tới đi tới lầu chính bên ngoài. Trong suốt mặt hồ phản chiếu lấy cảnh đẹp, mềm mại mặt cỏ một mực kéo dài đến phương xa, tại cao đại dương thụ che lấp lại, một mảnh chim hót hoa nở, tự nhiên tươi mát cảnh tượng. Đây là ba tên lương một năm gộp lại vượt qua 100 vạn thợ làm vườn mỗi ngày cùng duy trì thành quả. Trần Vũ Vi cảm thấy, nếu như không phải Trần Mặc vận khí tốt, khả năng cố gắng 100 năm cũng không hưởng thụ được dạng này cư trú hoàn cảnh. Nhưng đi tới, Trần Vũ Vi đột nhiên phát giác được không thích hợp. Lao Lưu, ta không phải để ngươi dẫn ta đi Trần Mặc gian phòng ư? Lưu quản gia gật đầu, mang theo bao tay trắng tay phải chỉ hướng phía trước. Trần Mặc tiên sinh đã từng chỗ ở ngay tại bên này. Trần Vũ Vi nghe vậy sững sờ, tòa nhà kia không phải nhân viên giúp việc chỗ ở ư? Theo sau nàng đột nhiên ý thức đến, đây là chính mình rất nhiều năm trước đích thân an bài. Lúc trước nàng cảm thấy Trần Mặc cuối cùng không phải chân chính người Trần gia, nếu để cho hắn từ nhỏ đã thể nghiệm loại cuộc sống này, khả năng sau khi lớn lên sẽ biến thành bại gia tử. Tuy là Trần gia gia đại nghiệp đại, cũng không để ý những tiền kia. Nhưng tại ngoại nhân nhìn tới, Trần Mặc là bọn hắn Trần gia người. Trần Vũ Vi không muốn bởi vì Trần Mặc hành động để Trần gia mất mặt. Bởi vậy, Trần Vũ Vi làm ra trước nghèo nuôi Trần Mặc quyết định. Nhiều năm như vậy, Trần Mặc đều không đề cập qua muốn đổi cái gian phòng. Trần Vũ Vi có chút khó có thể tin. Nàng cho tới bây giờ không đem Trần Mặc xem như thân đệ đệ. Bằng không cũng không đến mức đều quên Trần Mặc ở tại cái nào gian phòng, quên đi chính mình lúc trước ăn bài. Nhưng như thế nào đi nữa, Trần Mặc cũng là nàng trên danh nghĩa đệ đệ. Nếu như Trần Mặc chủ động yêu cầu, nàng lại thế nào khả năng không đi cho Trần Mặc thay đổi gian phòng đây? Lưu quản gia nghe vậy muốn nói lại thôi. Những năm gần đây hắn người ngoài này đều có thể nhìn ra Trần Vũ Vi đối với Trần Mặc loại kia trong lòng ghét bỏ. Rất nhiều lần Trần Mặc hướng Trần Vũ Vi chia sẻ trong sân trường phát sinh sự tình, thành tích học tập còn chưa mở miệng liền bị cắt ngang. Chính mình hướng Trần Vũ Vi báo cáo liên quan tới Trần Mặc sự tình, cũng có đôi khi đều sẽ bị thay bay vạ gió để tự mình ngậm miệng, sau đó Trần Mặc sự tình đừng đến tiền nàng không muốn nghe. Lưu quản gia cảm thấy, khả năng liền là bởi vì tại hoàn cảnh như vậy trưởng thành, tăng thêm Trần Mặc từ nhỏ đều là một cái đứa bé hiểu chuyện. Nguyên cớ Trần Mặc thà rằng ủy khuất chính mình, cũng không muốn đi bởi vì việc này chọc đại tỷ của mình không cao hứng. Trần Vũ Vi thông qua nét mặt của Lưu quản gia cũng hình như ý thức được cái gì, nhưng nàng tất nhiên cũng không có khả năng thừa nhận cái gì, không trọng yếu, người đều đi. Hơn nữa trang viên nhân viên giúp việc gian phòng tuy là không giống lầu chính gian phòng dạng kia tất cả đều hướng nam, nắm giữ to lớn cửa sổ sắt đất, nhưng mỗi cái gian phòng cũng đủ lớn, đồng thời đều phân phối rộng lớn ban công, có thể nói so phổ thông trung sản gia đình cư trú điều kiện đều tốt hơn một chút. Bởi vậy Trần Vũ Vi cảm thấy cái này cũng không có gì. Theo sau, Trần Vũ Vi liền tại Lưu quản gia dẫn dắt tới tiến vào đại lầu, đi tới Trần Mặc gian phòng. Trần Vũ Vi tại hướng về ánh nắng tương phản hắc ám dọc theo cầu thang đi xuống dưới thời điểm liền đã trợn tròn mắt. Nàng cũng cho tới bây giờ không nghĩ qua, Trần Mặc rõ ràng ở vẫn là tầng hầm. Trần Vũ Vi vừa định mở miệng trách cứ Lưu quản gia, nhưng đã từng ký ức hiện lên tại trong đầu của nàng. Lưu quản gia lúc ấy cho Trần Mặc an bài là lầu chính khách phòng. là nàng đối đề nghị này từ chối thẳng thắn, để Trần Mặc đi Bắc Lầu. Nhưng Bắc Lầu là nhân viên giúp việc chỗ ở, nguyên cớ là không có dư thừa gian phòng. Nguyên cớ Trần Mặc đương nhiên chỉ có thể ở chỗ này. Gian phòng tuy là cũng không nhỏ, đồ gia dụng cũng rất đầy đủ. Nhưng tại Trần Vũ Vi bước vào gian phòng phía sau, lập tức liền cảm nhận được một loại lạnh giá ở mức cảm giác. Duy nhất cửa sổ rõ ràng chỉ có thể nhìn thấy phía ngoài mặt cỏ, cùng mấy vị thợ làm vườn không ngừng di chuyển chân. Trần Vũ Vi lần đầu tiên cảm nhận được một tia tự trách. Chính mình cái kia trên danh nghĩa đệ chỗ ở rõ ràng liền nhân viên giúp việc cũng không bằng. Tại chỉnh lý trong gian phòng đồ vật trong quá trình, Trần Vũ Vi tại một cái ngăn kéo phát hiện rất nhiều tiểu đồ vật. Có hư điều khiển ô tô, sơn nước da lộ ra màu nâu gỗ xếp gỗ, kim chỉ nam đã ngừng chuyển động đồng hồ, nàng ngay từ đầu còn cảm thấy ngoại nhân liền là ngoại nhân, ngay cả loại này rách dưới đều luyến tiếc ném. Nhưng lần nữa nhìn về phía đồng hồ thời gian, Trần Vũ Vi ngây ngẩn cả người. Nếu như nhớ không lầm, cái này tựa hồ là nàng tại rất nhiều năm trước tiện tay đưa cho Trần Mặc. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, cái đồng hồ này đều đã ngừng lại chuyển động. Trần Mặc rõ ràng còn một mực giữ lại. Cái này khiến Trần Vũ Vi đoán được, ngăn kéo đồ vật khác khả năng là muội muội của mình nhóm đã từng đưa cho Trần Mặc đồ vật. Nàng thật không nghĩ tới, chính mình tiện tay đưa đồ vật, rõ ràng tại trong lòng Trần Mặc có dạng này phân lượng. Trần Vũ Vi nguyên bản quyết định là đem những vật này trực tiếp ném đi. Khả năng là bởi vì trong lòng cái kia một tia ấy nấy, để nàng quyết định đem những vật này đưa đến trên tay của Trần Mặc, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Trần Vũ Vi đem trong ngăn kéo những cái kia đồ vật đơn độc cầm một cái hộp thu nạp sắp xếp gọn phía sau. Nàng lại tại trong ngăn kéo nhìn thấy một sấp bảng kê. Trần Vũ Vi tại nhìn thấy đây đều là học đồng có liên quan mẫu đơn phía sau, nàng lần nữa cảm giác được không hiểu, lão Lưu, ta không phải để ngươi mỗi tháng cho hắn tiền sinh hoạt ư? Thế nào hắn còn muốn đi xin học đồng? Trần Vũ Vi nói lời này cũng không nguyên nhân khác, chỉ là đơn thuần cảm thấy, đều sinh hoạt tại bọn hắn Trần gia, rõ ràng còn muốn đi xin học đồng. Làm giống như bọn hắn Trần gia tại ngược đãi Trần Mặc đồng dạng. Nhưng Trần Vũ Vi nói xong, lập tức nghĩ tới vẫn là bởi vì lúc trước quyết định trước nghèo nuôi Trần Mặc nguyên nhân, nàng an bài tiền sinh hoạt cũng đồng dạng không phải hào phú con cái tiêu chuẩn, mà là dựa theo gia đình bình thường dạng kia. Bất quá dù vậy, cũng đồng dạng không tới còn muốn đi xin học đồng tình trạng a. Lưu quản gia nghe vậy vội vã giải thích, mỗi tháng tiền sinh hoạt ta đều đúng hạn chuyển cho Trần Mặc tiên sinh. Đã từng Trần Mặc tiên sinh hướng ta mượn qua một khoản tiền, dùng tới chuẩn bị quà sinh nhật. Ta lúc ấy cùng Trần Mặc tiên sinh nói không dùng xong, nhưng rất nhanh Trần Mặc tiên sinh vẫn là đem tiền trả lại ta. Khả năng, Trần Vũ Vi nghe vậy đột nhiên ý thức đến, chính mình mỗi lần sinh nhật, Trần Mặc đều sẽ vì nàng chuẩn bị lễ vật. Bất quá bởi vì những lễ vật kia tựa như dưới đất bày ra tiện tay vét tới đồng dạng, nàng đồng dạng tại ngày hôm sau liền ném thùng rác. Nhưng mình quên, Trần Mặc cũng không phải cái gì Trần gia thiếu gia. Những vật này đối với Trần Mặc mà nói, đã là tại trong phạm vi năng lực lấy ra lễ vật tốt nhất. Chương 3, tự chọn lần thứ 2 tới cái này ăn điểm tâm lần trước cùng bạn gái hai người tổng cộng tiêu phí 2200 đồng, lần này không biết rõ phải tốn bao nhiêu. Vòng tròn bằng hữu này dưới động thái phối đồ bên trong, Tân Hạo Thiên cùng nàng cái kia trắng nón nhỏ nhắn bạn gái đang ngồi ở phòng ăn vị trí gần cửa sổ bên trên. Lúc này còn không có mang thức ăn lên. Trên bàn cơm chỉ có một chiếc hot chờ chìa khóa xe cực kỳ dễ thấy. Ngoài cửa sổ là nhuộm chiều dương cảnh sông, tầm nhìn bao la, không có một chút che chắn. Tân Hạo Thiên đầu này động thái phát ra phía sau 3 phút bên trong, liền nhận được mười mấy cái like. Phía dưới bình luận đều đang hâm mộ Tân Hạo Thiên ra cảnh. Mới lên đại học liền lái lên hot chờ. Còn có thể toàn bộ Giang Thành xa hoa nhất phòng ăn một trong ăn điểm tâm. Tại một đầu tán dương phòng ăn hoàn cảnh tốt, có thể nhìn thấy dạng này một đường cảnh sông bình luận bên dưới. Tân Hạo Thiên đưa cho phục hồi. Đây coi là cái gì, cha ta lập tức chuẩn bị đổi bộ Hoàng Giang bên kia phòng, diện tích không sai biệt lắm có 300 mét vuông, tổng giá trị không sai biệt lắm hơn 2000 vạn. Xuôi theo đầu này động thái định vị tìm tới nơi này, Trần Mặc thật cảm thấy có chút kỳ quái. Chính mình vị này đại học bạn cùng phòng mỗi ngày phơi xe phơi phòng, vì sao còn chính mình tại một năm này thời gian bên trong, đứt quán cấp cho hắn 3 vạn đồng tiền như vậy khó đây. Sáng sớm hôm nay, Trần Mặc liền cho đối phương gửi đi tin tức, nói mình bây giờ cần một khoản tiền, làm cho đối phương đem cái kia 3 vạn đồng tiền còn cho chính mình. Nhưng Tần Hạo Thiên không chỉ không trả tiền lại, còn không giải thích được mắng hắn là cái nghèo kết hủ lậu đồ vật, 3 vạn đồng tiền đều tính toán đến rõ ràng như vậy. Ngay sau đó đem hắn cho kéo đen. Bởi vậy, Trần Mặc liền đến nơi này. Tiên sinh, có hẹn trước không? Trước cửa nhà hàng phục vụ viên mặt mỉm cười, âm thanh hòa hoãn. Trần Mặc trả lời, tìm đến bằng hữu, hắn gọi Tần Hạo Thiên. Phục vụ viên nghe vậy lập tức cầm lấy trên tay máy tính bảng, tại điểm kích mấy lần phía sau khẽ gật đầu. Tần tiên sinh ngồi tại bàn số 18, bên trái gần cửa sổ khối kia khu vực. Có phục vụ viên chỉ đường. Trần Mặc rất nhanh liền nhìn thấy chính mình vị này bạn cùng phòng. Đang cùng bạn gái nhỏ vừa nói vừa cười Tần Hạo Thiên, tại nhìn thấy Trần Mặc phía sau biến sắc mặt. Nhưng thần sắc rất nhanh khôi phục bình thường. Tần Hạo Thiên cười nói, đây không phải chúng ta Trần gia tiểu thiếu gia ư. Tới nơi này là ăn cơm, vẫn là mượn cơm. Nói đến đây, trên mặt Tần Hạo Thiên chế giễu đều không hề che giấu. Phía trước hắn còn kỳ quái đây. Kỳ quái vị này Trần gia thiếu gia rõ ràng mỗi ngày ở trường học thức ăn đường đồ ăn. Bọn hắn những phú nhị đại này mời Trần Mặc đi một chút cấp cao nơi trốn tiêu phí cũng tất cả đều bị trực tiếp cự tuyệt. Còn đi xin cái gì học đồng? Nguyên lai người này là cái hàng giả. Hiện tại chân chính Trần gia thiếu gia bị tìm được, Trần Mặc tựa như con chó đồng dạng bị đá ra Trần gia. Tần Hạo Thiên nghĩ đến chính mình đã từng đối dạng này một đầu nghèo mạt dẹp một hồi loạn liếm, như là theo đôi đồng dạng. Hắn liền thẳng phạm ác tâm, cảm thấy chính mình một năm này thời gian bên trong như là vai hề đồng dạng. Nguyên cớ Tần Hạo Thiên mới sẽ tại sáng nay thu đến Trần Mặc tin tức thời gian, làm ra dạng kia động tác. Nghĩ đến thừa cơ hội này thật tốt mà miệng. trực tiếp trả tiền cũng quá tiện nghi tên tiểu tử mèo này. Trần Mặc nghe nói như thế, xem như nghĩ thông suốt nguyên do trong đó. Phía trước Trần Mặc thật cảm thấy đối phương tương đối tốt ở chung, đem đối phương trở thành bằng hữu. Lại thêm đã từng chính mình xem như một cái tương đối tốt nói chuyện, không am hiểu cự tuyệt tính cách, cho nên mới sẽ đứt quãng cho mượn đối phương nhiều tiền như vậy. Bây giờ nhìn tới, phần này cái gọi là tình nghĩa huynh đệ còn thật sự là một chuyện cười mà thôi. Cái này cũng để Trần Mặc càng vững tin, chính mình tới nơi này phía trước làm cái quyết sách kia không có vấn đề chút nào. 3 vạn đồng tiền nuôi con chó đều biết cảm ơn, ta thật cảm thấy ngươi liền xuất sinh cũng không bằng. Trần Mặc đồng dạng trở về dùng nụ cười. Nếu là ở phía trước, hắn sẽ nhịn nhường một bước, thật tốt cùng đối phương khơi thông. Nhưng hắn khả năng cũng chỉ còn lại thời gian 1 năm, dựa vào cái gì còn muốn chiều lấy những người này tật xấu. Tần Hạo Thiên nghe vậy cầm đều không khép lại được, rất nhiều lời chuẩn bị xong nói cũng bởi vậy tạm ngừng. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, loại lời này thế mà lại đến từ Trần Mặc loại này học sinh ba tốt miệng. Nhưng tại phản ứng lại phía sau, Tần Hạo Thiên mặt lập tức biến đến đỏ lên, ngươi cái này nghèo mạt dẹp lặp lại lần nữa. Có tin hay không ta để người chơi chết ngươi. Lúc này Trần Mặc nơi nào sẽ còn bị những vật này cho uy hiếp đến, lúc trước ngươi tìm ta vay tiền đi khoảng pháo mướn phòng thời điểm, thế nhưng mở miệng một tiếng ta cái này còn có trò chuyện đi chép. Hiện tại trở mặt biến nhanh như vậy, ngươi không phải nuôi không quen xúc sinh ai là. Nói xong, Trần Mặc trực tiếp mở ra những Tần Hạo Thiên kia đã từng cho hắn gửi đi ngữ âm. Trong giọng nói Tần Hạo Thiên đầu tiên là dùng cái kia đầy mỡ bọt khí âm thanh miêu tả hắn tối nay tìm kiếm muội tử. Theo sau tại hô đến Trần Ca thời gian, giọng nói kia quả thực định nọt đến tận xương thủy. Cái này khiến Tần Hạo Thiên bạn mới bạn gái nhỏ trực tiếp làm tức giận, bỏ qua Tần Hạo Thiên tay túi sách liền đi. Cái này khiến Tần Hạo Thiên sắc mặt lập tức biến đến cực kỳ khó coi lên. Đặc biệt là tại cảm nhận được lần cận ánh mắt của mấy người phía sau, Tần Hạo Thiên cảm giác mình tựa như là bị những người này làm khỉ nhìn đồng dạng. Mất lý trí hắn trực tiếp nhặt lên trên bàn ấm nước. Vẫn là một bên phục vụ viên nhìn thấy động tĩnh phía sau phản ứng lại, lên trước ngăn lại. Nhưng cảm giác mình đã bị lớn lao khuất nhục Tần Hạo Thiên, nơi nào sẽ cứ tính như vậy. Hắn không ngừng mở miệng uy hiếp, nhục mạ Trần Mặc, làm cho đối phương đừng đi. Theo sau lấy điện thoại di động ra gọi người. Trần Mặc cũng căn bản liền không đi ý tứ, hắn cũng là không chút khách khí đánh trả, đồng thời nói chính mình cũng kêu người. Cái này khiến Tần Hạo Thiên đều cho tức giận cười. Chẳng lẽ cái này đồ đần bị đuổi ra Trần gia phía sau chịu đến đả kích quá lớn điên mất rồi. Hắn có thể gọi tới người nào? Sau 10 phút, một cái giày tây, mang theo bộ mắt kính gọng vàng nam tử trẻ tuổi tiến vào phòng ăn. Phía sau hắn còn đi theo 2 tên chứa lấy áo lót trắng hán. Tần Hạo Thiên vừa định gọi ca đồng thời thả ra ngân thoại. Không nghĩ tới ngay sau đó, một tên ăn mặc đồng phục cảnh sát liền theo mấy người sau lưng đi đến. Tần Hạo Thiên lần nữa mắt trợn tròn. Chẳng lẽ đối phương người kêu là cảnh sát? Cũng đúng như hắn phỏng đoán đồng dạng. Trần Mặc tại mẹ chặt bị Tần Hạo Thiên kéo đen phía sau, hắn trước tiên trước đi trong cục cảnh sát đã lập án. Vừa mới lại gọi điện thoại thông chi cảnh sát, chính mình tìm được cái kia nợ tiền không phải người. Thế là vị này cảnh sát liền chạy tới hiện trường. Tại một đoàn người trao đổi một phen phía sau, trong mắt Tần Chính Thiên hiện lên vẻ tức giận. Bởi vì theo cảnh sát trong miệng hiểu rõ trải qua, cùng theo đệ đệ mình trong điện thoại nói những cái kia, quả thực khác nhau một trời một vực. Bất quá cái này cũng không phải cái đại sự gì. 3 vạn đồng tiền mà thôi. Cũng liền là hắn đi hội sở một buổi tối tiêu phí. Tần Chính Thiên nói, như vậy đi. Tiền này ta ra. Hạo Thiên ngươi cũng là, 3 vạn khối đối chúng ta tới nói không tính là gì. Nhưng đối với gia đình của hắn mà nói không chắc là một bút đi sớm về tối mới có thể để giành được tới khoản lớn. Ngươi nhìn, người khác lại là báo cảnh sát lại là ngàn dặm xa xôi tới tìm ngươi muốn tiền, đều nhanh phải gấp chết. Tần Chính Thiên nói lời nói này thời gian, trong giọng nói cố này khinh miệt không che giấu chút nào. Hắn đương nhiên là hướng về chính mình đệ đệ. Tần Hạo Thiên hiển nhiên còn chưa hết giận. Nhưng đối phương đem cảnh sát đều gọi tới, hắn tự nhiên cũng không tốt tiếp tục nói cái gì nữa, chỉ là dùng thanh âm không lớn không nhỏ nói một câu, nghèo mạt dẹp sinh tiểu cùng cậu. Cảnh sát tuy là cực kỳ không thích hai người thái độ, nhưng cuối cùng giải quyết sự tình là hắn nhiệm vụ thiết yếu. Dù nói thế nào, hai từ này 3 vạn đồng tiền xem như giúp hắn muốn trở về. Thật không nghĩ đến Trần Mặc ngay sau đó nói, chẳng lẽ một người đem một người khác đồ vật trộm, chỉ cần đem đồ vật trả lại liền có thể ư? Ta muốn bọn hắn vì mình hành động nói xin lỗi, hướng ta nói xin lỗi, hướng người nhà của ta nói xin lỗi, bằng không ta không tiếp thụ hiệp thương. Đối mặt mấy người hung tợn ánh mắt, Trần Mặc không sợ chút nào, thậm chí có chút khinh thường, một cái tại lý lịch bên trên vĩnh viễn tồn tại án cũ, vẫn là nói xin lỗi. Tự chọn. Chương 4, lần nữa gặp mặt ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ. Hơn nữa ngươi đánh giấy vay nợ ư? Tiền này lao tử không phải ngươi cũng đi. Con mẹ nó ngươi, nhưng mà Tần Hạo Thiên lời nói còn chưa nói xong, liền bị một bên cảnh sát ngắt lời nói, "Tiến tĩnh." Tần Hạo Thiên ngây người một lát sau, trong ánh mắt hiện lên một chút khinh thường, nhưng hắn mới chuẩn bị coi thường cảnh sát tiếp tục gọi mắng, liền bị một bên Tần Chính Thiên một ánh mắt cho hận trở về. Cảnh sát vào lúc này lấy ra phía trước Trần Mặc đi cục cảnh sát cung cấp tài liệu, theo sau nói, cũng không phải nói chỉ có phiếu nợ mới có khả năng chứng minh các ngươi tồn tại vay mượn cùng nợ nần hợp đồng quan hệ. Những cái này cho chuyện ghi chép, chuyển khoản ghi chép cũng đồng dạng có khả năng xem như văn bản hình thức để chứng minh hợp đồng quan hệ tồn tại. Nguyên cớ ngươi vừa mới ngôn luận, cực kỳ vô tri. Tần Hạo Thiên bởi vì lời nói này sắc mặt lần nữa đỏ lên, nhưng hắn cũng ý thức được phía trước mình cái kia phiên ngôn luận chính xác đặc biệt một người, bởi vậy cũng vô lực phản bác. Mà một bên Tần Chính Thiên tại nhìn thấy một màn này phía sau, đều có chút bắt đầu hoài nghi mình đệ đệ có phải là không có đem một điểm suy nghĩ đặt ở trên học tập mặt. Hắn cảm thấy thân là đồng học hai người khoảng cách có phải hay không quá lớn điểm. Một cái biết dùng pháp luật vũ khí tới bảo vệ bản thân quyền lợi, mà một cái khác lại nói lên loại pháp này mù đồng dạng ngôn luận. Bởi vậy, Tần Chính Tiên quyết định chờ chuyện này xử lý hoàn tất phía sau, hắn tự mình nhất định đến tìm cái thời gian cùng chính mình vị đệ đệ này tâm sự, để hắn ở trong trường học chí ít học một chút đồ vật, đừng cả ngày lêu lổng. Bất quá, Tần Chính Tiên cũng không nhận làm chuyện này đến sẽ lưu án cũ nghiêm trọng như vậy tình trạng. Cuối cùng đệ đệ của hắn lại không có giết người, lại không có phóng hỏa, chẳng qua là mượn 3 vạn đồng tiền mà thôi. Bọn hắn hiện tại liền có thể lập tức trả hết, lại thế nào khả năng sẽ lưu lại án cũ đây? Nhưng tiếp xuống cảnh sát mấy câu nói để hắn sững sờ tại ngay tại chỗ. Đầu tiên, ta đề nghị các ngươi hướng hắn nói xin lỗi. Các ngươi đừng nội, tiếp xuống ta chậm rãi nói cho các ngươi biết nguyên nhân. Những cái kia trò chuyện ghi chép ta đều nhìn, cự tuyệt không trả tiền lại hành động là tuyệt đối tồn tại, đồng thời cũng xác thực tồn tại thân thể hành động công kích. Nguyên cơ giữa các ngươi cái này quan hệ gọi là tiền nợ tranh chấp. Nói xong, cảnh sát chỉ hướng yên lặng, nếu như tên tiểu tử này trực tiếp đi tòa án khởi tố, như thế đến lúc đó hẳn là sẽ là một cái tranh chấp dân sự vụ án. Nói cách khác, nếu như tên tiểu tử này thắng kiện, như vậy thì sẽ cho ngươi lưu lại một cái hành chính xử phạt ghi chép. Đến lúc đó ngươi khả năng sẽ đến chúng ta trong sở ngồi xổm trước 3-4 ngày. Nhưng cái này hành chính xử phạt ghi chép nhưng là không phải chỉ ở hồ sơ của ngươi ghi chép cái 3-4 ngày. Đi theo ngươi cả một đời cũng có thể. Có đầu này ghi chép phía sau, rất nhiều cùng thể chất tương quan làm việc ngươi cũng sẽ là bị một chuyến bắt bỏ. Hơn nữa có khả năng có thể sẽ ảnh hưởng chính mình trực hệ tại một số phương diện. Nếu như ngươi không để ý những cái này lời nói, như thế có thể lựa chọn cự tuyệt không xin lỗi. Nói xong cảnh sát lần nữa nhìn về phía Trần Mặc, nhưng tên tiểu tử này thái độ phía trước cũng biểu lộ rõ ràng rất rõ ràng. Nói xin lỗi cũng là một cái cực kỳ yêu cầu hợp lý. Bởi vậy các ngươi không xin lỗi lời nói, vậy ta cũng không cách nào lại giúp các ngươi điều giải một chút đi. Làm cảnh sát đem lời nói này sau khi nói xong, Tần Hạo Thiên vẫn như cũ kéo không xuống mặt mũi hướng đi Trần Mặc nói xin lỗi. Đồng thời còn mở miệng uy hiếp, "Trần Mặc, ta cuối cùng lại cùng ngươi cẩn thận nói một lần. 3 vạn đồng tiền trả lại ngươi, ngươi tranh thủ thời gian đi cho ta người. Không đáp ứng ngươi cho ta chờ lấy. Nói xin lỗi, ta là tuyệt đối sẽ không." Tần Hạo Thiên lời nói còn chưa nói xong, liền bị Tần Chính Tiên dùng cực kỳ lạnh lùng ngữ khí cắt ngang, "Nói xin lỗi." Tần Hạo Thiên mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, vì sao ta muốn hướng hắn loại này rác rưởi nói xin lỗi? Coi như ta bột một tiếng. Thanh thúy mà cái tắt vang dội thanh âm, làm cho cả phòng ăn đều an tĩnh lại trong mấy mắt. Một bàn tay này quá mức đột nhiên, đến mức liền cảnh sát đều chưa kịp phản ứng. Trên mặt Tần Chính Thiên thần sắc biến đến càng lạnh giá, "Nói xin lỗi." Tần Hạo Thiên lúc này cảm nhận được chính mình má phải trên má truyền đến nóng bỏng đâm nhói cảm giác, cùng trong đầu đủ thai âm thanh phía sau. Hắn vậy mới xác định, chính mình thân ca ca vừa mới rút chính mình một bàn tay. Tần Hạo Thiên rất muốn hỏi vì sao, nhưng hắn cũng biết chính mình thân ca ca lúc này trạng thái đại biểu cái gì. Thế là Tần Hạo Thiên liền lập tức hướng về Trần Mặc nói, "Thật xin lỗi, ta không nên vũ nhục ngươi, cũng không nên vũ nhục cha mẹ của ngươi. Thật xin lỗi, ta hướng ngươi cùng người nhà của ngươi nói xin lỗi." Tần Hạo Thiên tại nói lời nói này thời điểm đều đã mang tới nước nở. Sau khi nói xong, bởi vì đau đớn, khuất nhục, không cam lòng, các loại nhân tố chồng chất, Tần Hạo Thiên rõ ràng mất lên nước mắt, một khỏa lại một khỏa nước mắt ngăn không được theo khỏe mắt của hắn trượt xuống, dừng đều ngăn không được. Tần Chính Tiên trông thấy một màn này phía sau, tuy là cảm thấy có chút đau lòng, nhưng như trước vẫn là ngay trước Trần Mặc trước mặt, lần nữa lớn tiếng khiển trách một phen đệ đệ của mình. Theo sau hắn thái độ cực kỳ khách khí đối Trần Mặc nói, "Tiểu huynh đệ, phía trước thái độ của ta cũng không tốt, ta tại nơi này cũng hướng ngươi nói lời xin lỗi. Như vậy đi, ta hiện tại liền cho ngươi chuyển khoản 5 vạn khối. Nhiều 2 vạn đồng tiền liền xem như là lợi tức, chuyện này chúng ta liền như vậy nói chuyện riêng, ngươi thấy thế nào?" Thái độ của hắn nguyên cơ trong khoảng thời gian ngắn phát sinh lớn như vậy thay đổi, cũng hoàn toàn là làm đệ đệ mình sau đó. Tần Chính Tiên cũng biết hắn cái đệ đệ này suy nghĩ không tại trên học tập. Cái này đại học cũng là hắn tốn không ít tiền, nhờ quan hệ mới đem cái đệ đệ này vào làm đi. Ở trong trường học cái gì cũng không học, ra xã hội tự nhiên cũng là cái gì cũng sẽ không. Nguyên cơ hắn đã sớm cho Tần Hạo Tiên sắp xếp xong xuôi một cái bát sắt làm việc, chờ Tần Hạo Thiên tốt nghiệp liền có thể để hắn nhập chức. Nguyên cớ khi nghe thấy hành chính xử phạt ghi chép, rất có thể sẽ ảnh hưởng loại này làm việc phía sau, Tần Chính Thiên thái độ mới sẽ phát sinh chuyển biến lớn như vậy. Hơn nữa, Tần Chính Thiên cảm thấy, coi như bỏ qua ảnh hưởng làm việc không nói, loại này sẽ cùng theo một người cả đời xử phạt ghi chép, cũng tuyệt đối không thể nào là cái gì hào quang sự tình. Hắn tất nhiên không hy vọng đệ đệ của mình lưu lại dạng này ghi chép. Trần Mặc gặp đối phương cũng xin lỗi, thái độ cũng trả qua phải đến. Thế là hắn cũng không chuẩn bị tiếp tục cùng những người này lãng phí thời gian. Ta chỉ cần ta mượn đi ra cái kia 3 vạn đồng tiền, nhiều không cần. Tần Chính Tiên gặp đối phương nguyện ý tự mình điều giải, lập tức cười lấy cảm tạ, đồng thời nói lợi tức khẳng định phải cho một điểm. Thế là, tại Tần Chính Tiên quấy giày đòi hỏi bên dưới, Trần Mặc cuối cùng nhận 3 vạn 5.000 đồng tiền trả khoản. Thêm ra tới 5.000 đồng tiền có một phần là lợi tức, một phần là Trần Mặc tới phòng ăn đòi nợ lộ phí, nộ công phí, còn có một phần là phí tổn thất tinh thần. Theo sau, Trần Mặc tại cảnh sát yêu cầu xuống bắt tay đối phương giảng hòa phía sau, liền rời đi phòng ăn. Nhưng hắn vừa ra cửa đi không bao xa, liên lần nữa gặp phải một vị người quen. Tới nơi này ăn cơm, Trần Vũ Vi tại nhìn thấy Trần Mặc phía sau, đầu tiên là sức sở, theo sau gọi lại đối phương, "Chờ một chút, ta có đồ vật cho ngươi." Thật không nghĩ đến Trần Mặc tựa như là giống như không nghe thấy, bước chân cũng không mảy may dừng lại. Cái này khiến Trần Vũ Vi có chút kinh ngạc. Tại trong ấn tượng của nàng, Trần Mặc đối với nàng lời nói từ tới đều là nói gì nghe nấy, vì sao lại đột nhiên biến thành như vậy chứ? Trần Vũ Vi cũng không đi nghĩ lại, nàng từ một bên trợ lý trong túi lấy ra một cái hộp thu nạp, "Trần Mặc, đây là gian phòng của ngươi đồ vật. còn có một vài thứ tại trên xe ta, ta lát nữa đưa đi nhà ngươi. Trần Mặc nghe vậy dừng bước, hắn tiếp nhận hộp thu nạp phía sau mở ra nhìn một chút, yên lặng một lát sau nói, cảm ơn Trần tổng. Nhưng mà còn không chờ Trần Vũ Vi theo xưng hô thế này bên trong lấy lại tinh thần, Trần Vũ Vi ngay sau đó đã nhìn thấy để nàng thế nào cũng không nghĩ ra một màn. Trần Mặc rõ ràng trở tay liền đem toàn bộ hộp thu nạp ném vào thùng rác. Chương 5, dinh dưỡng không đầy đủ chờ Trần Vũ Vi lấy lại tinh thần thời điểm. Trần Mặc đã đi xa. Một bên thẩm trợ lý thấy thế nói, Vũ Vi tỷ, hưởng cho ngươi còn tới đích thân cho hắn tặng đồ. Liền có lẽ trực tiếp đem những vật này tất cả đều ném vào thùng rác. Vũ Vi tỷ ngươi nuôi hắn nhiều năm như vậy, để hắn đọc lên trong nước số một số hai đại học, có thể nói tuyệt đối không có nửa điểm có lỗi với hắn. Nhưng mà hắn rõ ràng một điểm tâm cảm ơn đều không có, đối ngươi bày ra một bộ thái độ như vậy. Quả thực liền là một hiển nhiên bạch nhãn lang. Thẩm trợ lý tại một bên không ngừng nói xong, nhưng Trần Vũ Vi một chữ cũng không có nghe vào. Làm nàng nghe thấy Trần Mặc gọi nàng Trần tổng thời điểm, Trần Vũ Vi thật có trong nháy mắt cảm giác chính mình hình như mất đi một vài thứ. Bất quá dạng này một chút nói không ra cảm giác, rất nhanh liền bị đè nén không được phẫn nộ thay thế. Trần Vũ Vi nguyên cớ sẽ đến đưa những vật này, liền là bởi vì cảm thấy chính mình tiện tay đưa cho Trần Mặc đồ vật, liền để đối phương coi như chân bảo. Cảm thấy Trần Mặc đem hắn trở thành tỷ tỷ. Nhưng tại thấy được trước mắt một màn này phía sau, Trần Vũ Vi tự nhận làm thấy rõ Trần Mặc chân diện mục. Dạng này để nàng cảm thấy chính mình cùng cái khác các muội muội cùng nhau làm ra trục xuất Trần Mặc quyết sách không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng Trần Vũ Vi quên, nàng đã từng không chỉ một lần ở bên ngoài bị Trần Mặc kêu tỉ tỉ thời điểm, bởi vì ghét bỏ mà giả bộ như không biết đối phương, cũng không chỉ một lần quát lớn qua Trần Mặc, để hắn tại một chút chàng tử gọi mình Trần tổng. Nói cho Trần Mặc ở bên ngoài bị hắn gọi tỉ tỉ, chính mình cảm thấy cực kỳ mất mặt. Bây giờ Trần Mặc thật như vậy làm, nàng ngược lại không vui. Thẩm trợ lý trông thấy Trần Vũ Vi tựa hồ bị tức giận thân thể đều có chút run rẩy. Vì vậy tiếp tục nói, Vũ Vi tỉ, đừng quản cái này Bạch Nhãn Lang. Đã hắn đều đã triệt để đem ra mặt cho xé toang, sau đó cái này Bạch Nhãn Lang nếu như có chuyện yêu cầu chúng ta hỗ trợ, chúng ta liền dùng đồng dạng thái độ đáp lại hắn. Nhiều ít người muốn định bợ chúng ta đều không cái phương pháp này đây. Cái này Bạch Nhãn Lang hiện tại cũng không biết do hắn hành động này để tương lai của hắn thiếu đi nhiều ít con đường. Sau đó hắn tuyệt đối sẽ hối hận. Trần Vũ Vi tại nghe xong lời nói này phía sau, trong lòng ảo não cũng giảm đi mấy phần. Không sai, hắn sau đó tuyệt đối sẽ hối hận. Theo sau, Trần Vũ Vi tìm kiếm lên, thẩm trợ lý trên tay xách theo cái túi kia. Nàng nhớ bên trong cái túi này còn có một chút liên quan tới Trần Mặc đồ vật. Trần Vũ Vi chuẩn bị tìm ra, tiếp đó toàn bộ ném vào một bên thùng rác. Rất nhanh, hắn theo trong túi lật ra thay phiên văn kiện. Trần Vũ Vi làm phòng ngừa bên trong xen lẫn một chút chính mình văn kiện, thế là thô sơ giản lược lật xem. Những văn kiện này bên trong, trong đó có một chút là Trần Mặc lên đại học phía sau xin học đồng bảng kê, có một chút là hắn từ nhỏ đến lớn phiếu điểm. Trần Vũ Vi tại nhìn thấy những thành tích này đơn thời gian, hai mắt con người hơi hơi co rụt lại, bởi vì nàng không nghĩ tới Trần Mặc từ nhỏ đến lớn thành tích rõ ràng như vậy tốt, chủ yếu đều là đứng hàng đầu. Thi đại học thành tích càng là đạt tới 680 phân. Cái này cũng để Trần Vũ Vi nho nhỏ kinh ngạc một chút, bởi vì nàng cho tới bây giờ đều không có chú ý qua Trần Mặc thành tích. Thậm chí nàng trước đó còn tưởng rằng Trần Mặc sở dĩ có thể đọc bên trên vị trí này trong nước số một số hai đại học, cũng là bởi vì các nàng Trần gia hàng năm đều cho trường đại học này quên tiền nguyên nhân. Trần Mặc cũng là dựa vào loại quan hệ này mới học lên trường đại học này. Hiện tại xem ra, Trần Mặc là bằng vào thành tích của mình thi đậu đi. Trần Vũ Vi nghĩ tới đây đột nhiên cảm thấy có chút đáng tiếc. Nàng cảm thấy điểm số này coi như cùng thi đại học tiết kiệm trạng nguyên so ra, cũng không kém là bao nhiêu a, nàng cảm thấy bỏ qua phương diện khác không nói. Chỉ từ người đầu tư mới góc độ đi nói, Trần Mặc kỳ thật vẫn là rất có bồi dưỡng giá trị. Nhưng chuyện cho tới bây giờ lo lắng nữa những cái này, cũng không có ý nghĩa gì. Đồng thời Trần Vũ Vi cảm thấy, chỉ cần có tiền, như dạng này sinh viên tài cao tùy thời đều có thể tìm tới, nguyên cơ cũng không có gì tốt đáng tiếc. Làm Trần Vũ Vi cầm lấy cái này thay phiên văn kiện tiếp tục lật qua thời gian, nàng lại lật đến mấy phần kiểm tra sức khỏe báo cáo. Cái này khiến Trần Vũ Vi cảm thấy có chút buồn cười. Nàng cảm thấy Trần Mặc có phải hay không có chút quá sợ chết, tuổi quá trẻ rõ ràng liền đi làm nhiều lần như vậy kiểm tra sức khỏe. Đồng thời ngay tại ngày hôm qua cái kia cú điện thoại bên trong, chính mình hình như cũng nghe thấy Trần Mặc nâng lên cái gì bác sĩ. Thế là Trần Vũ Vi liền hiếu kỳ lật ra một phần kiểm tra sức khỏe báo cáo, muốn nhìn một chút Trần Mặc đến tuột cùng tại kiểm tra chút gì. Nàng lật ra phần này kiểm tra sức khỏe báo cáo là Trần Mặc khi 16 tuổi làm. Tại nhìn thấy kiểm tra sức khỏe nội dung của báo cáo phía sau, Trần Vũ Vi sững sờ tại ngay tại chỗ. Bởi vì tại người bệnh tự thuật cái kia một cột bên trong, bác sĩ trưởng Vương thầy thuốc biết, người bệnh tự thuật tại thời gian nửa tháng bên trong, thường xuyên xuất hiện tâm hoảng, phát nhiệt, nôn khan các loại triệu chứng. Phía dưới là một chút thông thường kiểm tra ghi chép. Cuối cùng Vương thầy thuốc ra kết luận, sơ bộ phán đoán là bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ đưa đến gan công năng bị tổn thương. Cuối cùng, bác sĩ trưởng tại phần báo cáo này chẩn bệnh kết quả bên trong viết xuống bệnh viêm gan. Hai chữ. Trần Vũ Vi nhìn đến đây phía sau, cả người đều choáng váng. Nàng cảm thấy cái này sao có thể? Bọn hắn Trần gia tại trong trang viên ăn mỗi một món ăn đều có chuyên nghiệp dinh dưỡng sư tiến hành phối hợp. Làm sao lại xuất hiện dinh dưỡng không đầy đủ tình huống? Theo sau, Trần Vũ Vi liền lập tức ý thức được. Nàng cho tới bây giờ đều không để cho Trần Mặc cùng các nàng những cái này tỉ tỉ một chỗ dùng cơm qua. Trần Vũ Vi bởi vậy còn nghĩ tới đã từng có một lần, mấy cái tỉ tỉ đều về tới trang viên Trần Mặc vì thế cùng quản gia một chỗ sớm chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, cùng nhau đi phòng bếp bận rộn, chuẩn bị một đồ ăn của bạn. Lần kia nàng nguyên bản cũng bởi vậy chuẩn bị phá lệ để Trần Mặc cùng các nàng cùng nhau lên bàn ăn cơm. Nhưng bởi vì tạm thời tới hai vị khách quý, thế là nàng liền để Trần Mặc cho khách nhân nhảy cái vị trí, để Trần Mặc cùng phòng bếp đi cùng những nhân viên giúp việc kia một chỗ ăn. Trần Vũ Vi lúc này hồi tưởng lại chuyện này thời điểm, cũng cảm giác được có như thế một chút không ổn. Có lẽ là bởi vì Trần Mặc cho tới bây giờ đều là một cái nghịch lai thuận thụ bẽ ngoan. Có lẽ Trần Mặc tại lúc ấy cũng không có biểu hiện ra cái gì tâm tình bất mãn, mà là đem những vật kia đều chôn giấu tại đáy lòng. Nguyên cơ chính mình lúc ấy cũng không có cảm thấy có bất kỳ không ổn nào. Trần Vũ Vi nghĩ như vậy, cái này cũng để nàng đột nhiên ý thức đến. Tuy là trải qua nhiều năm như vậy ở chung, nàng đối với cái này giả đệ đệ cũng từng bước có một chút tình cảm. Nhưng nàng trong lòng cách nhìn chưa từng có thay đổi qua, trong lòng có đoán Trần Mặc xem như ngoại nhân tại đối đãi. Chỉ bất quá cho tới bây giờ đều không có rõ ràng đem những vật này đối Trần Mặc nói ra miệng mà thôi. Nhưng cho dù Trần Mặc cao trung đoạn kia thời kỳ là cùng nhân viên giúp việc tại cùng nhau ăn cơm, nhưng cũng không đến mức dinh dưỡng không đầy đủ à. Mang theo như vậy một chút nghi hoặc, Trần Vũ Vi gọi thông điện thoại của Lưu Quản gia. Nàng làm như vậy cũng không phải là bởi vì quan tâm, ấy nấy các loại nhân tố. Hơn nữa so với Trần Mặc tại lúc ấy đến cùng có phải hay không mỗi ngày đều có thể ăn được một ngày ba bữa. Trần Vũ Vi ngược lại quan tâm hơn, trong trang viên những nhân viên giúp việc kia lúc đương thời không có thật tốt chấp hành nàng chỗ chuyện phân phó. Rất nhanh, điện thoại liền bị gọi thông. Trần Vũ Vi tại đưa ra nghi vấn của mình phía sau, đầu điện thoại bên kia Lưu Quản gia đầu tiên là trầm mặc chốc lát. Theo sau trả lời, khả năng là đoạn kia thời kỳ Trần Mặc tiên sinh một số thời khắc sẽ không có thời gian ăn thôi. Chương 6, thiếu gia bệnh không thời gian ăn cơm. Ý tứ gì? Trần Vũ Vi không hiểu. Bên đầu điện thoại kia Lưu Quản gia giải thích nói, bởi vì ngài lúc ấy nói không muốn chiều lấy Trần Mặc tiên sinh, để tránh nuôi thành một thân tật xấu đến lúc đó cho Trần gia mất mặt. Để Trần Mặc tiên sinh làm việc và nghỉ ngơi cùng những nhân viên giúp việc kia đồng dạng. Nhưng những nhân viên giúp việc này dùng cơm thời gian đều là có quy định, nguyên cớ. Trần Vũ Vi càng nghe càng lơ mơ, giữa hai cái này có liên hệ gì? Chẳng lẽ hắn còn dở tính trẻ con, cái kia lúc ăn cơm không ăn cơm, nguyên cớ dẫn đến không cơm ăn. Trần Vũ Vi cảm thấy, nếu là như vậy, vậy nàng chỉ có thể nói một câu đáng tiếc, không có thiếu gia bệnh, đến thiếu gia bệnh. Lưu Quản gia nghe vậy tiếp tục giải thích nói, ngài còn nhớ có được phía trước có một lần, ta hướng ngài xin cho Trần Mặc tiên sinh phân phối một tên tài xế sự kiện kia ư? Trần Vũ Vi nghe vậy đầu tiên là suy tư chốc lát, theo sau liền nhớ tới đã từng hình như thật là có chuyện như vậy. Lúc ấy yêu cầu này hình như vẫn là Trần Mặc chủ động nâng. Trần Vũ Vi khi nghe thấy như vậy một cái yêu cầu phía sau, đương nhiên là từ chối thẳng thắn. Cuối cùng nàng đều chuẩn bị trước nghèo nuôi Trần Mặc, làm sao có khả năng sẽ còn cho hắn có tài xế? Nàng còn bởi vì chuyện này cảm thấy Trần Mặc bản tính có phải hay không bại lộ đi ra, muốn mượn trang viên tài xế tới trở thành hắn ở bên ngoài khoe khoang vô liếng. Là có chuyện như vậy, nhưng có tài xế cùng hắn ăn cơm ở giữa có liên quan gì? Hắn sẽ không bởi vì chuyện này mà hờn dỗi, nguyên cớ không có ăn cơm thật ngon a. Trần Vũ Vi nói. Lưu Quản gia vội vã giải thích, lúc ấy Trần Mặc tiên sinh cũng không có bất kỳ phàn nàn. Ngày khác hắn liền dùng tiền sinh hoạt của mình mua một cái xe đạp, mỗi ngày liền cưỡi xe đạp đi trường học. Trần Vũ Vi sau khi nghe cảm thấy đây không phải rất tốt thứ, còn có thể tập luyện thân thể. Nhưng tiếp xuống Lưu Quản gia mấy câu nói, để nàng ý thức được chính mình ngay lúc đó vấn đề. Lưu Quản gia tiếp tục nói, thế nhưng Trần Mặc tiên sinh lúc ấy học tập cao trung khoảng cách trang viên cũng không gần, cho dù cưỡi xe đạp cũng cần tiêu tốn hơn một giờ thời gian. Nguyên cớ ta muốn, nếu như Trần Mặc tiên sinh ở cấp 3 thời kỳ mỗi ngày đều là đúng hạn đến trường học lời nói, như thế hắn mỗi ngày khả năng 5 giờ rưỡi liền muốn rời giường. Trong trang viên những nhân viên giúp việc kia dùng cơm thời gian vẫn luôn là 7 giờ đến 9 giờ. Nói cách khác, tại Trần Mặc tiên sinh rời giường thời điểm, bữa sáng cũng còn không có chuẩn bị tốt. Về phần bữa tối, Trần Mặc tiên sinh có đôi khi sẽ bởi vì bề bộn nhiều việc học nghiệp mà bỏ lỡ. Bên đầu điện thoại kia Lưu Quản gia nói đến đây thời gian, hắn khe khẽ thở dài. Hắn lúc ấy kỳ thực cũng không chỉ một lần hướng Trần Vũ Vi đề cập qua Trần Mặc qua vấn đề ăn cơm, nhưng Trần Vũ Vi mỗi lần đều không nghe xong liền nói muốn đối xử bình đẳng, không cần có bất luận cái gì ưu đãi. Trần Vũ Vi nghe vậy cả người lập tức sững sờ tại ngay tại chỗ. Nàng cũng ý thức đến chính mình phạm một cái sai lầm rất nghiêm trọng, bởi vì nàng mỗi lần xuất hành đều là đặc biệt tài xế đưa đón, cho nên nàng đều quên những vật này. Lúc ấy Trần Vũ Vi cảm thấy gia đình bình thường cũng không có khả năng cho một học sinh trung học phân phối đặc biệt tài xế, nguyên cớ đương nhiên cho rằng đây là không hợp lý yêu cầu. Nhưng trang viên vị trí cũng không tại trung tâm thành phố, khoảng cách những cái kia cao trung khoảng cách bị nàng trọn vẹn không để mắt đến, bởi vậy yêu cầu này nhưng thật ra là hợp lý. Hoặc là nàng không đi cho Trần Mặc thiết lập ăn cơm thời gian, đặc biệt an bài một chủ sư, như những cái kia gia đình bình thường đồng dạng phối hợp hắn đi học tan học thời gian chuẩn bị đồ ăn cũng đồng dạng có thể. Nhưng hai chuyện này gộp lại cũng có chút. Trần Vũ Vi lúc này cũng không thể không thừa nhận, Trần Mặc tại lúc ấy sẽ dinh dưỡng không đầy đủ, cùng nàng có một chút quan hệ. Trần Vũ Vi nói, đột nhiên hỏi ngươi chuyện này là bởi vì ta thấy được một phần Trần Mặc ở cấp 3 thời kỳ dinh dưỡng không đầy đủ báo cáo. Cũng không có gì, đều là chuyện quá khứ, ngươi bận ngươi cứ đi a. Lưu Quản gia nghe vậy lần nữa lâm vào yên lặng. Khi nghe thấy dinh dưỡng không đầy đủ bốn chữ này phía sau, hắn liền lập tức nghĩ thông suốt một ít chuyện. Đã từng hắn ngay tại trang viên trông thấy Trần Mặc đột nhiên ngã ngồi dưới đất qua. Hiện tại nhớ tới, cũng hẳn là dinh dưỡng không đầy đủ đưa đến a, như vậy một trận điện thoại đánh xong phía sau, phía trước còn tại điên cuồng công kích Trần Mặc thẩm trợ lý, đột nhiên có như thế một chút bị đánh mặt cảm giác. Tại phía trước nàng nhìn tới, Trần Mặc đã từng trên danh nghĩa là Trần Vũ Vi đệ đệ, như thế hắn có lẽ qua là loại kia thiếu gia sinh hoạt. Bất quá tại nghe xong như vậy một trận điện thoại phía sau, thẩm trợ lý liền lập tức cảm thấy thế giới quan bị đổi mới. Bất quá nàng nghĩ lại phía sau cảm thấy cái này cũng hợp lý. Cuối cùng Trần Mặc chỉ là một cái giả, cũng không phải Trần Vũ Vi thân đệ đệ, cho nên mới sẽ bị như vậy đối đãi. Mà Trần Vũ Vi tuy là cảm thấy chuyện này là tự mình làm sai, nhưng nàng cho tới bây giờ đều không có hướng Trần Mặc nhận sai thói quen. Nàng cũng không có khả năng bởi vì chuyện này hướng Trần Mặc nói xin lỗi. Trần Vũ Vi đem văn kiện thả về túi, người đi đem thùng rác cái kia hộp thu nạp nhặt lên. Vẫn là đem đồ vật cho hắn đưa qua tính toán. Trang viên, một cái nào đó trong phòng, nằm trên giường nữ tử trẻ tuổi không ngừng đung đưa nàng cái kia trắng non bàn chân. Nữ nhân làn da trắng non phấn nộn, thanh thuần động lòng người, đi tới chỗ nào tuyệt đối đều có thể lập tức trở thành tiêu điểm. Nữ nhân tên là Trần Y Y, là bây giờ được hoan nghênh nhất lưu hành ca sĩ một trong. Đoạn thời gian trước mới ban bố ca khúc mới xông lên mấy cái âm nhạc bình đài bảng đơn thứ nhất. Nhưng Trần Y Y thì tối hôm qua lại mất ngủ. Nàng cũng không biết vì sao, đêm qua nàng ngủ đến đặc biệt ít, chỉ cần hơi có một chút như vậy động tĩnh liền sẽ tỉnh lại, lần nữa đi vào giấc ngủ lại muốn rất lâu. Loại này lâu không thấy mất ngủ làm cho Trần Y Y thì có chút lo âu. Nàng có chút sợ loại này mất ngủ cảm giác sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Tiếp đó chính mình lại sẽ như quá khứ dạng kia, cả đêm mất ngủ. Thế là Trần Y Y liền bắt đầu suy nghĩ lên. Lúc trước chính mình mất ngủ là chừng nào thì bắt đầu sẽ khá hơn. Tại vấn đề này lại dầu gì 30 phút, Trần Y Y vẫn không có tìm tới nguyên nhân. Thế là nàng cũng lười phải đến suy nghĩ. Tại đồng hồ bên trên biểu hiện hôm nay là chủ nhật phía sau. Trần Y Y vô ý thức cầm điện thoại lên, chuẩn bị gọi Trần Mặc đến cho nàng xoa bóp. Nhưng tại nàng giơ lên điện thoại phía sau, Trần Y Y liền ý thức được, Trần Mặc đã không tại cái nhà này, hơn nữa còn là bị nàng và mấy cái tỉ tỉ một chỗ trục xuất. Bất quá như vậy một chút thương cảm cũng không có kéo dài quá lâu, cuối cùng chỉ là cái ngoại nhân. Quan trọng nhất chính là các nàng thân đệ đệ liền muốn trở về. Để cái này giả đệ đệ lưu tại trong nhà tự nhiên cũng không tốt. Thế là Trần Y Dĩ Y liền lập tức để quản gia an bài một tên thợ xoa bóp. Nửa giờ sau, tại hưởng thụ lấy thợ đấm bóp chuyên nghiệp xoa bóp phía sau, Trần Y Dĩ Y liền lần nữa kéo lấy rèm cửa, đổi lên mùi thơm hoa cỏ, chuẩn bị ngủ bù. Nhưng sau 30 phút, tuy là nàng vẫn như cũ rất mệt mỏi, nhưng căn bản không có loại kia muốn đi vào giấc ngủ cảm giác. Cái này khiến Trần Y Dĩ Y không khỏi cảm thấy kỳ quái, mỗi lần xoa bóp xong nàng đều có thể ngon lành là ngủ một giấc, vì sao lần này không được đây? Chương 7, đây là một cái thế giới khác. Ca khúc Trần Mặc muốn trở về chính mình mượn đi ra tiền phía sau, hắn liền đáp lấy xe buýt về tới nhà. Mở cửa ra, tiến vào gian nhà một khắc này, Trần Mặc hơi sững sờ, bởi vì hắn trông thấy phòng khách rèm cửa là bị kéo lên, mà gian nhà cũng không có bật đèn. Nguyên cớ hiện tại mặc dù là ban ngày, nhưng toàn bộ phòng khách nhìn lên cũng có vẻ hơi lờ mờ. Cái này khiến Trần Mặc cảm thấy có chút kỳ quái. Rõ ràng trên bàn còn đều cũng có không động đũa bốc hơi nóng đồ ăn, vì sao phòng khách sẽ không nhìn thấy người đây? Đột nhiên, pháo hoa bỗng bốc cháy âm thanh vang lên. Dương Sơ Tuyết hai tay cầm một cái tinh xảo bánh gato nhỏ đi tới Trần Mặc trước mặt, "Kaka, sinh nhật vui vẻ." Dương Diệp Lan lúc này cũng theo trong gian nhà đi ra cười lấy nhìn về phía hai huynh muội này, trên mặt tươi cười, đem bánh sinh nhật thả tại trên bàn phía sau. Dương Sơ Tuyết chạy chậm đến một bên, nàng đem khăn trải bàn giật xuống tới, lộ ra bên trong đàn điện tử. Sau đó nói muốn cho Trần Mặc biểu diễn một bài nàng trong trường học học tập ca khúc. Trần Mặc kinh hỉ phía sau lại đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Hôm qua hắn khi về nhà hình như cũng không có trông thấy phòng khách có như vậy một chiếc đàn điện tử. Không nghĩ tới loại này trung sản gia đình mới sẽ phân phối đồ vật, chính mình cũng có. Bất quá, Trần Mặc rất nhanh liền phát hiện bộ này đàn điện tử bên trên dán vào nhãn hiệu lớp 2 Vương Tiểu Mỹ. Cái này khiến Trần Mặc một trận động dung. Không nghĩ tới muội muội của mình làm tặng hắn như vậy một cái quà sinh nhật, còn cho mượn một chiếc đàn điện tử. Tại đi qua cái nhà kia, sinh nhật của hắn hình như cho tới bây giờ đều không có được coi trọng qua. Trần Mặc nhìn xem muội muội đánh đàn thời gian nghiêm túc cùng loại kia đối với âm nhạc nhiệt tâm. Hắn suy nghĩ xuất thần, tại một bên vỗ tay lên, cũng nhẹ giọng phụ họa lên muội muội biểu diễn. Muội muội biểu diễn xong, Trần Mặc cười lấy nói, ngươi cực kỳ ưa thích đàn piano ư? Ca ca ngày khác mua một chiếc tặng cho ngươi. Dương Sơ Tuyết nghe vậy trên mặt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn vừa định nói cảm ơn ca ca, nhưng bởi vì những năm này trải qua, muốn so người đồng lứa hiểu chuyện quá nhiều, Dương Sơ Tuyết lại đem trong miệng nói nuốt trở về, ngáy nàng cặp kia mắt to nói xong, chính mình cũng không phải như thế ưa thích. Trần Mặc nơi nào nhìn không thấu muội muội mình sâu trong đáy lòng ý nghĩ, bất quá hắn cũng không có lập tức bạch trần. Nghĩ đến sau đó có thể cho muội muội của mình một cái kinh hỉ, thế là hắn rời đi chủ đề, cảm ơn muội muội, ca ca cực kỳ ưa thích. Kaka cũng đàn một bản từ khúc tặng cho người thế nào? Dương Sơ Tuyết nghe vậy mặt lộ kinh hỉ, "Kaka ngươi cũng biết đánh đàn piano?" Trần Mặc gật đầu một cái. Ngay tại hắn vừa mới ngồi xuống, chuẩn bị diễn tấu thời điểm, gian phòng cửa chính bị gõ vang, bởi vì Dương Diệp Lan lúc này tại phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Thế là Trần Mặc liền chậm chậm đứng dậy, đi tới cửa ra vào. Làm hắn đem cửa nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài đẩy ra, lộ ra một cái khe hở thời điểm, Trần Mặc nhìn thấy ngoài cửa thiếu nữ. Thiếu nữ mặc một bộ ngang gối váy ngắn phối hợp áo sơ mi trắng, mái tóc màu đen đâm thành bôi ngựa lộ ra thon dài trắng nõn cổ. Mấy sợi tóc rối kéo khắp nơi sau tai, bị gió nhẹ nhẹ nhàng lưu động. Trông thấy Trần Mặc phía sau, trên mặt của Diệp Mộng Giao lộ ra một vòng ý cười, nhìn tới ta không tìm nhầm địa phương. Theo sau nàng hai tay cầm lên một cái tinh xảo hộp nhỏ, sinh nhật vui vẻ, Trần Mặc. Diệp Mộng Giao gặp Trần Mặc đứng tại chỗ không nhúc nhích, nàng không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, thế nào? Không cho bạn tốt của ngươi vào nhà ngồi một chút sao? Mà cũng liền tại lúc này, An Mặc tạp dề Dương Diệp Lan bởi vì nghe được động tĩnh, đi tới cửa ra vào. Lam nàng nhìn thấy ngoài cửa tên này tướng mạo xinh đẹp cùng nhi tử mình tuổi tác tương tự thiếu nữ thời gian. Dương Diệp Lan vội vàng đem cửa cho đẩy ra, ngươi là nhi tử ta đồng học a. Tới tới tới, nhanh vào nhà ngồi. Nói xong, liền đem Diệp Mộng Giao mời vào nhà. Các ngươi ăn trước, ta còn có vài món thức ăn, các ngươi trước trò chuyện. Dương Diệp Lan tại đem Diệp Mộng Giao chỗ ngồi an bài tốt phía sau, liền lần nữa chạy chậm đi phòng bếp. Diệp Mộng Giao là theo trong nhóm đồng học biết được khoảng thời gian này tại Trần Mặc trên mình phát sinh một số chuyện. Nàng từ quan tâm, cũng biết hôm nay là Trần Mặc sinh nhật, cho nên liền đã hỏi tới Trần Mặc mới nơi ở, mang theo như vậy một phần lễ vật tìm tới cửa. Bất quá, Diệp Mộng Giao không nghĩ tới chính là Trần Mặc mẫu thân cũng tại nhà. Cái này khiến gương mặt của nàng có một chút phím hồng, tổng cảm thấy có như thế một chút không dễ chịu. Dương Sơ Tuyết tại nhìn thấy một vị xinh đẹp như vậy đại tỷ tỷ cùng ca ca của mình ngồi cùng một chỗ phía sau, trên mặt của nàng nổi lên một chút hình như cùng nàng cái tuổi này có chút không tương xứng nụ cười. Theo sau Dương Sơ Tuyết chậm rãi đi đến bên cạnh Trần Mặc, nhỏ giọng nói, "Ca ca, hắn có phải hay không bạn gái của ngươi?" Tuy là Dương Sơ Tuyết đã hết sức tại khống chế âm lượng, nhưng mà an vị tại bên cạnh Diệp Mộng Giao làm sao có khả năng không nghe được. Trong ánh mắt của nàng lập tức hiện lên một vẻ bối rối. Theo sau đem thân thể hướng về một bên khác xoay đi qua, giả dạng như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Nhưng lúc này, mặt của nàng đều đã hồng đến sau thai căn. Nhưng Diệp Mộng Giao cũng không có nghe thấy nàng dưới đáy lòng chỗ sâu rất muốn nhất nghe được trả lời. Ngược lại tiếp xuống Trần Mặc trả lời. Để lòng của nàng hình như rơi một nhịp, thậm chí trong lòng còn nổi lên một chút chua xót. Trần Mặc bình tĩnh nói, "Không phải." Hắn tất nhiên cũng ưa thích Diệp Mộng Giao. Cái này bị rất nhiều người ưa thích, theo tính cách, tướng mạo đều không thể bắt bẻ nữ hải, cực kỳ khó không bị người ưa thích. Nhưng Trần Mặc cảm thấy, mình bây giờ thật vẫn xứng nắm giữ ai tình loại vật này ư? Nếu như dựa theo kém nhất tình huống để tính, hắn khả năng chỉ còn giữ lại một năm không đến thời gian. Nguyên cớ hắn quyết định, đem hắn cùng Diệp Mộng Giao phần kia bằng hữu bên trên, tình nhân chưa đẩy quan hệ cho cắt ra, để tránh làm trễ nải một cái như vậy tốt nữ hải. Tuy là như vậy một tiếng trả lời, để ngồi tại trên ghế sofa hai người đều rơi vào trầm mặc. Không khí hình như cũng thoáng cái rơi xuống đáy vực. Nhưng Dương Sơ Tuyết tất nhiên không hiểu những thứ này. Nàng còn đắm chìm vào hôm nay giữa trưa có thể ăn thịt lớn, ăn bánh ngọt trong vui sướng. Nàng kéo lấy tay Trần Mặc, chỉ hướng bộ kia đàn điện tử. Trần Mặc cũng rất nhanh minh bạch muội muội mình ý tứ, thế là liền đứng dậy ngồi xuống bộ kia đàn điện tử phía trước. Theo lấy ngón tay Trần Mặc tại trên phím đàn vũ động, du dương tiếng đàn liền từng bước truyền ra. Diệp Mộng Giao nháy mắt bị đoạn này giai điệu hấp dẫn, thậm chí đều bởi vậy tạm thời quên hết vừa mới không vui. Nàng nguyên cớ cảm thấy kinh ngạc như thế. Trần Mặc diễn tấu kỹ xảo cực cao là một mặt, còn có một mặt là bởi vì nàng không nghĩ tới như dạng này đàn điện tử rõ ràng đều có thể đủ đàn tấu ra dễ nghe như vậy giai điệu. Đàn piano loại này nhạc khí nguyên cớ sẽ ở mười mấy năm trước được người xưng là quý tộc nhạc khí, liên là bởi vì chỉ có nắm giữ một chiếc tốt đàn piano mới có khả năng chân chính đàn tấu ra loại kia khiến người ta say mê từ khúc. Nói một cách khác, như loại này đàn điện tử ấm sắc cùng những cái kia chân chính đàn piano so sánh là kém rất nhiều. Nhưng Trần Mặc lại dùng như vậy một chiếc đàn điện tử để nàng nghe được một loại tại nghe một cái nào đó ca sĩ hội diễn cảm giác, như là đêm qua sắc trời chợt phá viễn sơn đường nét. Nhớ tới thật lâu phía trước chúng ta đều quên nói, một lá quanh co sau đó lại một đạo long đong, đi không ra, nhìn không ra. Trần Mặc tại diễn tấu xong bài hát này phía sau, Dương Sơ Tuyết tại một bên kích động chụp lên tay nhỏ, em hai, đây là Trần Y Dĩ Ca đúng không? Lớp chúng ta bên trên nữ đồng học đều biết nàng. Trần Mặc cũng không trả lời vấn đề này, cũng chỉ có hắn biết, đây là hắn trước khi trùng sinh thế giới kia ca khúc. Chương 8, Trần Y Dĩ Ca nghi hoặc cùng lúc đó, trong trang viên, nằm trên giường thật lâu nhưng vẫn không có ngủ Trần Y Dĩ Ca lúc này cũng đồng dạng đàn tấu lên đàn piano. Trường quán một vòng ánh đèn vừa bận vẩy vào trên mình Trần Y, kèm theo tiếng đàn piano lay động. Trần Y tựa như là một cái yêu nhã nữ vương dương cầm đồng dạng, lóa mắt vô cùng. Làm Trần Y dần vào cảnh đẹp thời điểm, đàn piano tiếng đàn cũng lập tức biến đến tràn ngập ý cảnh lên. Một bài từ khúc đàn tấu hoàn tất phía sau, liền một bên lưu quản gia cũng nhịn không được làm Trần Y vỗ tay lên. Mà Trần Y mỗi khi hoàn thành một tràng hoàn mỹ đàn piano diễn dịch, nàng đều sẽ nhịn không được nhớ tới chính mình đã từng. Tại nàng 7 tuổi thời điểm, trông thấy trên màn ảnh những cái kia dương cầm đại sư, cảm xúc mạnh mẽ bốn phía tại đàn piano bên trên phi tốc vũ động, diễn tấu ra một chút tràn ngập lực lượng cảm giác tiếng đàn thời gian. Trần Y liền đã thật sâu yêu loại này nhạc khí. Thế nhưng bây giờ vị này bị rất nhiều fan xưng là dương cầm đại sư Trần Y thì tại mới tiếp xúc đàn piano thời điểm, Trần Y lại bị nàng đàn piano lão sư phân thành thiên phú không cao một loại kia. Đầu tiên là bởi vì nàng nhạc lý cảm giác cũng không có những hài tử khác nhạy cảm như vậy. Thứ yếu liền là ngón tay nàng chiều dài. Muốn trở thành một tên chân chính dương cầm đại sư, ngón tay thon dài là ắt không thể thiếu. Đây là Trần Y đàn piano lão sư tại tiết thứ nhất khóa piano thời gian nói câu nói đầu tiên. Bởi vậy, tại nàng mới bắt đầu tiếp xúc đàn piano trong một đoạn thời gian, có thể nói Trần Y là người đồng lứa bên trong kém cỏi nhất. Thậm chí nàng một lần cho rằng chính mình có lẽ thật không thích hợp đi học tập đàn piano, thiên phú của mình quá kém. Thẳng đến Trần Mặc xuất hiện, cho dù đến hiện tại Trần Y cũng còn quên không được nàng lần đầu tiên trông thấy Trần Mặc đàn tấu đàn piano bộ dáng. Cái tiểu nam hải kia cùng chính mình có được đồng dạng tiên thiên điều kiện, ngón tay của hắn cũng không thon dài, nhưng mà hắn vẫn như cũ hoàn mỹ diễn tấu ra một bài từ khúc. Mà cũng liền là từ ngày đó phía sau, Trần Y liền bắt đầu cùng Trần Mặc trong bóng tối phân cao thấp, cảm thấy tiểu tử nghèo này có thể làm được, nàng cũng nhất định có thể làm được. đồng thời có thể làm được càng tốt hơn. Trần Y Lý từ ngày đó phía sau liền không còn có cam chịu, nàng lần nữa nhặt lại tự tin, bắt đầu luyện tập đàn piano. Phía sau nàng từng bước đánh bại chính mình người đồng lứa, đồng thời đạt được vị kia đàn piano lão sư tán thành. Phía sau càng bị vị kia đàn piano lão sư mời đi một cái chứ danh ca kịch viện, lên đài cùng nàng một chỗ biểu diễn bốn tay liên đạn. Trần Y Lý còn nhớ thỏa đáng ban đầu chính mình là may mắn như vậy. Phải biết, nàng ngay lúc đó vị kia đàn piano lão sư có thể tính mà đến là ở trong nước số một số hai đàn piano nghệ thuật gia. Trong nước đủ loại tranh tài dương cầm đều là quán quân nắm bắt tới tay mềm, đủ loại cỡ lớn chàng tử đều có thân ảnh của hắn. Nguyên cớ một cái cơ hội như vậy tự nhiên là cực kỳ khó được, đồng thời rất nhiều người đều tại tranh đoạt. Ngay lúc đó Trần Y Dĩ tuy là tại người đồng lứa bên trong coi là người nổi bật, nhưng mà cũng không phải là vị này đàn piano nghệ thuật gia đánh đến tốt nhất học sinh. Có mấy vị hơi lớn tuổi nàng 1-2 tuổi học sinh, bọn hắn đàn tấu kỹ xảo muốn cao hơn Trần Y Dĩ một cái cấp bậc. Bởi vậy, Trần Y Dĩ lúc ấy tuy là đặc biệt khát vọng cơ hội này, thế nhưng nàng cũng biết danh ngạch chỉ có một cái, chính mình hẳn là sẽ không được tuyển chọn. Thật không nghĩ đến, cuối cùng vị kia đàn piano nghệ thuật gia rõ ràng chọn lựa là rút thăm phương thức. Tại những học sinh này bên trong ngẫu nhiên rút ra một người cùng hắn cùng nhau biểu diễn, tựa như đạt được nữ thần may mắn che chở Trần Y Dĩ thì bị rút chúng. Trần Y Dĩ thì còn nhớ đến, tại cái kia đại kịch viện bên trong, nàng vị kia tính tình từ trước đến giờ đều không thế nào tốt đàn piano lão sư, rõ ràng tại lần này biểu diễn trong quá trình biến đến vô cùng có kiên nhẫn lên. Đồng thời đang biểu diễn bốn tay liên đạn thời điểm, đều là cực lực tại phối hợp lấy nàng tiết tấu, vì nàng tiến hành phụ trợ, đem trên sân khấu tất cả quang mang đều nhường cho nàng. Bởi vậy, Trần Y Dĩ thì cho dù lúc ấy là lần đầu tiên ngay trước nhiều người như vậy tại tiến hành diễn đấu, nàng vẫn như cũ rất nhanh liền thích ứng những vật này. Nàng biến đến tự tin, biến đến không e ngại những người kia ánh mắt. Tại khúc cuối cùng kết thúc một khắc này, nàng bị kia đàn piano lão sư còn đem sân khấu trung ương cũng để cho Trần Y Dĩ thì lúc ấy Trần Y Dĩ thì không tiêu ngạo không tự ti, tao nhã cúi đầu. Rất nhiều truyền thông tại quay đến hình ảnh như vậy phía sau, còn tại phía dưới đưa ra, cái sân khấu này tựa như là vì nàng chuẩn bị. Đánh giá như vậy, cũng chính là theo lần này sau khi biểu diễn, Trần Y Dĩ thì không còn có nghi vấn qua thiên phú của mình. Nàng biến đến không sợ khó khăn, biến đến tự tin. Trần Mặc ngươi Trần Y Dĩ thì tại đàn tấu hoàn tất phía sau theo thói quen nói ra những lời này. Tại nàng đem cái này nửa câu nói ra miệng thời gian, Trần Y Dĩ thì đột nhiên ý thức đến, trải qua nhiều năm như vậy ở chung, nàng đã thành thói quen, chính mình đang luyện tập đàn piano thời điểm, Trần Mặc tại bên cạnh nàng. Mỗi khi nàng đánh mệt mỏi phía sau, lại đi nhìn xem Trần Mặc đàn tấu, đều sẽ để Trần Y Dĩ cảm nhận được một loại thư thái an nhàn cảm giác. Nghĩ tới đây, Trần Y Dĩ là thật có điểm hối hận, mấy người các nàng người tại thương lượng Trần Mặc đi lưu thời gian, ném ra cái kia một chuyến tán thành. Bất quá theo một cái góc độ khác mà nói, dù sao cũng là làm các nàng thân đệ đệ. Hơn nữa Trần Mặc vốn là cũng liền không phải bọn hắn Trần gia người. Cho nên bọn họ đem Trần Mặc trục xuất, về tình về lý đều nói qua được, rất nhanh. Trần Y Dĩ lại nghĩ tới một cái vẹn toàn đôi bên phương pháp. Nàng cũng nghe nói Trần Mặc bây giờ gia đình điều kiện cũng không tính tốt, thậm chí có thể nói là rất kém cỏi loại kia. Cho nên nàng cảm thấy có thể tiêu ít tiền tới thuê Trần Mặc bồi chính mình luyện cầm. Trần Y Dĩ thì nghĩ tới đây cũng nhịn không được dưới đáy lòng tán thưởng một câu chính mình. Nàng cảm thấy biện pháp này tốt. Bất quá, Trần Y Dĩ thì quyết định vẫn là qua mấy ngày lại đi liên hệ Trần Mặc. Cuối cùng các nàng vừa mới đem Trần Mặc trục xuất, hiện tại lại đi thuê Trần Mặc trở về, để Trần Y Dĩ cảm thấy có chút khó mà mở miệng. Ngay tại Trần Y Dĩ thì đứng dậy chuẩn bị trở về phòng nhìn một chút hiện tại chính mình có thể hay không ngủ thời gian. Nàng nhìn thấy tại một bên giá đỡ cái kia máy quay phim. Cái này máy quay phim là Trần Y Dĩ thì chính mình yêu cầu gác ở nơi đó. Một mặt là làm ghi chép, một mặt là có thể tại sau đó phục bản chính mình diễn tấu kỹ xảo, nhìn một chút có cái gì địa phương có thể cải thiện. Trần Y Dĩ thì cũng từng thông qua cái này máy quay phim thu hình lại, học qua Trần Mặc đàn tấu kỹ xảo. Bởi vậy, Trần Y Dĩ thì nghĩ đến trong này khả năng có Trần Mặc gần đây tới gian phòng này đàn tấu đàn piano thu hình lại. Mà nàng cũng đã lâu không thấy Trần Mặc đánh qua đàn piano. Để lưu quản gia đem màn sân khấu sau khi mở ra, đem Trần Mặc lần gần đây nhất tới gian phòng này đàn tấu đàn piano thu hình lại hình chiếu tại màn sân khấu bên trên. Trong hình, Trần Mặc đầu tiên là cực kỳ yêu quý cho trước mặt đàn piano điều tra âm thanh, theo sau chậm rãi ngồi xuống đàn tấu lên. Mà khi giai điệu vang lên một khắc này, Trần Y Dĩ lập tức liền sững sờ tại ngay tại chỗ. Nàng mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, lần nữa xác nhận đoạn này thu hình lại thu lại thời gian. Theo sau, Trần Y Dĩ đại não như bị sét đánh đồng dạng, trong phút chốc trống rỗng. Trần Mặc đàn tấu từ khúc chính là nàng nửa tháng trước ban bố đầu kia ca khúc mới từ khúc, mà trận này diễn tấu thu lại thời gian, lại muốn so nàng sáng tác ra bài hát này thời gian, phải sớm trước một cái tuần lễ. Chương 9, ngươi đại tỷ là tới giúp ngươi ngay tại Trần Mặc đem chọn thủ khúc đàn tấu hoàn tất thời điểm. Dương Diệp Lan cũng đem cuối cùng một bát đồ ăn bưng lên bàn. Tại quá trình ăn cơm bên trong, Dương Diệp Lan cũng cảm nhận được, tại nàng đi phòng bếp mấy phút đồng hồ này bên trong gian nhà không khí hình như phát sinh biến hóa. Thế là nàng chủ động tìm lên chủ đề, đồng thời hy vọng Trần Mặc có thể đối cái này tới làm hắn chúc mừng sinh nhật nữ đồng học biểu hiện đến nhiệt tình một chút. Nhưng Trần Mặc tựa như là trọn vẹn không có lĩnh hội Dương Diệp Lan ý tứ đồng dạng. Cái này cũng để Diệp Mộng Giao đột nhiên cảm giác được, giữa bọn hắn như là đột nhiên nhiều tầng một ngăn cách đồng dạng. Bất quá quá trình ăn cơm bên trong, Diệp Mộng Giao vẫn là tại trong lòng không ngừng an ủi chính mình, cho rằng Trần Mặc là bởi vì gần nhất phát sinh quá nhiều chuyện, hắn còn tại thích ứng những chuyện kia, cho nên mới sẽ cùng bình thường có chút khác biệt. Diệp Mộng Giao cảm thấy, nói không chắc không cần một hai ngày, Trần Mặc liền sẽ biến thành bộ dáng lúc trước. Tại cơm nước xong xuôi trước tiên, Trần Mặc liền đứng dậy dùng rửa chén làm lý do chui vào phòng bếp. Cái này khiến Diệp Mộng Giao vẫn là không nhịn được lên tâm tình nhỏ, nàng nói, "A Di, vậy ta liền đi trước." Theo sau nàng liền hướng về ngoài cửa đi đến. Diệp Mộng Giao cảm thấy, như thế nào đi nữa chính mình cũng là hắn tỉ mỉ chuẩn bị một cái quà sinh nhật. Nhưng hắn rõ ràng đối với mình là thái độ như vậy, thậm chí ngay cả một tiếng cảm ơn đều không có. Bất quá, Diệp Mộng Giao tại kéo ra cửa chính thời điểm, nàng vẫn là hy vọng Trần Mặc lúc này cái kia nói một câu, đưa tiện chính mình. Chỉ cần Trần Mặc hiện tại có thể nói ra những lời này, Diệp Mộng Giao liền quyết định quên mất vừa mới phát sinh hết thảy. Đồng thời nàng căn cứ chính mình nhiều năm như vậy cùng Trần Mặc ở chung, nàng cũng cảm thấy Trần Mặc sẽ làm như vậy. Thật không nghĩ đến, thằng đến nàng rời đi ra nhà, đóng cửa lại, Trần Mặc vẫn không có bất kỳ động tác gì. Cha Nam, Diệp Mộng Giao tức giận đến âm thanh đều mang một chút nức nở. Nàng ở trong lòng âm thầm quyết định, nói cái gì nàng cũng sẽ không tại buổi sáng thời điểm tiện thể cho Trần Mặc mang một phần bữa ăn sáng, chí ít tuần lễ này tuyệt đối sẽ không. Kaka, cái kia đại tỷ tỷ thời điểm ra đi dường như sinh khí. Dương Sơ Tuyết tuy là cũng không hiểu Diệp Mộng Giao tức giận nguyên nhân, nhưng mà nàng nhạy bén phát giác được Diệp Mộng Giao trên mình tâm tình biến hóa. Ngồi tại trên ghế sofa bồi tiếp muội muội mình xem TV Trần Mặc há to miệng, nhưng cũng không trả lời muội muội mình vấn đề này. Hắn cũng biết chính mình vừa mới hành động rất quá đáng, nhưng mà đinh đông một tiếng, chuông cửa vào lúc này vang lên lần nữa. Trần Mặc đội vàng đứng dậy, chạy tới đem cửa mở ra. Hắn cảm thấy chính mình ít nhất phải đúng, Diệp Mộng Giao nói một tiếng cảm ơn. Nhưng ngoài cửa cũng không phải hắn muốn gặp người. Ngăn tại trước cửa làm cái gì? Còn không mau để ngươi đại tỷ vào nhà. Đứng ở sau lưng Trần Vũ Vi thẩm trợ lý nói. Lời này cũng là Trần Vũ Vi, để nàng nói. Bởi vì nàng lần này đến cửa là bởi vì có chuyện tìm Trần Mặc. Bất quá Trần Vũ Vi tự nhiên không có khả năng đích thân hạ thấp một tơ một hào tư thế. Thế là liền để thẩm trợ lý đem đại tỷ xưng hô thế này nói ra miệng. Trần Vũ Vi cũng vào lúc này nói, vì sao đem ta cùng Tam Muội điện thoại đều cho kéo đen? Tam Muội có chuyện tìm ngươi, đều liên lạc không được ngươi. Trần Mặc khi nghe thấy đại tỷ xưng hô thế này thời gian, hắn chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Cái gì đại tỷ? Ngươi là? Trần Vũ Vi nghe vậy thần tình bên trong hiện lên một chút chán ghét. Ngươi còn đang vì chúng ta đem ngươi đổi ra Trần gia sinh khí. Ta cảm thấy ngươi chọn vẹn không cần thiết này a. Ngươi vốn cũng không phải là chúng ta Trần gia người. Hơn nữa chuyện cho tới bây giờ, ngươi cũng biết hết thảy trận tướng. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ đến giả bộ như đây hết thảy đều là giả? Tiếp đó mặt dày mày dạn ỉ lại Trần gia. Trần Vũ Vi lại như phía trước rất nhiều lần đồng dạng, đối Trần Mặc triển khai thuyết giáo. Ta cảm thấy ngươi có thể đổi một cái góc độ đi mớn. Ngươi vốn là tại một cái không thuộc về vị trí của ngươi đợi 20 năm. Bây giờ vị trí này, chủ nhân chân chính trở về, chẳng lẽ ngươi không nên chủ động nhường ra vị trí này ư? Nếu là ở phía trước. Trần Mặc nghe thấy như vậy mấy câu nói, hắn có lẽ sẽ sinh khí, có lẽ sẽ tức giận. Bởi vì lời nói này trọn vẹn phủ định, chính mình những năm này yên lặng trả giá hết thảy, yên lặng tiếp nhận những vật kia. Đồng thời tại trong mắt của các nàng, chính mình từ đầu đến cuối đều là một ngoại nhân. Nhưng bây giờ Trần Mặc chỉ cảm thấy đến đây hết thảy cũng không sao cả. Ngay tại hắn nghĩ đến nói ra một câu ngu ngốc tiếp đó đem cửa trùng điệp vừa ngã thời gian, nghe thấy động tĩnh Dương Diệp Lan lần nữa đi tới. Khi nàng nhìn thấy người tới là Trần Vũ Vi thời gian, Dương Diệp Lan lập tức đem hai người mời vào gian nhà. Nàng cũng không biết những năm này Trần Vũ Vi cùng Trần Mặc ở giữa phát sinh những chuyện này. Trong mắt của nàng, đối phương đem con của mình thu dưỡng 20 năm, đồng thời còn liên hệ lên chính mình. Bởi vậy Dương Diệp Lan cảm thấy hai người đều là có giá trị chiêu đãi khách nhân. Tại Trần Vũ Vi sau khi vào phòng, nàng đầu tiên là có chút ghét bỏ đánh giá một thoáng căn phòng này. Tại Trần Vũ Vi nhìn tới, nhỏ như vậy một khối địa phương cũng có thể gọi là phòng khách ư? Còn không có nàng nhà phòng tạm vật lớn. Trên ghế sofa nệm mặc dù là giặt qua, nhưng Trần Vũ Vi vẫn như cũ cảm thấy có chút bẩn, chần chờ một lát sau mới lựa chọn ngồi xuống. Nàng đem Dương Diệp Lan đặt tại trước mặt nàng nước trà đẩy sang một bên, gian phòng của ngươi đồ vật, ta giúp ngươi mang tới. Nói xong, Trần Vũ Vi chỉ hướng thẩm trợ lý nâng vào nhà những cái kia bao lớn bao nhỏ. Nói lời nói này thời điểm, Trần Vũ Vi quan sát một thoáng trên mặt Trần Mặc biểu tình. Nàng nguyên bản cho rằng đối phương sẽ cảm tạ nàng làm ra như vậy một động tác. Cuối cùng lúc trước, nàng những cái kia ơn huệ nhỏ đều sẽ để Trần Mặc vui vẻ rất lâu. Thật không nghĩ đến, Trần Mặc trực tiếp coi thường hắn, thậm chí quay người liền chuẩn bị trở về gian phòng của mình. Cái này khiến nguyên bản dự định cùng Trần Mặc thật tốt trò chuyện, không đi tức giận Trần Vũ Vi lần nữa tức giận lên. Một bên thẩm trợ lý trông thấy Trần Vũ Vi cái dạng này phía sau lập tức nói, ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Ngươi hiện tại chẳng lẽ không cần tiền sao? Ngươi sau này học phí, tiền sinh hoạt chẳng lẽ cái nhà này có khả năng toàn bộ vì ngươi gánh chịu ư? Ngươi đại tỷ là tới giúp ngươi. Thẩm trợ lý tại nói lời nói này thời gian, Dương Diệp Lan muốn phản bác, muốn vì con của mình nói chuyện. Thế nhưng, cũng xác thực như đối phương nói như vậy. Nàng thân là một cái mồ côi cha mẫu thân, trình độ cũng không cao, gánh nặng nữ nhi của nàng học phí, tiền sinh hoạt liền đã dốc hết toàn lực. Dương Diệp Lan cũng là bởi vì một câu nói như vậy, mới vừa bận ý thức được vấn đề này. Trần Vũ Vi vẫn như cũng dùng loại kia cao cao tại thượng ngữ khí mở miệng nói ra, ta muội bên kia dường như có một chút liên quan tới đàn piano phương diện đồ vật, muốn hỏi ngươi. Như vậy đi, sau đó ngươi mỗi cuối tuần đi bồi ta muội luyện hai ngày cầm, ta sẽ gánh chịu ngươi phía sau mấy năm học phí, tiếp đó lại cho ngươi mở phần tiền lương. Ngươi muốn nhiều ít? 3 bạn, 5 bạn. Trần Vũ Vi lúc này biết lái ra điều kiện như vậy, cũng không phải là bởi vì nàng thật đột nhiên muốn đem Trần Mặc xem như đệ đệ của nàng, mà là gánh chịu học phí kỳ thực có thể tính là một loại đầu tư, 3 vạn hoặc là 5 vạn tiền lương, xem như đối Trần Mặc dinh dưỡng không đầy đủ bồi thường. Chương 10, cơ hội kia không phải ta đưa cho ngươi. Trần Mặc khi nghe thấy đoạn văn này phía sau, trong ánh mắt của hắn lóe lên một chút chần chờ. Bất quá đó cũng không phải bởi vì đối phương nói cái gì muốn gánh chịu hắn phía sau mấy năm học phí, cùng đưa ra mấy vạn đồng tiền tiền lương. Hắn đối những cái này không thèm để ý chút nào. Trần Mặc phần này chần chờ là bởi vì hắn tại vừa mới đột nhiên nghĩ đến, Trần Ý đã từng là như thế mạnh hơn. Hơn nữa đừng nhìn nàng hiện tại hào quang văn trượng, tại cảnh đoạn trước mặt tự nhiên hào phóng, tao nhã thong dong. Nhưng Trần Mặc biết, Trần Ý nhưng thật ra là một cái dễ dàng hoài nghi mình người. Mà chính mình sau khi rời đi, nàng cũng tuyệt đối sáng tác không ra dạng kia ca khúc. Trần Ý thì khả năng lại bởi vậy biến giống như đi qua dạng kia, bởi vì sáng tác lâm vào bình cảnh, từ đó hoài nghi mình thiên phú, hoài nghi mình năng lực. Từ đó như khi còn bé dạng kia cam chịu, thậm chí một lần muốn phí hoài bản thân mình. Nhưng Trần Mặc rất nhanh liền nghĩ đến, trục xuất quyết định của mình là hắn đã từng mấy cái kia cắt tỉ tỉ một chỗ quyết định. Các nàng tất cả mọi người không có đem chính mình xem như người nhà, tại sao mình lại muốn ngược lại đi làm bọn hắn suy nghĩ? Lúc này, Trần Vũ Vi gặp Trần Mặc cũng không có như phía trước đồng dạng lập tức cự tuyệt, không khỏi ở trong lòng cười lạnh. Nàng cảm thấy chính mình xem thấu Trần Mặc, nàng cảm thấy phía trước đối phương thái độ như vậy đơn giản chính là vì tiền mà thôi. Thật không nghĩ đến. Trần Mặc trực tiếp nói, ngươi để ta đi cái kia đồng rác đánh đàn. Ngượng ngùng, cái địa phương kia để ta cảm giác được các tầm, ta cũng không có khả năng lại trở lại cái kia đồng rác. Hơn nữa giữa chúng ta thật không quen, làm phiền các ngươi hai cái, không muốn nghỉ lại nhà ta được không? Trần Mặc tại đem lời nói này nói ra miệng phía sau, toàn bộ gian nhà lâm vào tĩnh mịch. Cây kim rơi cũng nghe tiếng. Trần Vũ Vi thậm chí bị như vậy mấy câu nói tức giận đến hít thở sâu mấy tài ăn nói chỉ hoan tới. Theo sau nàng cũng lại bảo trì không được phong độ, đem bàn vỗ mạnh một cái, "Trần Mặc, ta cho ngươi mặt mũi đúng không?" Nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua Trần Mặc lại dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Thẩm trợ lý cũng tại một bên giúp đỡ Trần Vũ Vi nói chuyện, "Ngươi đại tỷ thật là nuôi không ngươi đã nhiều năm như vậy. Thật là một cái vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang. Ngươi hiện tại cũng đã không phải là người Trần gia, ngươi đại tỷ cũng vẫn tại nhớ kỹ, vẫn như cũ nghĩ đến cho ngươi trợ giúp. Ngươi chẳng những không cảm tạ liền thôi, còn nói ra loại lời này. Ngươi người này thật là một điểm tình cảm đều không nói." Trần Mặc khi nghe đến lời nói này thời gian, kém chút bởi vì buồn nôn ngay tại chỗ phun ra. Hắn là thật không nghĩ tới, bị đuổi ra khỏi nhà chính là hắn, vong ân phụ nghĩa, không để ý tới tình cảm rõ ràng cũng là hắn. Một bên Dương Diệp Lan hình như cũng nghe ra một vài thứ. Nàng cũng theo lời của con trai mình trong lời nói cảm nhận được con trai của nàng những năm này hình như bị rất nhiều bị quất. Dương Diệp Lan kỳ thực tại Trần Mặc lần đầu tiên trở về nhà thời gian, nàng cũng cảm giác được, nhi tử mình khí sắc hình như cũng không phải rất tốt, vóc dáng cũng có chút gầy gò. Bất quá nàng biết được nhi tử mình những năm này sinh hoạt gia đình là một cái đại hộ nhân gia, nguyên cớ cũng không có hướng phương diện kia đi muốn. Nhưng bây giờ, trong lòng Dương Diệp Lan nhịn không được toát ra một đạo phỏng đoán, con của mình trong những năm này sẽ không ăn rất nhiều khổ a. Kế tiếp Trần Mặc lời nói, lập tức xác minh Dương Diệp Lan phỏng đoán, nuôi ta vài chục năm, ta xem là thuê một cái người hầu vài chục năm a. Nếu như ngươi còn muốn chút mặt lời nói, ngươi liền sở lấy lương tâm của mình nói một chút, những năm này ngươi có hay không có coi ta là thành người nhà mà đối đãi? Trần Vũ Vi khi nghe thấy Trần Mặc lại dám phản bác nàng thời gian, nàng lần nữa tức giận dạng dỡ gò má đỏ lên. Thế nhưng, nàng thật trong thời gian ngắn không cách nào phản bác dạng này ngôn luận. Bởi vì trong mấy năm nay, tại một số phương diện, Trần Mặc qua thậm chí ngay cả nhà bọn hắn những nhân viên giúp việc kia cũng không bằng. Hơn nữa nàng cũng xác thực dưới đáy lòng chỗ sâu vẫn cho rằng Trần Mặc liền là một ngoại nhân. Bằng không cũng sẽ không, chỉ là bởi vì trước mắt, chỉ là bởi vì màn ứng liền đem hắn đuổi ra khỏi Trần gia. Dương Diệp Lan nhìn thấy Trần Vũ Vi đều không thể trả lời lời của con trai mình nói. Đồng thời nàng cũng theo nhi tử mình tâm tình bên trong, cảm nhận được loại kia bị khuất lớn lao. Bởi vậy hốc mắt của nàng thoáng cái liền hồng, nhà chúng ta không cần các ngươi bố thí, mời các ngươi ra ngoài. Thẩm trợ lý nghe vậy trên mặt tràn đầy khó có thể tin, các ngươi có phải hay không điên rồi? Có biết hay không chính mình tại cùng ai nói chuyện? Vẫn là cảm thấy Vũ Vi tỷ vừa mới mở những cái kia điều kiện là tại cùng các ngươi nói đùa. Bỏ lỡ cơ hội này, các ngươi tuyệt đối sẽ hối hận cả đời. Tại thẩm trợ lý nhìn tới, chỉ cần Trần Mặc nguyện ý cúi đầu, thay cái thân phận tiếp tục trở tại Trần gia. Như thế hắn loại trừ thu được một phần cao hơn nhiều bình quân tiền lương làm việc bên ngoài, nghi hoặc vận khí tốt, còn có thể thu được Trần gia rơi một chút ân huệ. Đến lúc đó mẹ của hắn cùng mọi mọi đều có thể đủ đi theo bên trên ánh sáng. Tiếp đó theo như vậy một gian láo phá nhỏ gian nhà dọn ra ngoài, ở lại bọn hắn nguyên bản phấn đấu cả một đời, cũng mua không nổi phòng. Nguyên cơ thẩm trợ lý nói lời nói này một mặt là giúp Trần Vũ Vi nói chuyện, một phương diện cũng là đến từ nội tâm nàng ý tưởng chân thật. Trần Vũ Vi cố nén nội tâm nội hỏa, chỉ vào Trần Mặc nói, Trần Mặc, ta cuối cùng lại cho ngươi một cơ hội. Nói xin lỗi ta. Tiếp đó đi bồi tam muội luyện cầm. Ta vẫn như cũ cho ngươi mở ra điều kiện như vậy. Trần Mặc trả lời cũng chỉ có cực kỳ đơn giản một chữ, Lan. Lúc này, trong trang viên, Trần Y Dĩ Y bởi vì tại diễn tấu đàn piano trong quá trình phát sinh cái kia một số chuyện, để suy nghĩ của nàng loạn hơn, cũng càng thêm không ngủ được. Bởi vậy tại mấy giờ trước, nàng hướng mình ân sư gửi đi một phong thư mời. Mời ân sư là trang viên cùng trao đổi một chút đàn piano tâm đắc. Trần Y Dĩ Y nghĩ thông qua loại phương thức này trị liệu chính mình mất ngủ. Phía trước nàng có đôi khi tại bên cạnh nghe lấy Trần Mặc đánh đàn, nghe lấy ủ rũ liền tới. Nàng cảm thấy đang cùng mình ân sư trao đổi một chút đàn piano phía sau, chính mình mất ngủ nhất định có khả năng có chỗ làm dịu. Lại qua mười mấy phút, đàn piano nghệ thuật gia Phó Học Kiệt tại xe riêng tài xế đưa đón phía dưới, đi tới trang viên. Trần Y Lý tại nhìn thấy đối phương phía sau tôn kính hô, lão sư. Phó Học Kiệt vẫn như cũng là mặc đồ tây, vẫn như cũng là một cái đại bối đầu, chỉ bất quá tuế nguyệt vẫn là tại trên người hắn lưu lại rất nhiều dấu tích. Trên đầu của hắn nhiều rất nhiều tóc trắng. Trần Y Lý thì trò chuyện lên chính mình khi còn bé cùng hắn cùng diễn tấu sự kiện kia. Phó Học Kiệt cũng cười nói, ta đương nhiên nhớ. Ngay lúc đó ngươi kỳ thực có chút khuyết thiếu tự tin. Bất quá tại lần kia phía sau ngươi chiến thắng cái kia tự ti chính mình. Phía sau tại đàn piano linh vực này bắt đầu phát quang phát sáng. Trần Y Lý lần nữa từ đáy lòng cảm tạ nói, cảm tạ lao sư lúc ấy cho ta lần kia cơ hội, ta cực kỳ may mắn, ta cảm thấy đó là ta nhân sinh một cái bước ngoặt. Phó Học Kiệt nghe vậy đầu tiên là sững sờ, hắn tại yên lặng một lát sau mở miệng nói ra, kỳ thực nghiêm ngặt mà nói, cơ hội kia cũng không phải ta đưa cho ngươi. Chương 11, năm đó gặp ta người là Trần Mặc. Làm Phó Học Kiệt đem lời nói này nói ra miệng phía sau, vù vù một tiếng, lập tức tại Trần Y Lý bên tai vang lên. Nàng một cái lảo đảo thân thể về sau bên cạnh thụt lùi mấy bước, vẫn là một bên Lưu quản gia phản ứng lại, nhanh chóng đỡ Trần Y Lý, mới không để nàng ngã ngồi dưới đất. Tại ổn định thân hình phía sau, thanh âm Trần Y Lý thì có chút phát run, làm, vì sao lại nói như vậy đây lão sư? Theo sau, Trần Y Lý vô ý thức liền nghĩ đến, năm đó khả năng là đại tỷ của mình trong bóng tối trợ giúp chính mình. Đại tỷ khả năng suy nghĩ đến, ngay lúc đó chính mình đặc biệt mạnh hơn lại đặc biệt mất cảm, cho nên mới đem chuyện này che giấu lên, một mực không có cùng nàng nói. Nghĩ tới đây, trên mặt của Trần Y Lý không khỏi lộ ra một vòng cười khổ. Nàng cảm thấy đại tỷ làm như vậy cũng không sai. Mình năm đó nếu như biết được như vậy một cái danh lệch, cũng không phải dựa thực lực của mình tranh thủ tới. Như thế nàng tuyệt đối sẽ lần nữa hoài nghi mình thiên phú, hoài nghi mình năng lực. Nàng thật vất vả tạo dựng lên tự tin cũng sẽ bị nháy mắt đánh nát, lần nữa lâm vào vô cùng vô tận bản thân hoài nghi cùng tinh thần bên trong hao tổn bên trong. Đồng thời Trần Y Lý thì cảm thấy nếu như lúc ấy đại tỷ của mình đem chuyện này nói cho nàng, như thế nàng nói không chắc sẽ còn quật cường cự tuyệt như vậy một cái thay đổi cuộc đời mình biểu diễn tư cách. Trần Y Lý suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, cảm thấy cũng chỉ có như vậy một cái khả năng. Có thể chi phối dạng này một vị đàn piano nghệ thuật ra lựa chọn. Cũng chỉ có đại tỷ của mình có khả năng làm được. Phó Học Kiệt cũng cho tới bây giờ đều không phải một cái sẽ nói láo người. Hơn nữa hắn cảm thấy đã nhiều năm như vậy, hiện tại chính mình đem chuyện này nói ra cũng không tính làm trái hắn lúc ấy cùng đối phương ước định. Thế là Phó Học Kiệt nói đến, đã ngươi hôm nay nâng lên năm đó trận kia đàn piano biểu diễn. Vậy ta liền đem hết thể nói cho ngươi đi. Phó Học Kiệt chậm chậm ngồi xuống tới, ngươi cái kia cảm tạ người không phải là ta. Cơ hội kia cũng không phải ta đưa cho ngươi, là bởi vì năm đó có người tìm tới ta, giữa chúng ta đạt thành một cái xem như ước định đồ vật, bởi vậy ta mới sẽ lựa chọn ngươi. Trần Y Lý nghe đến đó, nàng cũng càng thêm vững tin phía trước mình phỏng đoán, quả nhiên là đại tỷ của mình trong bóng tối trợ giúp chính mình. Trần Y Lý ngữ khí khẳng định, là bởi vì ta đại tỷ ư? Phó Học Kiệt nghe vậy sững sờ, theo sau chậm chậm lắc đầu, ngươi nói là Trần Vũ Vi nữ sĩ ư? Tuy là nàng năm đó hoàn toàn chính xác tới tìm ta, nhưng mà cái đồng hồ này diễn danh ngạch kỳ thực cũng sớm đã bị dự định cho một cái cùng ngươi không chênh lệch nhiều tiểu nam hải. Dự định nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì hắn ký hợp đồng ta đã từng cái kia công ty âm nhạc. Nói đến đây, Phó Học Kiệt dừng lại một chút, theo sau tiếp tục nói, ngươi cũng biết năm đó ta kỳ thực căn bản là không để ý tiền phương diện này đồ vật. Nguyên cớ là ngươi đại tỷ tìm tới ta thời điểm, ta cự tuyệt nàng. Đối với năm đó ta mà nói, cuộc biểu diễn này chỉ là một cái công ty an bài nhiệm vụ mà thôi, ai bên trên đều như thế. Ta lúc ấy cảm thấy chủ động đưa ra thay đổi danh ngạch lời nói quá phiền toái, muốn cùng rất nhiều người khơi thông, nguyên cớ ta lựa chọn cự tuyệt. Trần Y Lý nghe đến đó phía sau, trên mặt của nàng lần nữa lộ ra kinh hãi, không, không phải tỷ ta đó là ai? Lời nói này đã để nàng đã triệt để lộn xộn, loại trừ đại tỷ của nàng, nàng đã nghĩ không ra còn có ai có khả năng thay đổi trong bóng tối trợ giúp chính mình, đồng thời có năng lực thay đổi chính mình lựa chọn của lão sư. Phó Học Kiệt tại nhìn thấy đối phương biểu tình phía sau, trong ánh mắt của hắn cũng hiện lên một chút nghi hoặc, năm đó thuyết phục chính mình chính là một đứa bé trai. Hắn không phải đệ đệ ngươi ư? Gọi là cái gì nhỉ Trần? Trần Mặc đúng không? Trần Y Lý nghe vậy lên tiếng kinh hô, không có khả năng. Cả ngươi cũng vào giờ khắc này biến đến cực kỳ thất thố lên. Nàng cảm thấy cái này sao có thể? Làm sao lại là Trần Mặc? Hắn thế nào sẽ vì tự mình làm những chuyện này? Đồng thời coi như Trần Mặc thật nguyện ý đi trợ giúp chính mình, hắn dựa vào cái gì có thể làm được đây? Phải biết, năm đó coi như là đại tỷ của mình, cũng đều không có thể làm cho Phó Học Kiệt thay đổi chủ ý. Trần Y Lý càng nghĩ càng kỳ quái. Hơn nữa Trần Mặc làm sao lại nhận thức Phó Học Kiệt nhân vật như vậy? Bọn hắn căn bản cũng không phải là một cái tầng lớp người, có lẽ liền tiếp xúc Phó Học Kiệt cơ hội đều không có mới đúng. Trần Y Lý nghĩ tới đây, trong lòng của nàng đột nhiên nổi lên một chút thua thiệt. Đúng à, hắn năm đó cũng rõ ràng là trong nhà mình một phần tử. Đồng thời Trần Mặc năm đó đàn piano thiên phú là còn mạnh hơn chính mình, nhưng chỉ có chính mình nhận thức vị này đàn piano danh sư, chỉ có chính mình bên trên những cái kia cực kỳ đắt đỏ khóa piano. Trần Mặc không có cái gì. Trần Y Lý suy nghĩ, nếu như các nàng năm đó có thể chân chính đem Trần Mặc xem như người nhà, như vậy hiện tại Trần Mặc có phải hay không cũng giống như chính mình, tại đàn piano lĩnh vực này phát quang phát sáng, thưởng thụ những cái kia tiếng vỗ tay cùng ca ngợi. Lúc này, Phó Học Kiệt lời nói cắt ngang suy nghĩ của nàng, bất quá nhắc tới cũng kỳ quái. Hắn không phải đệ đệ của ngươi ư? ngươi không phải một mực có ta phương thức liên lạc ư? Vì sao hắn năm đó còn muốn mỗi ngày ngồi tại ta đi biểu diễn cửa giáp hát, chờ chính mình? Lúc ấy ta theo trợ lý trong miệng nghe được cái tin tức này thời gian đều choáng váng. Trợ lý của ta lúc ấy nói cho ta có một cái tiểu hài, mỗi ngày thời gian này sẽ xuất hiện tại cửa giáp hát. Coi như bên ngoài rơi xuống tuyết lớn đều không đi. Ta trợ lý lúc ấy còn cảm thấy đối phương là một cái tiểu khất cái. Phó học kiệt liền lập tức ý thức được chính mình lời nói thất thố. Hắn đầu tiên là nói xin lỗi một tiếng. Theo sau tiếp tục nói, ta cũng liền là bởi vì trợ lý lời nói, năm đó mới chú ý tới cái tiểu nam hài này. Tiếp đó chủ động đi cùng hắn gặp mặt một lần. Làng Trần Y Dĩ khi nghe đến nơi này thời điểm, nàng cảm giác đầu óc của mình đã loạn thành một đoàn. Nếu như không phải từ Phó học kiệt trong miệng biết được chuyện này, nàng có lẽ cả một đời đều không thể biết năm đó Trần Mặc vì nàng làm những chuyện này. Ngay sau đó, trong lòng Trần Y Dĩ thì bốc lên một cái nghi vấn. Vì sao Trần Mặc không đi trực tiếp cùng nàng muốn Phó học kiệt phương thức liên lạc? Nhưng rất nhanh, Trần Y Dĩ thì chính mình liền nghĩ minh bạch vấn đề này. Lúc trước chính mình là dạng kia không tự tin, ngại cảm như vậy. Lúc ấy Trần Mặc tại bên cạnh chỉ ra nàng đàn tấu kỹ xảo không đủ, nàng đều sẽ quyết liệt phản bác. Hơn nữa, Trần Y Dĩ thì đột nhiên nghĩ đến, các nàng cho tới bây giờ không đem Trần Mặc coi ra gì. Nguyên cớ Trần Mặc lúc ấy nếu như trực tiếp hỏi chính mình, nàng cũng tuyệt đối sẽ không nói cho Trần Mặc sư phụ của mình phương thức liên lạc, thậm chí còn có khả năng có thể từ trên cao nhìn xuống chế rêu Trần Mặc. Nói đây không phải là ngươi có khả năng tiếp xúc người, các ngươi không tại một cái giai cấp. Tại Trần Y Dĩ thì hiểu rõ Trần Mặc năm đó là thế nào tiếp xúc đến lao sư của mình phía sau. Trong lòng của nàng liền lần nữa bốc lên một cái nghi hoặc. Cho dù Trần Mặc năm đó nhìn thấy sư phụ của mình lại có thể như thế nào đây? Vì sao sư phụ của mình sẽ bởi vì Trần Mặc thay đổi chủ ý? Chương 12, nhìn tới Trần Mặc hôm nay không tại lúc ấy chúng ta lập xuống một vụ cá cược. Làm Phó học kiệt đem lời nói này nói ra miệng phía sau, Trần Y Dĩ thì liền lập tức ngồi tại thân thể, đem lực chú ý trọn vẹn đặt ở Phó học kiệt trên mình. Theo sau, trên mặt Phó học kiệt rõ ràng lộ ra một vòng tự giễu nụ cười, chúng ta gặp mặt phía sau. Lúc ấy Trần Mặc đối ta nói câu nói đầu tiên là, tỷ tỷ của ta Trần Y Dĩ thật cực kỳ cần lần này biểu diễn cơ hội. Nàng cần thông qua lần này diễn xuất tới xây dựng tự tin. Trần Y Dĩ khi nghe đến nơi này thời gian hơi hơi cúi đầu, che giấu đi trên mặt mình biểu tình, như vậy một tiếng tỷ tỷ để tâm tình của nàng lập tức biến đến phức tạp. Đúng vậy a, cũng chính bởi vì Trần Mặc một mực đem nàng xem như người nhà, cho nên mới sẽ đi làm những chuyện này. Phó học kiệt cũng không có phát giác được lúc này Trần Y Dĩ thì trạng thái biến hóa. Hắn còn tại cảm khái đi qua, lúc ấy đệ đệ ngươi lúc nói chuyện bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Có lý chẳng sợ, tựa như là một cái tiểu đại nhân đồng dạng. Nhưng ta đương nhiên không có khả năng liền như vậy đáp ứng hắn. Lúc ấy cái danh ngạch này có rất nhiều người đều tới tìm ta. Nếu như ta mỗi người đều đáp ứng, đây chẳng phải là liền lộn xộn. Năm đó ta cự tuyệt Trần Vũ Vi nữ sĩ thỉnh cầu, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Ngay tại ta muốn cự tuyệt, tiếp đó mời ngươi đệ đệ lúc rời đi. Đệ đệ ngươi rõ ràng chạy đến ta đàn piano trước mặt ngồi xuống tới. Ta còn nhớ thỏa đáng thời gian trợ lý của ta, bởi vì đệ đệ ngươi trên mình ăn mặc còn tưởng rằng hắn là nhà nghèo hải tử, cho rằng hắn căn bản sẽ không đánh đàn. Cho nên trực tiếp liền lên đi chuẩn bị đem đệ đệ ngươi cho trục xuất, nói đây là đánh đàn địa phương, không thể người nào đều có thể tùy tiện ngồi. Cũng liền tại lúc này, đệ đệ ngươi nói ra năm đó cùng ta quyết định cái kia cá cược. Hắn lúc ấy rõ ràng muốn cùng ta so đàn piano. Lúc kia ta tuy là tuổi tác cũng không nhỏ, nhưng chính là hăng hái thời điểm. Cũng là thời kỳ đó, ta bị một chút truyền thông nhận định là cấp bậc quốc bảo đàn piano nghệ thuật gia. Nguyên cớ ta cùng trợ lý của ta đều cảm thấy đệ đệ ngươi là tới quấy rối. Bất quá tiếp xuống, hắn ngay sau đó liền đàn tấu một đoạn, để ta đều cảm thấy có chút hai mắt tỏa sáng giai điệu. Thế là ta để trợ lý không đi làm phiền đệ đệ ngươi, để hắn tiếp tục ban xuống dưới. Phó học kiệt nói đến đây, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười, lần nữa đắm chìm tại trong hồi ức, ta còn nhớ thỏa đáng thời gian ta nói như thế. Ta để đệ đệ ngươi đánh hắn sở trường nhất từ khúc, nếu như có thể để ta cảm giác hai mắt tỏa sáng. Như thế ta liền đáp ứng hắn, đem cái này diễn xuất cơ hội cho ngươi. Trần Y Dĩ khi nghe đến nơi này thời gian, trên mặt tràn đầy khó có thể tin. Nàng cảm thấy cái này sao có thể? Bởi vì nàng từ nhỏ đã đi theo Phó học kiệt học tập đàn piano. Nàng tất nhiên biết tầm mắt Phó học kiệt cao bao nhiêu, đối đãi liên quan tới đàn piano sự tình bên trên có biết bao nghiêm ngặt. Trần Y Dĩ còn nhớ đến, chính mình mới đi theo Phó học kiệt học tập đàn piano cái kia trong vài năm, nàng cơ hồ không có từng chiếm được một câu khích lệ. Nhưng Trần Mặc rõ ràng dùng một bài từ khúc đả động chính mình vị lao sư này, Trần Y Dĩ chỉ cảm thấy có chút mơ ảo. Nàng không cách nào tưởng tượng Trần Mặc đến đánh nên nhiều tốt, mới thắng được vụ cá cược này. Lúc này, Phó học kiệt chậm chậm quay người, cho trước mặt mình bộ này đàn piano điều đến âm thanh tới, đệ đệ của ngươi là một thiên tài. Thậm chí ta hôm nay nguyên cớ sẽ đáp ứng tới nơi này giao lưu đàn piano, cũng là bởi vì muốn gặp lại đệ đệ ngươi một mặt. Bất quá xem ra hắn dường như không tại. Trần Y Dĩ nghe vậy lòng của nàng như là bị kim đâm một thoáng. Chính mình năm đó có khả năng tham gia trận kia diễn xuất là bởi vì Trần Mặc. Hôm nay lão sư của hắn nguyên cớ sẽ đến cũng là bởi vì Trần Mặc. Thế nhưng Trần Mặc cũng đã bị nàng đuổi ra khỏi Trần gia đình một tiếng. Theo lấy ngón tay Phó học kiệt đè xuống đàn piano phím đàn, Trần Y Dĩ suy nghĩ nháy mắt bị kéo lại. Phó học kiệt trước đàn tấu một đoạn cực kỳ thông thường tiết mục. Bất quá tại hắn loại này đại sư đàn piano trong tay, cho dù chỉ là loại này thật đơn giản tiết mục cũng vẫn như cũng là dạng kia du dương dễ nghe, thậm chí còn có thể cho người một loại trang nhã cảm giác. Nhưng ngay sau đó, tại Phó học kiệt dần vào cảnh đẹp phía sau, hắn khúc phong đột nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Theo phía trước trang nhã, du dương biến đến từng bước buông thả lên. Phó Học Kiệt rất nhanh liền đắm chìm tại đàn piano trong thế giới. Thân thể của hắn không khỏi theo lấy tiếng đàn lay động. Cái này ban đầu nghe vào có chút lộn xộn, hình như không có bất kỳ quy luật từ khúc. Từng bước biến đến sục sôi bành trướng lên. Phó Học Kiệt đàn tấu đàn piano ngón tay cũng càng lúc càng nhanh. Nhanh đến một bên Trần Y đều tựa hồ có chút theo không kịp, ngón tay Phó Học Kiệt vũ động tốc độ. Cái này cũng để sục sôi mênh mông tiếng đàn lần nữa hướng lên tăng lên một cái cấp độ. Trần Y Duy thậm chí từ đó nghe được vẻ điên cuồng cảm giác. Nàng dường như nhìn thấy một chỗ chói lọi trong bụi hoa, có vô số ong bướm tại loạn vũ, tại tranh diễm ngay tại như thế vẻ điên cuồng đạt tới điểm cao nhất, khúc phong từng bước mất khống chế thời gian. Tiếng đàn im bặt mà dừng. Phó Học Kiệt tại lúc này nói, ta thừa nhận lúc ấy đệ đệ ngươi diễn tấu đàn piano kỹ xảo đã cho người đồng lứa xem như người nổi bật, nhưng cái này cũng không hề đủ để đả động ta, bởi vì trong mắt của ta, hắn diễn tấu kỹ xảo vẫn như cũng là non nớt. Đệ đệ ngươi lúc ấy đả động ta nguyên nhân thực sự chính là bởi vì hắn ở trước mặt ta đàn tấu thủ khúc này, tuy là hắn lúc ấy cũng không thể giống ta dạng này hoàn mỹ đem cái này từ khúc diễn tấu đi ra. Dùng của ta nhãn giới mà nói, trong đó có rất nhiều tì vết, nhưng cái này từ khúc vẫn như cũ để ngay lúc đó ta chấn động đến ngay cả lời đều nói không ra miệng. Đệ đệ ngươi là một thiên tài, là một cái thiên tài chân chính. Trần Y Lý biết được cả kiện sự tình nguyên nhân gây ra trải qua phía sau, sắc mặt của nàng thoáng cái tái nhợt mấy phần. Như không phải lời nói này đến từ lão sư của hắn miệng, như không phải nàng cũng là lần đầu tiên nghe được cái này từ khúc, Trần Y Lý tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Thủ khúc này là đến từ trong tay Trần Mặc. Tuyệt đối sẽ không tin tưởng, Trần Mặc nắm giữ dạng này tài hoa. Cái này khiến Trần Y Dĩ Y lần nữa nghĩ đến chính mình tại băng ghi hình bên trong nhìn thấy một màn kia. Phía trước nàng tuy là lặp đi lặp lại xác nhận đoạn lục tượng kia thời gian, nhưng Trần Y Dĩ Y vẫn là cảm thấy cái này căn bản liền không có khả năng, Trần Mặc không có khả năng nắm giữ sáng tác âm nhạc năng lực. Nhưng bây giờ, Trần Y Dĩ Y dao động, cái này cũng để nàng loạn hơn. Bởi vì cái kia rõ ràng là nàng độc lập sáng tác một ca khúc khúc. Vì sao Trần Mặc tại nàng sáng tác ra bài hát này phía trước, liền đã đàn đấu, đồng thời hoàn chỉnh hát đi ra? Tại ta thừa nhận đệ đệ ngươi thắng được cá cược phía sau, ta đáp ứng đệ đệ ngươi, nói sẽ đem cái danh ngạch này đổi thành rút thăm phương thức. Đến lúc đó ta sẽ để ngươi cái thứ nhất rút thăm, ta sẽ đem trúng thưởng tờ giấy kia đặt ở phía dưới cùng nhất. Phó Học Kiệt nói đến đây thời gian, hắn đột nhiên nổi lên nghi ngờ, không đúng sao đệ đệ ngươi lúc ấy tại sau khi trở về có lẽ nói cho ngươi chuyện này mới đúng chứ? Không phải ngươi là thế nào trúng thăm? Chương 13, theo gió tiêu tán làm Trần Y Y nghe thấy lời nói này thời gian, nàng sững sờ tại ngay tại chỗ. Nàng theo Phó Học Kiệt trong miệng biết được năm đó, nhưng lần đó rút thăm cũng không phải nàng vận khí tốt, mà là có người làm nàng phần này hảo vận tại yên lặng trả giá. Nhưng nàng vẫn như cũ không nghĩ ra, đã lúc trước trận kia rút thăm cũng không phải Phó Học Kiệt chủ động dẫn dắt, để nàng đi rút cái kia một trường trúng thăm tờ giấy. Như thế nàng lúc ấy là lựa chọn thế nào phía dưới cùng nhất tờ giấy kia đây? Trong ấn tượng của Trần Y Lệ Y Lệ, Trần Mặc cũng không có cùng nàng nói qua chuyện này. Hoặc là nói, cho dù lúc ấy Trần Mặc thật cùng nàng nói, nàng cũng tuyệt đối sẽ không coi ra gì, bởi vì Trần Mặc cùng nàng nói mỗi một câu nói, nàng cơ hồ đều không có để ở trong lòng qua. Nguyên cớ, cho dù năm đó Trần Mặc làm những chuyện này, nhưng cuối cùng cũng vẫn như cũng là bởi vì nàng vận khí tốt. Trần Y Lý Y nghĩ tới đây, chính nàng liền phủ nhận ý nghĩ này. Không đúng, Trần Mặc vẫn như cũ giúp nàng, bởi vì nguyên bản cái danh ngạch này là dự định cho một tên cùng công ty âm nhạc ký kết hài tử. Nếu như không có Trần Mặc, như thế nàng căn bản liền sẽ không có rút thăm cơ hội. Ngay tại Trần Y Lý Y đến ra như vậy một cái kết luận thời gian, nàng đột nhiên nghĩ đến tại đoạn thời gian đó phát sinh một việc. Năm đó đại tỷ của nàng mới tiếp nhận tập đoàn, có rất nhiều chuyện đều cần đi tự thân đi làm. Nguyên cớ trong nhà có rất nhiều chuyện đều là những nhân viên giúp việc kia tại làm. Mặc dù bây giờ cũng vẫn như cũng là nhân viên giúp việc xử lý trang viên những vật kia, nhưng mà quá khứ và hiện tại khác biệt. Năm đó trang viên không hề giống lớn như vậy, cũng không có chuyên nghiệp quản gia quản lý những nhân viên giúp việc này, cho những nhân viên giúp việc này chế định các hạng quy tắc. Năm đó những nhân viên giúp việc kia cũng không giống bây giờ dạng này chuyên ngành cùng hợp quy tắc. Bởi vậy, năm đó có một cái nữ bảo mẫu kèm chút cho nàng lưu lại tuổi thơ bóng mờ. Trần Y Dĩ thì cho tới bây giờ cũng còn nhớ cái mình kia gọi là Vương Di bảo mẫu. Đại tỷ tại trang viên thời điểm, Vương Di sẽ biểu hiện đến đặc biệt hòa nhã, làm việc cũng cần mẫn. Thế nhưng chỉ cần mình đại tỷ vừa đi, Vương Di liền sẽ lập tức biến đến hết ăn lại nằm lên. Có đôi khi nàng để Vương Di cho nàng làm điểm đồ ăn, Vương Di đều sẽ dùng đau lưng làm lý do tới cự tuyệt. Hiện tại Trần Y Dĩ thì hồi tưởng lại Vương Di lúc ấy nằm trên ghế sofa, ăn lấy trái cây nhìn xem TV, tiếp đó nói cho nàng đau lưng bộ dáng, Trần Y Dĩ liền cảm thấy ngay lúc đó chính mình tốt xuẩn. Rõ ràng ngay cả loại này lời nói đều hư. Nhưng mà cái này Vương Di không chỉ hết ăn lại nằm, có hai bộ gương mặt. Quan trọng nhất chính là, nàng không có chút nào biên giới cảm giác. Đó là một vòng cuối cùng. Vương Di đem con của nàng cùng con trai của nàng đồng học một chỗ mang vào trang viên. Trần Y Lý cho tới bây giờ đều quên không được cái kia hình ảnh. Ngày kia nàng mới học xong cầm. Tại nàng sau khi trở lại phòng của mình, Trần Y Lý rõ ràng phát hiện có mấy cái tiểu hài tại tùy tiện đè xuống nàng đàn piano. Thậm chí có cái hài tử động tác còn đặc biệt thô bạo, trực tiếp dùng hắn nắm tay nhỏ, càng không ngừng đấm phím đàn. Trần Y Lý lúc ấy liền cùng cái này mấy cái tiểu hài xảy ra tranh chấp. Nàng lớn tiếng hô hào, để mấy người này lăn ra ngoài, nhưng một mực tại nhà ấm bên trong lớn lên Trần Y Dĩ Y cũng không biết một chút hài tử có biết bao ngang ngược. Tại loại kia hoàn cảnh phía dưới lớn lên hài tử rất nhiều từ nhỏ đã học được tranh đoạt, động một chút lại đánh nhau mắng người, không sợ trời không sợ đất. Lúc ấy Trần Y Dĩ thì tại nhìn thấy những người này cũng không có như trong nhà nàng cái khác người hầu đồng dạng, nghe nàng lời nói, ngược lại còn đối nàng một trận chửi rủa thời điểm, Trần Y Dĩ thì lập tức liền bị sợ quá khóc. Mấy cái kia hài tử trông thấy Trần Y Dĩ khóc phía sau, ngược lại càng cảm thấy đối phương dễ ức hiếp, thế là còn tiến lên ép Trần Y Dĩ thì nói xin lỗi, nhận sai, bằng không liền muốn phiến mặt của nàng. Trần Y Dĩ thì lần nữa hồi tưởng lại chuyện này thời gian, không khỏi ở trong lòng vui mừng. Còn tốt năm đó nàng và Trần Mặc ước định cẩn thận, tại nàng học đàn khi về nhà, để Trần Mặc tới gian phòng của mình buổi chính mình luyện cầm. Còn tốt Trần Mặc mỗi lần đều sẽ tới, xưa nay sẽ không đến trễ từng phút từng giây. Bởi vậy Trần Mặc chính là tại lúc này đi tới gian phòng. Trần Y Dĩ Y lúc ấy còn cảm thấy, Trần Mặc tại một người đối mặt mấy vị kia tuổi tác đều so phổ biến so hắn lớn hơn mấy tuổi, từng cái nhìn qua hung đến không được hài tử thời gian. Trần Mặc sẽ cùng chính mình đồng dạng bị hù dọa, sẽ lùi bước. Nhưng Trần Mặc không hề nghĩ ngợi liền ngăn tại trước mặt của nàng. Sau bởi vì không cách nào cùng mấy người này khơi thông, mấy người còn đánh nhau. Cũng may có mấy tên nhân viên giúp việc nghe thấy động tĩnh phía sau, đi tới gian phòng, đem mấy cái kia tiểu hài tất cả đều đuổi ra ngoài. Nhưng cho dù là dạng này, trên mình Trần Mặc cũng vẫn như cũ nhiều mấy đạo vết thương. Trần Y Dĩ Y lúc này hồi tưởng lại một màn này, nội tâm của nàng bị nho nhỏ xúc động một thoáng. Phía sau nàng lại cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao ngay lúc đó chính mình cũng không có đem chuyện này quá mức để ở trong lòng? Có lẽ là lúc ấy Trần Mặc vẫn luôn cười lấy cùng nàng nói không có việc gì, một chút cũng không đau. Lại hoặc là nàng lúc ấy cho rằng Trần Mặc liền cùng trong nhà nàng cái khác người hầu đồng dạng, vốn là có bảo vệ chức trách của nàng. Trần Y Dĩ Y nhịn không được luốt luốt trán của mình, mà cũng liền là ngày hôm đó, nàng lần đầu tiên không có đang luyện xong cầm phía sau, lập tức để Trần Mặc rời phòng. Nàng đầu tiên là đối Trần Mặc nói một tiếng cảm ơn. Phía sau nàng kéo lấy tay Trần Mặc, một chỗ đem gian phòng rèm cửa kéo ra. Lúc này tinh không bị mặt trăng lặn quang ảnh chiếu dọi ra một đầu tinh hà. Tinh hà chỉ quỹ phát họa lấy xa xa mặt hồ, một trận trong trẻo bạc quang. Trần Y Dĩ Y lúc ấy vừa định nói, lúc này cảnh đêm đẹp mắt nhất. Thế nhưng nàng đột nhiên ý thức được, Trần Mặc cũng từ trước đến nay nàng sinh hoạt tại cùng một cái trang viên, nguyên cớ khẳng định cũng nhìn thấy qua dạng này cảnh đêm. Trần Y Dĩ thì còn bởi vậy cảm thấy có chút thật mất mặt lên. Nhưng khi đó Trần Mặc tại nhìn thấy rơi ngoài cửa sổ tinh không phía sau, thân thể của hắn cứng đờ mấy giây, suy nghĩ xuất thần. Lúc ấy Trần Y Dĩ thì không hiểu, cho tới bây giờ Trần Y Dĩ thì mới biết được, nguyên lai các nàng tuy là sinh hoạt tại cùng một cái trang viên, nhưng mà nàng ngoài cửa sổ nhìn thấy là tinh không. Gian phòng của Trần Mặc ngoài cửa sổ chỉ có thể nhìn thấy mặt cỏ, chỉ có thể nhìn thấy từng đôi người đi đường dài. Lúc ấy Trần Y Dĩ thì còn cảm thấy nàng đem cửa sổ mở ra. Ngày đó gió muộn rất lớn, tại thai của nàng bên cạnh vù vù thổi. Cũng chính là tại lúc này, Trần Mặc cùng nàng nói rất nhiều lời. Khả năng là bởi vì Trần Mặc âm thanh cực nhỏ, lại hoặc là tiếng gió thổi nguyên nhân. Trần Y Dĩ Y lúc đương thời rất nhiều lời đều không có nghe tiếng. Bất quá bởi vì Trần Mặc mới giúp nàng, Trần Y Dĩ Y vẫn kiên nhẫn nghe xong toàn bộ, đồng thời tại một bên không ngừng dùng ân tới tiến hành đáp lại. Trần Y Dĩ Y nhớ lờ mờ đến, dường như liền là lúc này Trần Mặc cùng nàng nói liên quan tới rút thăm sự tình. Lúc ấy nàng khả năng cũng vẫn không có để ở trong lòng. Bất quá có thể là bởi vì những lời này tại trong óc của nàng qua một lần, cho nên nàng đệ nhị thiên tài sẽ ở rút thăm thời điểm, theo bản năng lựa chọn phía dưới cùng tờ giấy kia. Còn có một chút, là Trần Y Dĩ hiện tại hồi tưởng lại cảm thấy rất kỳ quái. Lúc ấy chính mình tại nhẹ giọng ân mấy lần phía sau, Trần Mặc cười đến rất vui vẻ, vui vẻ đến hình như muốn chảy nước mắt. Mà tại lúc ấy, Trần Mặc loại trừ liên quan tới rút thăm sự tình, hắn còn hỏi Trần Y Dĩ một vấn đề. Hắn hỏi Trần Y Dĩ, chúng ta người một nhà, có phải hay không sẽ một mực tại một chỗ? Bất quá những lời này tại mở miệng phía sau, liền theo gió muộn một chỗ tiêu tán, không có lưu lại một tia một hào dấu tích. Chương 14, Viễn siêu thường nhân tầm nhìn xa. Phó Học Kiệt lúc này cũng phát giác được trên mặt Trần Y Lý Y biểu tình biến hóa. Hắn cũng bởi vậy đoán được trong chuyện này khả năng còn có một chút hắn không biết ẩn tình. Bất quá, Phó Học Kiệt cũng biết, như chuyện như vậy, đã Trần Y Lý Y cũng không có chủ động nói đi ra, như thế hắn cũng không nên hỏi đến. Thế là hắn bắt đầu di chuyển lên chủ đề, đúng rồi. Đệ ngươi lúc ấy loại trừ để ta cho ngươi một cái cùng ta diễn xuất cơ hội, tại trận kia cá cược bên trong, hắn còn yêu cầu một việc để ta đi làm. Trần Y Lý khi nghe thấy lời nói này phía sau vội vàng hỏi, chuyện gì? Phó Học Kiệt trả lời, lúc ấy đệ ngươi còn nói, để ta không muốn ký kết ngươi. Cho dù là ngươi chủ động đưa ra ký kết, cũng cho ta cự tuyệt ngươi ký kết ta ngay lúc đó cái kia công ty âm nhạc. Lúc ấy ta căn bản là không cảm thấy đệ ngươi có khả năng bắn ra để ta cảm thấy hai mắt tỏa sáng từ khúc. Nguyên cớ ta không hề nghĩ ngợi liền tất cả đều đáp ứng xuống. Trần Y Lý nghe đến đó thời gian, nàng lần nữa sững sờ tại chỗ, không để cho mình ký kết nàng lão sư công ty âm nhạc. Vì sao? Trần Y Lý thì trọn vẹn không nghĩ ra, vì sao Trần Mặc sẽ còn kèm theo trước một cái yêu cầu như vậy? Nàng vào lúc này cũng nghĩ đến Trần Mặc đã từng nói với nàng qua rất nhiều lần, để nàng không muốn ký kết những cái kia công ty âm nhạc. Lúc ấy Trần Y Lý thì chỉ cảm thấy đến Trần Mặc là đang ghen tị nàng. Trần Mặc tại ngăn cản nàng phát quang phát sáng, coi như là hiện tại, Trần Y Lý thì cũng vẫn như cũ cho rằng như vậy. Phải biết, năm đó cái kia diễn xuất danh ngạch liền là dự định cho một tên ký hợp đồng công ty âm nhạc hải tử. Đồng thời nàng lúc ấy đã bị cái kia công ty âm nhạc người phụ trách cho tuyển chọn. Lúc ấy người phụ trách kia còn tưởng là lấy nàng đại tỷ cùng nàng hứa hẹn, chỉ cần ký phần hợp đồng này, các nàng liền có thể lập tức thu được một bút 10 phần khả quan phí ký kết, đồng thời phía sau sẽ có rất nhiều cùng Phó Học Kiệt cùng nhau diễn xuất cơ hội, sẽ bị đủ loại truyền thông đưa tin. Không bao lâu, nàng liền có thể tiến vào rất nhiều người tầm nhìn, bị rất nhiều người yêu thích. Trần Y Dĩ Y lúc ấy cũng rất tình nguyện đi ký dạng này một phần hợp đồng. Chỉ bất quá, cuối cùng bị chính mình lão sư bắt bỏ. Năm đó Trần Y Dĩ Y còn muốn không thông nguyên nhân trong đó. Vì sao lão sư những học sinh khác có thể đi vào công ty âm nhạc? Vì sao chính mình không được? Hiện tại nàng toàn bộ minh bạch. Cái này cũng nháy mắt để nàng cảm giác được Trần Mặc ích kỷ. Trần Y Dĩ Y cảm thấy Trần Mặc đây là tại ngăn cản giấc mộng của nàng. Nàng cảm thấy nếu như lúc ấy ký phần hợp đồng này, để nàng thu được đủ loại tài nguyên, như thế nàng đã sớm là cái đại minh tinh. Là bởi vì đố kỵ, vẫn là Trần Y Dĩ Y đối với Trần Mặc đánh giá lần nữa biến đến phức tạp. Bất quá, cái này cũng để Trần Y Dĩ Y an lòng rất nhiều. Lúc trước sinh ra đủ loại cảm giác cái nấy, cũng vào giờ khắc này tan thành mây khói. Trần Y Dĩ Y cảm thấy, đã Trần Mặc năm đó còn làm ra chuyện như vậy, như thế giữa bọn hắn đủ loại có thể xóa bỏ toàn bộ. Bất quá, Phó Học Kiệt lời kế tiếp, để Trần Y Dĩ Y miệng nhỏ đều không khép lại được. Phó Học Kiệt nói, nếu không nói hắn là một thiên tài đây, loại trừ đàn piano phương diện thiên phú bên ngoài, hiện tại tới nhìn, hắn tại một chút phương diện còn có viễn siêu thường nhân tầm nhìn xa. Còn tốt ngươi năm đó không có ký kết ta đã từng cái kia công ty âm nhạc. May mà ta năm đó bởi vì cái kia cá cược, tại thời khắc cuối cùng cự tuyệt ngươi ký kết, không thì ngươi rất có thể không có hôm nay thành tựu như vậy. Trần Y Dĩ nghe thấy nơi này người đều choáng váng, làm sao lại thế? Nếu như lúc ấy ta ký hợp đồng cái kia công ty âm nhạc, như thế ta liền có thể thu được nhiều tư nguyên hơn. Như loại này cùng ngài một chỗ bốn tay liên đánh cơ hội, ta sẽ thu được càng nhiều. Điều này chẳng lẽ nhưng mà còn không chờ Trần Y Lý để nói xong. Phó Học Kiệt liền ngắt lời nói, cũng không có người nghĩ đến đơn giản như vậy. Phó Học Kiệt tại nói xong những lời này phía sau, hắn thở dài một tiếng, lúc ấy ta cũng bị những người kia che tại trong trống. Năm đó ta cùng những cái này một chỗ nhiệt tâm âm nhạc người một chỗ thành lập cái công ty này. Chúng ta dự tính ban đầu là khai quật những cái kia có thiên phú hải tử, cho bọn hắn một cái có khả năng hiện ra bản thân sân khấu, để bọn hắn có khả năng thông qua âm nhạc tới thực hiện giấc mộng của mình, thậm chí là thay đổi vận mệnh của mình. Nhưng ta thế nào cũng không nghĩ tới, cũng không biết là bắt đầu từ ngày đó, những bằng hữu kia của ta đều biến. Bọn hắn vì tiền, rõ ràng tại trong hợp đồng bên cạnh động lên động tác, tại trong hợp đồng trong bóng tối làm một chút hố người điều khoản. Trần Y Dĩ Y nghe thấy lời nói này phía sau, thân thể của nàng run nhẹ nhẹ một thoáng. Trong hợp đồng bên cạnh động tay chân, bây giờ nàng tất nhiên biết điều này đại biểu lấy cái gì. Cái này khiến Trần Y Dĩ Y nghĩ đến năm đó chính mình bởi vì tin tưởng Phó Học Kiệt đối nhân xử thế, cho nên nàng căn bản cũng không có đi nhìn hợp đồng. Tranh cãi, hô hào muốn ký kết cái kia công ty âm nhạc. Đại tỷ của mình tuy là tìm người một chỗ nhìn phần hợp đồng này, bất quá khả năng cũng là bởi vì tin tưởng nhân phẩm của Phó Học Kiệt, nguyên cơ cũng không có phát giác được trong hợp đồng ẩn giấu những cạm bẫy kia. Trần Y Dĩ tại đến ra dạng này một cái suy đoán phía sau, nàng càng nghĩ càng thấy đến có khả năng có thể, bởi vì những hợp đồng kia đều là khó lòng phong bị, không cẩn thận liền sẽ bị hố. Cho tới bây giờ, còn có rất nhiều công ty giải trí nghiền ép dưới cờ nghệ sĩ đi hố những cái kia nghệ sĩ hiện tượng. Những người kia tại ý thức đến vấn đề phía sau, nơi nơi đều đã mượn, bọn hắn muốn giải ước liền đến thanh toán giá trên trời phí vi phạm hợp đồng. Thì càng đừng đề cập mười mấy năm trước những cái kia công ty âm nhạc, công ty giải trí, tuyệt đối phải so hiện tại loạn nên nhiều. Phó Học Kiệt lời kế tiếp cũng xác minh nàng phỏng đoán, lúc ấy bọn hắn chế định phần kia hợp đồng, một quẻ liền là 10 năm. Hơn nữa ký kết phía sau, ngươi làm việc và nghỉ ngơi cùng diễn xuất thời gian tất cả đều muốn nghe theo an bài của công ty. Ngay lúc đó ta loại trừ đàn piano cái gì cũng không hiểu, thậm chí có thể nói đối xung quanh trừ đàn piano bên ngoài một ít sự vật cũng sẽ không quá để tâm. Thẳng đến ta nhìn thấy một tên công ty bồi dưỡng ngôi sao nhỏ tuổi tại diễn tấu đàn piano thời gian, trên mặt loại kia mỏi mệt, ta mới cảm giác được dị thường. Bởi vì ta phát hiện, cái này đã từng đàn tấu đàn piano thời gian trong con mắt sẽ có chỉ hải tử, rõ ràng không có nửa điểm tinh khí thần. Về sau ta mới hiểu được, ta người học sinh kia chính là bởi vì bị hợp đồng nghiền ép mới đưa đến dạng này một cái chuyển biến. Bọn hắn tại không ngừng nghiền ép tên kia ngôi sao nhỏ tuổi tương lai, nghiền ép tiềm lực của hắn, đi nhanh chóng biến hiện, đi kiếm tiền. Thậm chí hải tử kia còn không dám đi nói với chính mình phụ mẫu, hắn rất mệt mỏi. Bởi vì phần kia trong hợp đồng giá trên trời tiền phá bỡ, là hắn cái gia đình kia không cách nào gánh chịu. Phó Học Kiệt nói đến đây, thanh âm của hắn đều có chút run rẩy, hơn nữa tại ta kiến thức đến những người kia chân diện mục, cùng bọn hắn mỗi người đi một ngả phía sau, bọn hắn làm đến càng quá lửa. Có chút lớn một điểm hải tử, thậm chí bị đám cặn bã kia hiếp bức lấy đi cùng những ông chủ kia ăn cơm. Đi tiếp rượu. Chương 15, hiện tại ngươi tính là thứ gì Trần Mặc, ta thật là cho ngươi mặt mũi. Ta thừa nhận, bởi vì ta sơ sẩy để ngươi tại một chút phương diện nhận lấy một điểm bị khuất. Nhưng mà ngươi cảm thấy chính ngươi liền một điểm sai không có ư? Thu dưỡng ngươi phía sau, ngươi trong mấy năm nay cho chúng ta Trần gia ném người vẫn tính ít ư? Nếu như ngươi có thể thành thật bản phận làm người, ta như thế nào lại đi cho ngươi chế định những cái kia khuôn sáo? Đặc biệt là gần nhất sự kiện kia, ngươi biết ta tiêu bao nhiêu tiền mới đem những cái kia đưa tin áp xuống đi ư? Ta thật không biết, ngươi bây giờ tại ủy khuất cái gì? Muốn chút mặt ta? Trần Vũ Vi nội ý lúc này đã đến cực điểm. Nàng cho rằng chính mình tuy là chưa từng có đem Trần Mặc xem như nàng thân đệ đệ, nhưng mà nàng hôm nay có thể đi tới cái này như phòng tạp vật đồng dạng căn phòng nhỏ, có khả năng hạ thấp tư thái cùng Trần Mặc đối thoại. Chẳng lẽ đây không tính là nàng tại nhớ đi qua tình cảm ư? Tại Trần Vũ Vi nâng lên gần nhất phát sinh sự kiện kia phía sau, trong ánh mắt của Trần Mặc tràn đầy thất vọng. Hắn cũng bởi vậy đối đã từng cái nhà kia triệt để tuyệt vọng rồi, ngươi còn cho rằng chuyện kia là ta làm. Vì sao? Liên bởi vì nữ hải kia lý lẽ của một phía, ta tiếp nhận cảnh sát điều tra, quản chế ngươi cũng nhờ quan hệ tất cả đều cầm đến. Tất cả chứng cứ đều có thể biểu lộ rõ ràng là nữ hài kia đang nói láo. Ta cũng không có làm gì. Vì sao tại trong lòng ngươi ta cần phải là người kia phẩm bại hoại hèn mọn năm đây? Còn có, ngươi nói giúp ý của ta là chỉ đem miệng của ta che, để ta đơn phương bị mắng. Trần Mặc nói đến đây thời gian, đột nhiên cảm giác thật mệt. Loại kia một mực tại toàn thân du tẩu đâm nhói cảm giác, cũng vào giờ khắc này càng nghiêm trọng. Phía trước hắn là thật không hiểu, tại sự tình đã điều tra rõ dưới tình huống, vì sao Trần Vũ Vi thà rằng tin tưởng một ngoại nhân, cũng không nguyện ý tin tưởng hắn cái này cùng nàng một chỗ sinh hoạt gần tới 20 năm người nhà. Hắn cũng là chuyện này giải thích qua vô số lần, nhưng mỗi lần khơi thông thời điểm, Trần Vũ Vi liền nói chuyện cơ hội cũng sẽ không cho hắn. Trần Vũ Vi chỉ sẽ cho rằng hắn tại mạnh miệng, cho rằng hắn là một cái nói dối thành tính người. Hiện tại Trần Mặc tất nhiên minh bạch, nguyên lai là bởi vì chính mình xuất thân. Tại trong mắt Trần Vũ Vi, hắn liền hẳn là một cái người như vậy, bởi vì trên người hắn không có chạy cùng Trần Vũ Vi giống nhau máu. Nguyên cớ hắn theo ra đời một khắc này, liền đương nhiên mang theo đủ loại phá. Hơn nữa, Trần Vũ Vi nói xóa bỏ những cái kia dư luận đưa tin là đang giúp hắn. Trần Mặc liền cảm thấy buồn cười. Cả kiện sự tình nguyên nhân gây ra liền là bởi vì nữ hải kia tại mỗi đại trên diễn đàn, đơn phương phát thiếp nói chính mình bị uy hiếp. Mấy thiên luận văn nhỏ, tăng thêm một chương mơ hồ đến như là làm mở tấm ảnh, liền không giải thích được lên hot search. Tiếp đó dư luận tiểu đứng lên. Trần Mặc lúc ấy còn bởi vậy bị đủ loại lưới bạo. Nguyên cơ tại cầm tới đủ loại chứng cứ phía sau, Trần Mặc ngay đầu tiên liền chuẩn bị đem những chứng cứ này toàn bộ gửi đi đến trên mạng, đồng thời đều đã chuẩn bị xong khởi tố đối phương. Thế nhưng, Trần Vũ Vi làm cái gọi là Trần gia danh dự, trọn vẹn không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội phản kích, còn cấm chỉ hắn tại trên mạng phát biểu liên quan tới chuyện này ngôn luận. Cái này cũng liền đưa đến, cho dù chân tướng phơi trần, nhưng còn có một phần nhỏ người cho rằng, nữ hài kia căn bản cũng không phải là mưu hại, mà là bức bách tại Trần gia áp lực mới đem thiệp xóa, bị Trần gia nhấn lấy đầu thu lại nói xin lỗi video. Trần Mặc nguyên bản cho rằng chính mình tại yên lặng tiếp nhận xuống những vật này phía sau, hắn những cái kia mọi người trong nhà có khả năng lựa chọn tin tưởng hắn. Nhưng bây giờ, chí ít Trần Vũ Vi đối với hắn cách nhìn vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Tòa kia thành kiến núi lớn, thật giống như khóa kín tại trong lòng của nàng đồng dạng. Mà Trần Mặc ngữ khí biến hóa, ngược lại để Trần Vũ Vi cho rằng là Trần Mặc cảm thấy chính mình đối lý. Cái này khiến Trần Vũ Vi âm thanh càng lớn, ngươi đến tột cùng làm không có làm những chuyện này, chúng ta trước để ở một bên không nói. Chẳng lẽ ngươi thật cảm thấy treo lên Trần gia tiết tuổi, tại trên mạng cùng người khác như bát phụ chửi đồng, là một kiện cực kỳ quang vinh sự tình như? Người khác hoài nghi một thoáng ngươi thế nào? Ngươi cẩn thận lấy ra chứng cứ đi chứng minh không được sao? Lời nói này kém chút đều đem Trần Mặc tức giận cười, vậy được. Ta bây giờ hoài nghi ngươi mang theo quản chế đao cụ vào nhà của ta, uy hiếp nhân thân của ta an toàn. Đao liền giấu ở quần của ngươi bên trong. Ngươi hiện tại cởi quần ra cho ta chứng minh một thoáng. Trần Vũ Vi nghe vậy đại não đầu tiên là vù vù một tiếng. Theo sau mặt của nàng thoáng cái hồng đến cực điểm. Trần Vũ Vi cho tới bây giờ không nghĩ qua cái kia, tại trước mặt nàng liền cũng không dám thở mạnh, sợ cho hắn tức giận Trần Mặc, lại dám nói với nàng ra lời nói như vậy. Cái này khiến Trần Vũ Vi tức giận đến liền một câu đầy đủ đều nói không ra, ngươi, ta. Hồn hển Trần Vũ Vi tại ý thức đến quẫn thái của mình phía sau, cảm thấy càng tức. Nàng một phát bắt được phía trước Dương Diệp Lan cho nàng bưng tới nước trà. Trần Vũ Vi chuẩn bị như phía trước rất nhiều lần đồng dạng, trực tiếp hát tại trên mình Trần Mặc. Nhưng lần này, sự tình phát triển cũng không có như phía trước dạng kia tiến hành tiếp. Trần Vũ Vi mới cầm lấy chén trà, liền bị Trần Mặc để lại. Nhưng mà cái này còn không xong. Ngay tại Trần Vũ Vi ngây người thời khắc, Trần Mặc một cái tay khác đem chén trà giành lấy. Ba một tiếng, nước trà tất cả đều rơi tại trên mặt của Trần Vũ Vi. Giờ khắc này, Trần Mặc cảm thấy trên người mình cảm giác đau nhói đều làm dịu rất nhiều. Phía trước hắn đem đối phương xem như người nhà, mới sẽ yên lặng đi tiếp nhận những vật này. Mà bây giờ, ngươi lại xem như cái thứ gì? Một bên khác, trong trang viên, Trần Y Dĩ thì tại Phó Học Kiệt lời nói kia phía sau, trong mắt của nàng tràn đầy vẻ chấn động, tiếp rượu. Phó Học Kiệt gật đầu nói, không sai. Trên cái thế giới này có một chút tâm lý biến thái, liền ưa thích cái tuổi kia hài tử. Phó Học Kiệt nói đến đây thời gian, thanh âm của hắn đều bởi vì tức giận mà bắt đầu phát run, ta muốn, cho dù tại bồi rượu trong quá trình, không có phát sinh những cái kia quá mức sự tình. Nhưng đôi này một đứa bé mà nói, cũng tuyệt đối là một cái cả một đời cũng không cách nào xóa đi bóng mờ. Thời gian có thể đem những vật này phai nhạt, nhưng tuyệt đối không cách nào đem nó toàn bộ xóa đi. Hơn nữa ngươi biết không, những người kia vì tiền có thể nói bằng mọi cách. Bọn hắn làm kiếm lấy khổng lồ phí phát ngôn, sẽ để những hài tử kia đi phát ngôn một vài vấn đề thương phẩm. Cuối cùng những cái kia phí phát ngôn những hài tử kia một mao tiền đều lấy không được không nói. Sản phẩm bạo lôi chi phía sau, sẽ còn bởi vậy để những hài tử kia bị liên lụy, bị chửi rủa. Nguyên cớ ta mới có thể nói may mà ta lúc trước cự tuyệt ngươi. Còn tốt lúc trước đệ đệ của ngươi tìm được ta. Thật tốt. Nếu như lúc ấy ngươi ký những hợp đồng kia, Trần Vũ Vi nữ sĩ có thể xuất tiền ngươi giải ước. Nhưng ta nghĩ ngươi tại như vậy đã sớm tiếp xúc đến thế giới mặt tối phía sau, rất có thể liền sẽ không như bây giờ dạng này thuần túy. Bây giờ ngươi rất tuyệt, cũng cho ta bởi vì đã từng giáo dục qua ngươi mà tự hào. Chương 16, triệt để đổi ra Trần gia Trần Vũ Vi cho dù tại thẩm trợ lý nâng đỡ, trở lại trên xe ngồi. Nhưng lúc này, nàng vẫn như cũng bị tức giận đến trở nên hoảng hốt, thân thể cũng tại không ngừng run rẩy. Lấy nàng bây giờ giá trị bản thân, bây giờ địa vị, nàng mỗi ngày tiếp xúc đến những người kia, cái nào không phải khách khí với nàng. Bởi vậy, Trần Vũ Vi tại chính thức trở thành tập đoàn tổng tài phía sau, nơi nào từng chịu đựng khuất nhục như vậy. Tìm luật sư, tranh thủ thời gian tìm luật sư. Trần Vũ Vi cho dù đã hết sức làm cho chính mình trở lại yên tĩnh, nhưng nàng vẫn như cũ nuốt không trôi khẩu khí này, liên hệ Vương luật sư, tranh thủ thời gian. Thẩm trợ lý nghe vậy lập tức quên, Vũ Vi tỷ, cùng loại người này tức giận không đáng đến. Ta cảm thấy ngài vẫn là có lẽ. Nàng theo bên cạnh Trần Vũ Vi rất nhiều năm. Bởi vậy, thẩm trợ lý cũng từng kiến thức qua. Trần Mặc tại chọc Trần Vũ Vi sinh khí phía sau. Trần Vũ Vi đối Trần Mặc làm những chuyện kia, hoặc là nói chấp hành những cái được gọi là Trần gia gia quy. Như hát nước chuyện như vậy cũng không cần nói. Thẩm trợ lý còn gặp qua Trần Vũ Vi không cho Trần Mặc ăn cơm, đem Trần Mặc nhốt vào phòng giam bên trong, diện bích hối lỗi. Hơn nữa, lần này các nàng cũng thật là không mời mà tới. Bởi vậy mới sẽ cùng đối phương nổi tranh chấp. Nguyên cơ thẩm trợ lý cảm thấy làm chuyện như vậy đi thưa kiện, thật rất có thể là xe. Cuối cùng có rất rất nhiều sự tình, đều cực kỳ khó đi nói rõ. Bất quá, Trần Vũ Vi đều đã nổi giận, phát thành dạng này. Thẩm trợ lý tuy là ngoài miệng muốn quên, nhưng động tác trên tay căn bản không dám chậm trễ chút nào. Nàng tại nói lời nói đồng thời, liền đã gọi thông Vương luật sư điện thoại. Vũ Vi tỷ là có chuyện gì không? Bên đầu điện thoại kia truyền đến ôn tồn lễ độ giọng nam. Trần Vũ Vi tại nhận lấy điện thoại phía sau, nàng đầu tiên là hít một hơi thật sâu. Theo sau nàng cũng bởi vì khoảng thời gian này hòa hoãn, từng bước bình tĩnh lại. Cũng muốn minh bạch, tại loại chuyện này bên trên dây dưa tiếp, rất có thể cũng là nàng không chiếm được tốt. Hơn nữa nàng còn suy nghĩ đến Trần gia thanh danh. Trần Mặc cuối cùng cũng tại Trần gia sinh hoạt nhiều năm như vậy, nếu như đem đối phương ép, rất có thể sẽ để hắn cho cùng rất dậu, tại trên internet địa chuyện vậy. Thế là, Trần Vũ Vi chuyển đề tài, cũng không phải cái đại sự gì. Phía trước ta không phải cùng ngươi đã nói, ta tìm được ta thân đệ đệ ư? Vương luật sư lập tức trả lời nói, tất nhiên. Đồng thời ta đã giúp Trần Châu làm xong về nước những văn kiện kia. Khả năng ngày mai Vũ Vi tỷ ngươi liền có thể cùng ngươi thân đệ đệ đoàn tụ, chúc mừng chúc mừng. Trần Vũ Vi khi nghe thấy Trần Châu tin tức phía sau, trên mặt biểu tình hòa hoãn mấy phần, vất vả Vương luật sư. Đến lúc đó chúng ta Trần gia thì tối, Vương luật sư ngài nhất định phải tới ngồi một chút ta. Vương luật sư trả lời, Vũ Vi tỷ ngài đều đích thân phát thư mời, ta làm sao có khả năng không được? Ta đã đem trên tay của ta mấy cái vụ án giao cho luật sở luật sư khác, đặc biệt dọn ra một ngày thời gian tới tham gia thì tối. Trần Vũ Vi đầu tiên là khách khí vài câu, theo sau tiếp tục nói, còn có một chuyện muốn mời Vương luật sư hỗ trợ. Liên làm một chuyện nhỏ. Phía trước chúng ta Trần gia thu dưỡng cái kia con hoàng, hiện tại đã về tới hắn thân sinh mẫu thân nơi đó. Vương luật sư, ngài nhìn cái gì thời điểm có thời gian rút sạch đem hộ khẩu vấn đề giải quyết một cái. Cuối cùng một cái con hoang xuất hiện tại chúng ta Trần gia trên sổ hộ khẩu, để trong tim ta có chút mà ứng. Ta sợ sau đó là sổ hộ khẩu thời điểm phạm ác tâm. Nguyên cớ nghĩ đến hiện tại đem chuyện này xử lý. Bên đầu điện thoại kia Vương luật sư khi nghe thấy lời nói này thời gian, trên mặt hiện lên một chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Trần Vũ Vi dùng từ sẽ nặng như vậy. Liền con hoang phạm ác tâm đều đi ra. Chuyện này hắn tất nhiên nghe nói qua, nhưng hắn cảm thấy, như thế nào đi nữa cuối cùng cũng là một chỗ sinh hoạt nhiều năm như vậy người, quan hệ không đến mức tồi tệ đến tình trạng như vậy a. Bất quá, những vật này cũng không phải là hắn hẳn là hỏi sự tình. Vương luật sư lập tức đáp ứng xuống, vấn đề nhỏ, phòng trừng ngày mai là có thể đem chuyện này làm tốt. Trần Vũ Vi gật đầu, vậy được, khổ cực Vương luật sư. Theo sau nàng cúp điện thoại, trong lòng cái kia ác khí cũng coi như thư giãn mấy phần, bởi vì nàng cảm thấy vậy cũng là nàng triệt để đem cái kia con hoang đuổi ra khỏi Trần gia. Cho tới giờ khắc này, một bên thẩm trợ lý mới dám chen vào nói, Vũ Vi tỷ, muốn ta nói ngài liền là tâm địa quá mềm. Chúng ta hảo tâm chọn vẹn bị Trần Mặc cái kia bạch nhãn lang trở thành lòng lang dạ thú. Thua thiệt ngài còn muốn cho hắn một phần công việc tốt, giúp đỡ hắn hoàn thành học nghiệp. Quá không nhìn được tốt xấu. Trần Vũ Vi khi nghe thấy Trần Mặc cái tên này thời gian, nàng đều cảm thấy có loại trói thai cảm giác, đừng để cập hắn. Thẩm trợ lý nghe vậy lập tức im miệng, theo sau nàng rút mấy trương khăn giấy đưa cho Trần Vũ Vi. Trần Vũ Vi sau khi nhận lấy đơn giản lau lau bị nước trà ướt nhẹp đầu tóc, nàng cũng càng thêm kiên định phía trước mình lựa chọn. Cảm thấy may mắn chính mình đem cái này bạch nhãn lang đuổi ra khỏi Trần gia. Bằng không không chừng muốn cho Trần gia chọc nhiều ít phiền toái. Chính mình hôm nay tới như vậy một chuyến, cũng không tính đến không. Cũng coi là để Trần Mặc cho thấy hắn ẩn tàng nhiều năm chân thực gương mặt. Trần Vũ Vi cảm thấy dạng này cũng tốt. Bất quá, tại ô tô phát động, chậm chậm hướng về phía trước chạy thời điểm, Trần Vũ Vi vẫn như cũ hung tợn nhìn kỹ một tòa này lão phá xem thường một chút, ngươi cũng đừng có khóc cầu ta một ngày kia. Nàng cắn răng, ở trong lòng âm thầm nói xong. Mà cũng liền tại lúc này, Trần Vũ Vi nhận được một phần hóa đơn. Nàng tại mở ra phần này hóa đơn nội dung cặn kẽ đi sau hiện. Đây là một phần Trần Châu hóa đơn. Hóa đơn tổng ngạch không sai biệt lắm tại 53 vạn. Bất quá bên trong cũng không có viết Trần Châu cụ thể dùng số tiền kia làm cái gì. Nhưng Trần Vũ Vi vẫn không có mảy may do dự liền thanh toán xong như vậy một khoản đơn. Cái này 53 vạn đối với hiện tại nàng mà nói không tính là cái gì. Hơn nữa, nàng cảm thấy đệ đệ của mình ở bên ngoài chịu 20 năm khổ, các nàng những cái này tỉ tỉ cũng lý nên thật tốt bồi thường hắn. Mẹ, ta biết ngươi tại lo lắng cái gì. Nàng sẽ không làm gì ta. Như loại chuyện này, nữ nhân kia không biết rõ đối ta đã làm bao nhiêu lần. Tuy là Trần Mặc tại nói lời nói này thời điểm ngữ khí rất bình thản, nhưng Dương Diệp Lan hốc mắt vẫn là thoáng cái liền hồng. Nàng đem ôm Trần Mặc ôm vào trong lòng, là mẹ không tốt. Nếu như mụ mụ cẩn thận hơn một chút, năm đó không có đem ngươi làm mất, ngươi liền sẽ không chịu những cái này khổ. Trần Mặc vừa định tự an ủi mình mẫu thân, nhưng ngay sau đó, một trận cực kỳ mãnh liệt cảm giác đau nhói lập tức chuyển khắp toàn thân của hắn. Trần Mặc cho dù đã cực lực đi nhịn, nhưng ôm lấy hắn Dương Diệp Lan vẫn như cũ cảm giác được khác thường. Nàng nói, "Nhi tử, ngươi thế nào? Là thân thể không thoải mái sao?" Làm Dương Diệp Lan thò tay đi mò Trần Mặc Trán thời gian, nàng bị giật nảy mình, bởi vì lúc này Trần Mặc Trán không chỉ nóng lên, hơn nữa cũng không biết lúc nào bốc lên tầng một lít nha lít nhít mồ hôi. Chương 17, tiếp xuống việc cần phải làm. Trần Mặc vừa định nói không có việc gì, nhưng không nghĩ tới thân thể loại kia cảm giác đau nhói biến đến càng thêm mãnh liệt. Loại bệnh trạng này hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp phải. Hắn trước hết nhất bắt đầu còn tưởng rằng đây là bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ đưa đến tuần huyết áp đưa tới. Nguyên cơ Trần Mặc mỗi lần gặp được loại tình huống này đều sẽ đi ăn một chút kẹo. Tuy là sự thật chứng minh, trên người hắn bệnh muốn so tuần huyết áp nghiêm trọng nên nhiều, nhưng mà Trần Mặc cũng bởi vậy phát hiện, kẹo cũng xác thực có khả năng hơi hóa giải một chút loại này đau đớn. Bởi vậy, Trần Mặc loại trừ lúc nào cũng có thể sẽ mang theo thuốc giảm đau bên ngoài, sẽ còn tại trên người mang theo một túi nhỏ đường trắng, bởi vì còn không muốn đem chính mình bị bệnh tin tức báo cho mẹ mình. Nguyên cớ hắn cũng không có lấy ra bình kia thuốc giảm đau, mà là run run rẩy rẩy, từ trên mình y phục trong túi lấy ra một túi đường trắng. Run rẩy liền chuẩn bị hướng trong miệng của mình đổ. Cái này khiến một bên Dương Diệp Lan đều làm cho sợ hãi. Ở trong mắt nàng, Trần Mặc không chỉ sắc mặt tái nhợt, trán phả ra mồ hôi lạnh, hơn nữa thân thể hình như còn tại không ngừng run run. Hiện tại lại cầm lấy một túi thứ màu trắng, trực tiếp liền hướng chính mình trong miệng ngược lại. Dương Diệp Lan nghĩ tới đây, nàng đều sắp bị sợ quá khóc, "Nhi tử, đây là một túi đồ vật gì? Ngươi sẽ không nhiễm lên loại đồ vật này?" Ai Trần Mặc tại sửng sốt một hồi phía sau, lại liếc mắt nhìn trên tay mình đường trắng, liền lập tức nghĩ đến, mẹ mình trọn vẹn nghĩ sai phương hướng. Thế là trên mặt của hắn gạt ra một cái nụ cười, "Mẹ, không phải như ngươi nghĩ, liền chỉ là một túi đường trắng mà thôi." Hắn đem một túi đường trắng toàn bộ đổ vào trong miệng của mình phía sau, lại đem cái kia túi đóng gói nhỏ đưa cho Dương Diệp Lan. Dương Diệp Lan cầm ở trong tay nhìn một chút, phát hiện cũng thật là trong quán cà phê loại kia túi nhỏ trắng đường cát. Cái này khiến nàng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá nàng lại bắt đầu lo lắng cho nhi tử mình thân thể, thật không có việc gì. Lúc này, Trần Mặc trên mình loại kia cảm giác đau nhói cũng làm dịu một chút. Đồng thời hắn cũng từng bước thích ứng loại này đau đớn, thế là hắn cười lấy nói, không có chuyện gì, cũng chỉ là tuột huyết áp phạm mà thôi, ăn túi này kẹo phía sau cảm giác tốt hơn nhiều. Dương Diệp Lan nghe vậy trên mặt biểu tình hòa hoãn rất nhiều. Nàng lại bắt đầu trong lòng đau lên con của mình. Dương Diệp Lan cảm thấy con của mình trong mấy năm nay qua phải là không có nhiều tốt, rõ ràng đều tuột huyết áp. Nàng vào giờ khắc này cũng triệt để minh bạch, phía trước nhi tử mình vì sao lại đối với biểu hiện của Trần Vũ Vi ra thái độ như vậy. Hiện tại Dương Diệp Lan hồi tưởng lại nhi tử mình cái kia một hát, nàng chỉ cảm thấy đến hát tốt. Nhi tử, nếu không chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút ta. Dương Diệp Lan suy nghĩ một chút vẫn là có chút không yên lòng. Trần Mặc cười lấy nói, không có việc gì, ta mấy ngày trước mới đi bệnh viện đã kiểm tra, bác sĩ nói ta kiểm tra sức khỏe báo cáo còn không tệ, không có vấn đề gì lớn, để ta ăn nhiều một chút, đi ngủ sớm một chút là được rồi. Nói xong, Trần Mặc liền dùng nghỉ trưa làm lý do, thoát đi Dương Diệp Lan cái kia ánh mắt ân cần, về tới gian phòng của mình. Tại cửa phòng đóng lại một khắc này, Trần Mặc liền lập tức bắt đầu từng ngụm bắt đầu thở hổn hển. Hắn đem chính mình một cái khác trong túi bình thuốc lấy ra, nuốt vào hai quả khổ tới cực điểm dược hoàn. Trần Mặc vậy mới từ loại kia sống không bằng chết đau từng cơn bên trong thoát ly đi ra. Hắn cũng biết loại thuốc này hiệu quả cũng vẹn vẹn chỉ là giảm đau mà thôi, căn bản trì hoãn không được trên người hắn bệnh tình chuyển biến xấu, cũng không có bất luận cái gì hiệu quả trị liệu. Bất quá Trần Mặc cũng không có thời gian đi cảm khái, đi thương cảm. Hắn ép buộc chính mình không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này, ép buộc chính mình đi nghỉ ngơi. Bởi vì ngủ không đủ, lại hoặc là bi thương tâm tình, cũng có thể để bệnh của hắn xấu thêm một bậc. Trần Mặc cảm thấy, tuy là trên người hắn bệnh đã không có thuốc nào cứu được, nhưng hắn cũng muốn dốc hết toàn lực qua tốt chính mình, còn lại mỗi phút mỗi giây. Hôm sau, bởi vì ban ngày không khóa, hoặc là nói mặc dù có khóa, Trần Mặc cũng sẽ không đi bên trên, cũng không thời gian đi bên trên nguyên nhân. 6 giờ tối thời điểm, Trần Mặc đáp lấy xe buýt về tới trường học. Đêm qua, Trần Mặc đều một mực đang suy tư một vấn đề. Hắn thời gian kế tiếp có lẽ đi làm cái gì mới tính có ý nghĩa? Nói đến khả năng có chút tầm thường. Trần Mặc suy nghĩ thật lâu. Hắn cảm thấy, hắn tiếp xuống muốn làm mỗi một kiện sự tình đều không thể không có tiền. Nguyên cơ hắn cần kiếm tiền, dùng thời gian rất ngắn kiếm lời rất nhiều tiền. Nếu như tại phía trước, Trần Mặc bởi vì làm người hai đời, có thể bắt đến rất nhiều cơ hội kiếm tiền. Thì như giá nhà tốc độ tăng xu thế, thì như một chút tiềm lực cực lớn xí nghiệp cổ phiếu. Nhưng theo thời gian trôi qua, những cơ hội này liền tự nhiên cũng không còn tồn tại. Bất quá, Trần Mặc vẫn là nghĩ đến mặt khác một đầu kiếm tiền đường. Mà hắn nguyên cớ đều quyết định sau đó không đi lên lớp, hiện tại còn chạy tới trường học, tham gia trường học đón người mới đến tối, liền là bởi vì nguyên nhân này. Quét thẻ tiến vào vườn trường phía sau, Trần Mặc hướng thẳng đến lầu số 3 đi tới. Bởi vì lúc này Trần Mặc một mực tại suy tư đủ loại sự tình nguyên nhân, hắn cũng không có phát hiện. Lúc này phía sau hắn có một cái nữ hài một mực tại lặng lẽ đi theo hắn. Diệp Mộng Giao càng cùng càng chặt. Đi tới Trần Mặc sau lưng thời gian, nàng muốn đưa tay vỗ một thoáng bả vai của Trần Mặc, cùng đối phương chào hỏi. Nhưng bàn tay nhỏ của nàng mới lơ lửng giữa không trung, liền lại lập tức thu về. Diệp Mộng Giao vẫn là cảm thấy hôm qua Trần Mặc hành động có chút quá phận. Đồng thời, hắn rõ ràng cho tới bây giờ đều không có cùng chính mình nói xin lỗi, thậm chí liền một con đường xin lỗi tin nhắn đều không có. Nguyên cơ Diệp Mộng Giao cảm thấy, chính mình không thể chủ động đi đánh cái này gọi. Nhưng lại tại Diệp Mộng Giao sinh lấy một ngạn, suy tính một chút đồ vật loạn thất bát tao thời gian, nàng không chú ý tới phía trước Trần Mặc bởi vì chuông điện thoại di động vang một thoáng, Mà dừng bước, cá Diệp Mộng Giao kinh hô một tiếng, trực tiếp đâm vào trên lưng của Trần Mặc. Cái này khiến Trần Mặc giật nảy mình. Hắn tại cảm nhận được sau lưng xương cốt chuyển đến đau đớn phía sau, lập tức quay đầu. Trông thấy trán đã đỏ lên một khối Diệp Mộng Giao thời gian. Trần Mặc vô ý thức vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt vuốt nàng trán, lúc nào mới có thể từ bỏ bước đi không thích xem đường mà bệnh cảm thụ được Trần Mặc đầu ngón tay nhiệt độ. Diệp Mộng Giao khuôn mặt thoáng cái liền nổi lên một vòng đỏ ửng. Tim đập cũng không khỏi bắt đầu gia tăng tốc độ lên. Mà hắn làm che giấu nội tâm mình bối rối, lập tức lui về sau một bước nhỏ, chính mình duỗi tay ra, vuốt vuốt trán, ta không sao. Bất quá nàng trên miệng tuy là biểu hiện đến còn giống như tại sinh Trần Mặc tức giận, nhưng đáy lòng Diệp Mộng Giao đã bởi vì Trần Mặc hành động này mà vui mừng. Nàng cảm thấy Trần Mặc là trong lòng đau chính mình, tại quan tâm chính mình. Tuyệt đối không sai. Vào giờ khắc này, Diệp Mộng Giao cũng triệt để quên hết phát sinh hôm qua không thoải mái, nàng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, ngươi cũng là tới nhìn tiệc tối sao? Chúng ta đi vào chung a. Trần Mặc vừa muốn nói gì, nhưng hắn còn chưa nói ra miệng, liền bị Diệp Mộng Giao đẩy phía trước đi đến, nhanh lên một chút, muốn cấp không đến vị trí tốt. Chương 18, độc truyền quyền lầu số 3. Trường quay. Lúc này, lập loè đèn chiếu đã đánh vào chính giữa sân khấu. Xem như trong nước đỉnh cấp học phủ. Trận này đón người mới đến tiệc tối có thể nói dùng quy mô long trọng để hình dung. Không lâu trường học cao tầng cực kỳ trọng thị đem chọn cái đại sảnh bố trí một phen, lấy được rất nhiều chuyên nghiệp đạo cụ thiết bị. Đồng thời nhân viên nhà trường còn mời tới một chút truyền thông tới tiến hành quay đưa tin. Còn dùng trường học quan phương hảo tại nào đó nền tảng trực tiếp mở ra toàn trình trực tiếp. Diễn xuất còn không có chính thức bắt đầu, trong phòng trực tiếp số người xem liền đã có hơn 1000 người. Giờ phút này, Diệp Mộng Giao mới kéo Trần Mặc đi tới trường quay. Liên bị phụ đạo viên Lưu Vũ Hòa bắt quả tang lấy. Nàng đầu tiên là mang theo một chút ánh mắt hâm mộ, liếc nhìn trước mặt thiếu nam thiếu nữ. Theo sau liền kéo lấy hai người cùng đi hậu trường phòng nghỉ. Cái này khiến Diệp Mộng Giao đều cảm thấy có chút kỳ quái, nàng đã từng cùng Trần Mặc là một cái cao trung. Tại trong ấn tượng của Diệp Mộng Giao, Trần Mặc có thể nói là một cái không thích ở trước mặt mọi người hiện ra người của mình. Bọn hắn đã từng cao trung cũng cử hành quá lớn lớn nhỏ nhỏ tiệc tối, nhưng Trần Mặc không có tham gia qua một lần. Nguyên cơ Diệp Mộng Giao cũng không nghĩ tới, Trần Mặc cũng báo danh tham gia trận này tiệc tối biểu diễn. Lưu Vũ Hòa nói, mở màn phía sau là một cái hợp sướng chương trình. Tiếp đó cái thứ hai chương trình sẽ đến lượt ngươi Trần Mặc. Lưu Vũ Hòa lần nữa xác nhận nói, lần này đón người mới đến tiệc tối không chỉ tới một chút truyền thông, thậm chí còn là toàn trình trực tiếp, thật không có vấn đề ư? Trần Mặc gật đầu, ta cảm thấy ta piano đàn đến còn có thể. Lưu Vũ Hòa nghe vậy an tâm mấy phần. Tại trong ấn tượng của nàng, Trần Mặc không phải một cái nói mạnh miệng người. Theo sau Lưu Vũ Hòa kéo lại Diệp Mộng Giao tay, tốt, người vũ đạo chương trình liền xếp tại Trần Mặc đằng sau. Chúng ta bây giờ muốn đi đổi trang phục, ngươi trước hết cùng ngươi tiểu nam bằng hưu nói lời tạm biệt ta. Lời vừa nói ra, khuôn mặt Diệp Mộng Giao ửng đỏ, nhưng nàng cũng không mở miệng phản bác, mà là bước nhanh, che giấu lên chính mình bối rối. Trần Mặc, ngươi cố gắng. Diệp Mộng Giao tại lưu lại một câu như vậy lời nói phía sau, liền cùng phụ đạo viên một chỗ tiến vào phòng trang điểm. Trên sân khấu, hai vị người chủ trì ngay tại giới thiệu chương trình, cảm tạ học viện âm nhạc Đại Tam các học trường, làm chúng ta mang tới hợp sướng. Tiếp xuống, để chúng ta lần nữa dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hoan nghênh vị kế tiếp lên đài biểu diễn đồng học. Hắn đem chúng ta mang đến một đoạn độc tấu đàn dương cầm, khúc tên nói đến đây. Nam chủ trì người dừng lại một chút, bởi vì hắn có chút hoài nghi mình kịch bản có phải hay không cầm nhầm. Một bên người nữ chủ trì lập tức cứu tràng, một đoạn chính mình sáng tác khúc dương cầm. Nói xong, hai vị người chủ trì liền thối lui đến dưới đài. Nam chủ trì người cho tới bây giờ mới nhớ lại tới. Ngay tại mười mấy phút phía trước, Trần Mặc đem biểu diễn của hắn tiết mục sửa lại, đem trình báo thời điểm lấp một bài mọi người nghe nhiều nên thuộc khúc dương cầm, đổi thành hắn tự tạo khúc dương cầm. Có thể được không? Hai vị người chủ trì vào giờ khắc này đều không khỏi sinh ra một chút nghi vấn. Không chỉ là người chủ trì, lúc này khán phòng các học sinh khi nghe thấy người chủ trì giới thiệu chương trình phía sau cũng bắt đầu xì xào bàn tán lên. Người kia là ai vậy? Các ngươi quen biết sao? Rõ ràng còn muốn biểu diễn một bài tự tạo khúc dương cầm, châu bò nha. Không phải huynh đệ, năm thứ hai đại học Trần Mặc ngươi không biết, Giang Thành thủ phủ đệ đệ. Nguyên lai liền là hắn bất quá nói thật, nếu như ngươi không đề cập tới như vậy lời miệng, ta còn thực sự nhìn không ra đây là cái phú nhị đại. Tin tức của các ngươi đã rơi ở phía sau. Ta nghe nói Giang Thành thủ phủ tại vài ngày trước tìm được nàng thân đệ đệ, tiếp đó liền cùng cái Trần Mặc này cắt đứt quan hệ. Ta đây cảm giác có chút không hợp thói thường a. Không ngoại hạng, như loại này hào phú loạn một chút cũng rất bình thường, không phải phía trước còn có tin tức nói Đổ Vương một cái con riêng bị ẩn giấu đi 30 năm ư? Bất kể nói thế nào, ta cảm giác tại loại trường hợp này biểu diễn tự tạo tiết mục vẫn là có chút quá cho đùa, mấu chốt hiện tại còn tại trực tiếp, đến lúc đó làm mất mặt chính mình, cũng ném trường học chúng ta mặt. Giang giác một tiếng, kèm theo trên sân khấu ánh đèn dập tắt. Hiện trường học sinh an tĩnh lại, chỉ thấy một chùm đèn chiếu sáng lên, theo sau đi sát đằng sau lấy Trần Mặc, đi thẳng tới trên sân khấu trước dương cầm. Trần Mặc tao nhà ung dung ngồi xuống, nhấc lên cầm vùng, điều chỉnh tốt trước mặt ông nói vị trí. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, như nước chảy đơn giản dễ dàng tiếng đàn lộ ra. Đoạn này đối với tại nơi trốn có người mà nói, đều cực kỳ xa lạ giai điệu, làm cho cả hội trường tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn nguyên bản cảm thấy, trên đài cái học sinh kia tự tạo tiết mục hẳn là đi chọc cười phong cách, không nghĩ tới hắn rõ ràng tới thật. Kèm theo Trần Mặc không ngừng đè xuống phím đàn, nhu hòa thanh âm chậm chậm rót đầy toàn bộ trường quay. Mà hiện trường số lượng không nhiều hiểu đàn piano người, loại trừ cùng những người khác đồng dạng, đều cảm thấy đoạn này giai điệu rất êm tai bên ngoài. Bọn hắn từ đó cảm nhận được đồ vật càng nhiều. Tia sáng xuyên thấu qua giáo đường ngũ thải ban lan hoa hồng cửa sổ, rơi vào ăn mặc trắng tinh áo cưới nữ nhân trên người. Đầu đội vòng hoa nữ nhân, nhìn xem một bên người mặc áo bảnh tô nam nhân, trong mắt tràn đầy yêu thương. Nhưng lại tại một đôi người mới liền muốn đối cha sứ tuyên thệ thời gian, tiếng đàn đột nhiên biến đến đau thương lên. Lúc trước đoạn kia tốt đẹp hình ảnh, vào giờ khắc này cũng thay đổi đến mộng ảo lên. Hình như đoạn này tốt đẹp cảnh tượng, kết quả là chỉ là mơ một giấc. Đồng học, xin hỏi thủ khúc này tên gọi cái gì? Dưới đài một tên được mời mà đến võng hồng bác chủ nhịn không được hỏi. Trần Mặc phục hồi, hôn lễ trong mơ. Hiện trường. Theo lấy Trần Mặc rời sân, người chủ trì giới thiệu chương trình. Tiệc tối vẫn như cũ như thường tiến hành. Nhưng trên internet, bởi vì một đoạn như vậy đàn piano diễn tấu đã nhấc lên sóng to gió lớn. Trần Mặc đàn tấu đàn piano cái kia đoạn ngắn đã tại trên internet bắt đầu điên truyền. Mấy cái liên quan dòng nhiệt độ cũng tại không ngừng trèo lên. Thậm chí tại sau một tiếng, hôn lễ trong mơ cái dòng này liền đã xông lên bảng hot search. Phía dưới bình luận càng là đã đạt đến mấy ngàn đầu. Quá đẹp rồi, hắn đè xuống mỗi cái phím đàn đều là tại ta trong lòng điểm tới điểm lui, đầu chó. Tuy là khúc tên gọi hôn lễ trong mơ, tại sao ta cảm giác có loại cầu mà không thể thương cảm, loại kia nhìn xem vừa thích người đi xa lại đuổi không kịp bi thương. So với đủ loại huyễn kỹ đủ loại tú, điên cuồng nhấn phím đàn biểu diễn, ta là thật ưa thích loại này nhẹ nhàng nuốt ve phím đàn cảm giác. Ta thế nào tại những cái kia âm nhạc phần mềm bên trên cũng không tìm tới khúc dương cầm này. Đừng nói cho ta đây là thủ khúc này lần đầu biểu diễn. Cũng thật là, ta học đàn đã nhiều năm như vậy, cũng là lần đầu tiên nghe gặp thủ khúc này. Kèm theo thủ khúc này, nhiệt độ tại trên internet càng ngày càng cao. Trong nước tam đại âm nhạc bình đài một trong Võ Ngức Vân rõ ràng đều không ngồi yên được nữa. Võ Ngức Vân rõ ràng vào giờ khắc này cách không kêu gọi đầu hàng lên Trần Mặc. Nói bọn hắn cực kỳ thưởng thức thủ khúc này, muốn bắt lại thủ khúc này độc chuyển quyền. Chương 19, cái này đối ta thật rất trọng yếu, Võng Dịch Vân Blog tại ban bố cái kia động thái phía sau, liền lập tức trả sát lên đợt này họ sẽ ấp. Cái gì cũng không có làm, liền tăng hơn 1000 quan tâm, thu hoạch rất nhiều dân mạng khen ngợi. Mà đầu này động thái, hình như cũng đem nga âm nhạc và khốc khốc âm nhạc blog hoạt động thành viên cho kích thích. Bọn hắn nhộn nhịp bắt kịp, tại mỗi người blog phía dưới đổi mới động thái. Tuy là cái này hai đại âm lạc bình đại không có như Võng Ngức Vân đồng dạng, hiện tại liền rõ ràng biểu thị muốn mua lại thủ khúc này độc chuyển quyền. Nhưng mà mỗi người bọn họ động thái bên trong, cũng tất cả đều biểu đạt đối thủ khúc này yêu thích, đối với Trần Mặc tài hoa tán thành, biểu đạt muốn cùng Trần Mặc hợp tác ý tứ. Rất nhanh, một đầu tiên là tam đại âm nhạc bình đại tranh đoạt hôn lễ trong mơ rộng, treo lên hot search. Cái này khiến không ăn ít dưa dân mạng đều nhìn sảng, nhộn nhịp chạy đến đầu này động thái phía dưới bình luận lên. Tam đại âm nhạc bình đại rõ ràng, bởi vì một bài từ khúc đánh nhau, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp như vậy. Ha ha ha, muốn hay không muốn khoa trương như vậy, coi như thủ khúc này thật thật không tệ, nhưng cũng có chút quá. Người đây liền không hiểu được à, hiện tại đã sớm không phải cái gì hòa thuận thì phát tài niên đại, những năm này cái này tam đại âm nhạc bình đài đã sớm bởi vì ca khúc bản quyền vấn đề minh tranh ám đấu đã không biết bao nhiêu lần. Lời nói này đến không ma bệnh, phía trước nga âm nhạc liền là bởi vì dùng nhiều tiền làm một chút ca sĩ độc chuyển quyền, kết quả không chỉ thuận lợi hồi vốn, còn được cả danh và lợi người sử dụng lượng tăng gọn, đem cái khác hai đại âm lạc bình đài đều thèm muốn thảm. Nguyên cơ cái này tam đại âm nhạc phía sau bình đài đại lão đều cảm thấy tại tương lai này lại là một bài hiện tượng cấp từ khúc, nguyên cơ hiện tại liền bắt đầu cấp độc chuyển quyền, cấp lưu lượng. Có lẽ vậy, hơn nữa hiện tại rất nhiều dương cầm đại sư đều tại nói thủ khúc này tốt, phía sau sẽ lửa cảm thấy là khẳng định, cũng không biết có nhiều lửa. Cùng lúc đó, một bên khác, 8 giờ đúng thời điểm, từng đóa kim hoa tại vùng trời trang viên không ngừng dâng lên, nở rộ ở trong trời đêm, vai xuống như muốn sôi trào ngân tinh. Trần Vũ Vi người mặc tỉ mỉ chọn lựa sơn sám, cười lấy cùng mỗi vị tham gia tiệc tối tân khách chào hỏi. Nguyên bản nàng tiệc tối thời gian là nhất định tại hạ cái tuần lễ, chờ xuất ngoại du lịch nhị muội sau khi trở về lại đến làm trận này tiệc tối. Nhưng Trần Châu tại giữa trưa sau khi về nước chuyện thứ nhất liền là gọi điện thoại cho nàng, nhắc lên chuyện này. Trần Vũ Vi liền cực kỳ cưng chiều đem tiệc tối trước thời hạn, dùng cái này đến cho chính mình vị này thất lạc nhiều năm đệ mời khách. Thậm chí còn để người cho trận này hao phí trăm vạn khói lửa biểu diễn mua hot sẽ ấp. Dùng cái này tới nói cho ngoại giới. Trần gia chân chính tiểu thiếu gia về nhà. Lễ vật cho ngươi. Ưa thích ư. Tại gọi một hồi tân khách phía sau, Trần Vũ Vi đem một cái chìa khóa xe đưa cho Trần Châu, theo sau chỉ hướng một bên ngừng lại xe sang. Trần Châu tiếp nhận chìa khóa phía sau, nhìn thấy một bên màu đỏ siêu xe. Hắn hít thở sâu một hơi phía sau kích động nói, cảm ơn đại tỷ. Trần Châu nguyên bản lúc nghe Trần Vũ Vi cho hắn làm một tràng khói lửa biểu diễn phía sau, hắn còn vào internet tìm tòi bên dưới. Kết quả trên internet tất cả đều là liên quan tới một bài khúc dương cầm hot search. Căn bản cũng không có người thảo luận hắn trở về Trần gia. Đặc biệt là làm hắn trông thấy những cái này hot search nhân vật chính là Trần Mặc thời gian. Trần Châu mặt đều xanh biếc, luôn có một loại danh tiếng đều bị cướp cảm giác. Bất quá tại thu đến phần lễ vật này phía sau, Trần Châu lúc trước khó chịu quét sạch sành sanh. Hắn nhưng là nghe nói Trần Mặc những năm này liền cái đặc biệt tài xế đều không có, mà chính mình trở về ngày đầu tiên liền nhận được một chiếc siêu xe. Trần Vũ Vi cười lấy nói, ngươi tam tỷ hôm nay cũng tại. Phía trước nàng còn nói muốn cho ngươi đánh đầu đắc ý nhất từ khúc. Trần Châu cho dù đối với đàn piano cũng không hứng thú lắm, nhưng hắn biết chính mình tam tỷ, thế nhưng bây giờ đang hot lưu hành ca sĩ, nghĩ đến lập tức có thể có một vị dạng này minh tinh, đặc biệt làm chính mình đánh đàn diễn đấu. Trên mặt Trần Châu nụ cười bộc phát rực rỡ, cảm ơn tam tỷ. Nói xong, Trần Châu hướng về bốn phía nhìn một chút, theo sau trên mặt của hắn lộ ra một chút nghi hoặc, đại tỷ, tam tỷ người đây, còn chưa tới sao? Trần Vũ Vi nghe vậy cũng hướng về bốn phía nhìn một chút. Trên mặt của nàng rất nhanh liền nổi lên một chút bất mãn. Trần Vũ Vi cảm thấy các tân khách kia đều tới, ta muội rõ ràng còn chưa tới. Đây không phải để các tân khách kia chế giễu ư? Nhưng rất nhanh, Trần Vũ Vi hình như nghĩ đến cái gì, nàng hướng về một bên Lưu quản gia vẫy vẫy tay, "Lão Lưu, ta muội còn đang đùa hắn tiểu tính phi ư?" Lưu quản gia nghe vậy gật đầu một cái, "Còn tại gian phòng, ta đã kêu lên mấy lần, nhưng nàng vẫn là cái này khiến trong lòng Trần Vũ Vi lập tức dâng lên một chút lửa không tên, "Lão Lưu, ngươi giúp ta chiếu cố một chút tại trận những khách nhân này. Ta thật là đem nàng làm hư, chơi tính tình cũng không biết tiến hành cùng lúc ở giữa chẳng tử." Trần Châu cảm nhận được có cái gì không đúng, hắn liền lập tức đuổi theo, "Đại tỷ ngươi chờ ta một chút, ta cũng đi nhìn một chút tam tỷ." Rất nhanh, hai người liền đi tới Trần Y Y Y gian phòng. Trần Vũ Vi cả giận nói, "Thật tối đều đã bắt đầu, ngươi thế nào còn không xuống lầu? Ngươi là muốn để chúng ta Trần gia bị người chế giễu ư?" Nói xong, Trần Vũ Vi trông thấy Trần Y Y Y cái kia chán trường bộ dáng phía sau, càng là giận không chỗ phát tiết, "Ta không phải đã giúp ngươi hẹn một cái thợ trang điểm ư? Ngươi thế nào hiện tại vẫn là bất hiểu? Nhanh đi dọn dẹp một chút, tiếp đó tham gia tiệc tối." Trần Y Y chỉnh lý phía dưới xốc xếch sợi tóc, "Thật xin lỗi đại tỷ, ta bây giờ không có tâm tình." Lời vừa nói ra, để mới chuẩn bị cùng chính mình tam tỷ chào hỏi Trần Châu, thoáng cái ngượng tại ngay tại chỗ. Hắn trọn vẹn nghĩ mãi mà không rõ, tam tỷ vì sao lại nói ra những lời này, lúc này lại là dạng này trạng thái. Phía trước bọn hắn ở trong điện thoại trò chuyện đến không phải rất tốt ư? Hơn nữa hắn đều tại cửa ra vào đứng đã nửa ngày, tam tỷ thật giống như không nhìn thấy hắn đồng dạng, một tiếng gọi cũng không đánh. Trần Vũ Vi nội ý càng thêm hơn, "Ta không phải đều cùng ngươi nói ư?" Trần Mặc hắn liền là một cái bạch nhãn lang. Hắn đã đem ngươi phương thức liên lạc cho kéo đen, ngươi rõ ràng còn muốn tìm hắn, ta thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Trần Vũ Vi càng nghĩ càng giận, nàng không biết rõ chính mình tam muội uống nhầm cái thuốc gì rồi. Theo đêm qua bắt đầu vẫn hỏi nàng, Trần Mặc hiện tại trụ sở ở nơi nào? Mà Trần Vũ Vi mới vừa ở Trần Mặc nơi đó chịu lớn như thế tức giận, làm sao có khả năng lại để cho chính mình tam muội đi cùng Trần Mặc lui tới? Một bên Trần Châu nghe đến đó, mặt đều đen, hai tay của hắn nhịn không được vào giờ khắc này nắm chặt, ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi, không ngừng ân cần thăm hỏi lên Trần Mặc. Hắn cũng đã làm cho tỷ tỷ của mình nhóm đem Trần Mặc đuổi ra ngoài, thật không nghĩ đến Trần Mặc rõ ràng còn tại cướp đoạt hắn đồ vật. Trần Châu vừa định mở miệng đi theo Trần Vũ Vi nói vài câu Trần Mặc tiếng xấu, thật không nghĩ đến. Trần Y Lý tâm tình thoáng cái biến đến kích động lên, "Đại tỷ, hôm qua ta định ngày hẹn ta đàn piano lão sư. Hắn nói cho ta rất nhiều thứ, ta hiện tại có rất nhiều chuyện muốn ở trước mặt đến hỏi Trần Mặc. Cái này đối ta thật rất trọng yếu." Chương 20, ngươi cũng đồng ý. Trần Vũ Vi khi nghe thấy lời nói này phía sau, tức giận đến thân thể đều phát run, như loại kia bạch nhãn lang có giá trị ngươi như vậy phải không? Hơn nữa có chuyện gì là hiện tại nhất định cần muốn hỏi sao? Hiện tại chuyện trọng yếu nhất chỉ có một kiện, liền là ngươi thân đệ đệ tiệc mời khách. Trần Vũ Vi nói đến đây, nàng hết sức làm cho ngữ khí của mình trở nên bằng thẳng, "Ngươi mấy ngày trước không phải nói còn muốn tại trên yến hội biểu diễn một bài khúc dương cầm ư? Đàn piano ta đều để người chuyển tới trong biệt tử. Nhiều khách như vậy đều tại phía dưới chờ lấy đây, cũng đừng làm cho nhân gia chế giễu." Nhưng mà Trần Ý Lý khi nghe thấy khúc dương cầm phía sau, trong đầu của nàng suy nghĩ biến đến loạn hơn. Theo sau nàng chậm chậm đứng dậy mặc vào giày, để Trần Vũ Vi sắc mặt hòa hoãn mấy phần, dạng này mới đúng chứ. Như vậy tốt thời gian, cũng đừng nâng cái kia bạch nhãn lang. Trần Châu cũng vào giờ khắc này gạt ra nụ cười, chuẩn bị cùng Trần Y Y Y chào hỏi. Nhưng để hai người không nghĩ tới chính là, Trần Y Y Y rõ ràng đột nhiên đem Trần Châu đẩy ra, chạy ra ngoài. Trần Vũ Vi vội vàng nói, "Ngươi muốn đi đâu? Ngươi sẽ không muốn cái dạng này đi tham gia tiệc tối à? Tranh thủ thời gian cho ta đổi bộ quần áo." Nhưng tiếp xuống, Trần Y Y Y lời nói kém chút đem Trần Vũ Vi tức ngất đi, "Đại tỷ thật xin lỗi. Đã ngươi không nói cho ta hiện tại Trần Mặc ở nơi nào, vậy ta liền chính mình đi tìm. Tại một ít chuyện không có hỏi rõ ràng phía trước, ta thật không có suy nghĩ lại đi đánh đàn piano." Trần Y Lý Y nói xong liền chạy xuống lầu. Trần Vũ Vi trông thấy một màn này phía sau, nàng cảm giác phổi của mình đều nhanh muốn tức nổ tung. Phía trước nàng tại mời những tân khách kia thời điểm, liền nói qua tiệc tối cùng ngày chính mình tam muội sẽ biểu diễn một bài khúc dương cầm. Mà bây giờ, không chỉ tam muội đột nhiên lật lọng chạy, nhị muội còn ở nước ngoài. Nói cách khác, trận này tiệc tối liền nàng bị đại tỷ này tại trận. Trần Vũ Vi đều đã có thể dự đoán, trận này sau phần dạ tiệc, khẳng định lại sẽ truyền ra không ít bọn hắn Trần gia lưu ngôn phỉ ngữ. "Ta đi đem tam tỷ tìm trở về." Trần Châu tại lúc này nói. Nhưng hắn vừa muốn đi liền bị Trần Vũ Vi ngăn lại, "Ai tính toán? Chúng ta đã để những khách nhân kia chờ đủ lâu, đến nhanh đi viện tử chiêu đãi khách nhân." Trần Châu nghe vậy, lần nữa hận nghiến răng nghiến lợi lên. Hắn cảm thấy sự tình nguyên cớ sẽ biến thành cái dạng này, tất cả đều là bởi vì Trần Mặc. Nếu như không có người này, hắn hiện tại lẽ ra cái kia vừa nghe lấy khúc dương cầm, bên cạnh uống vào chẳng ứng. Nhưng bây giờ, hủy sạch. Một bên khác, đón người mới đến tiệc tối đã hạ màn kết thúc. Bất quá Trần Mặc cũng không hề rời đi trường bay, mà là cùng nhân viên nhà trường mượn một bộ trực tiếp dùng thiết bị, ở phía sau đài phòng nghỉ mở ra trực tiếp. Trần Mặc tại nhìn thấy những cái kia hot sẽ ở phía sau, nói thật hắn cũng không có quá mức kinh ngạc, bởi vì khúc dương cầm này tại một cái thế giới khác vốn là hiện tượng cấp. Trường học, khu thương mại, quán cà phê rất nhiều nơi rất nhiều chàng tử đều có thể nghe được thủ khúc này. Bởi vậy, dạng này một bài từ khúc tại cái thế giới này hoành không xuất thế, không có gây nên kịch liệt như thế tiếng vọng, ngược lại mới có vẻ hơi kỳ quái. Trần Mặc nguyên cớ sẽ chọn mở ra trực tiếp, cũng chính là làm đáp lại tam đại âm nhạc bình đài đối với hắn cách không kêu gọi đầu hàng. Nguyên bản như hắn loại này lần đầu tiên phát sóng phòng trực tiếp, nhiều nhất cũng liền một hai cái người sống. Nhưng tại mấy đầu hot sẽ ập ra chỉ xuống. Tại phát sóng 10 phút đồng hồ phía sau, phòng trực tiếp nhân số liền xông lên 2000 người. Đủ loại lễ vật nhỏ tại phòng trực tiếp cũng là soát nín cũng là không ngừng. Khán giả nhộn nhịp phát động mưa đạn. "Ca, ngươi thật sự là quá đẹp rồi. Không nói khoa trương chút nào, ta kém chút liền bị ngươi cho đánh khóc, từ khúc này quá êm tai. Ta là hot sẽ ở tới, chủ bá ngươi biết Tam đại âm nhạc bình đại đã vì ngươi đánh nhau ư?" "Ha ha ha, treo lên tới hơi cường điệu quá, bất quá chính xác có loại cướp người mùi thuốc súng. Huynh đệ, không thể không nói ngươi đánh đến chính xác rất tốt, rất có sức cuốn hút, nhưng đây là mạng lưới, ta chỉ có thể nói ngươi còn đến luyện." Lúc này, Trần Mặc liếc nhìn thời gian, cảm thấy cũng có lẽ không sai biệt lắm a, ngay tại hắn toát ra ý nghĩ này phía sau, Trần Mặc nhận được một cái người sử dụng tên là Vong Ức Vân âm nhạc tiểu chu người sử dụng, đưa tới đặc hiệu khen thưởng lễ vật. Theo sau, tên này người sử dụng liền xin liền mạch. Trần Mặc mở trận này trực tiếp mục đích, cũng chính là vì để cho Vong Ức Vân bên kia người có con đường liên hệ chính mình. Thế là hắn tiếp nhận liền mạch. Tại liền mạch kết nối phía sau, một tên mang theo mắt kính, ăn mặc tây trang trung niên nam nhân xuất hiện tại trong hình, "Trần Mặc tiên sinh, ta chính là Vong Ức Vân âm nhạc phòng thị trường quản lý. Ngươi gọi ta tiểu chu là được rồi. Phía trước chúng ta ban bố động thái không biết rõ ngươi xem không? Chúng ta là thật thành tâm muốn thu mua thủ khúc này độc chuyển quyền. Ta cam đoan với ngươi, phương diện giá tiền chúng ta tuyệt đối sẽ lấy ra đầy đủ thành ý. Chúng ta bình đài tuyệt đối cũng biết dụng tâm đẩy ra rộng rãi thủ khúc này, để thủ khúc này bị càng nhiều người nghe thấy." Trần Mặc nghe vậy lắc đầu. Cái này khiến Chu Văn Khải đều ngây ngẩn cả người. Nguyên bản hắn cho rằng hắn lớn như vậy một cái âm nhạc bình đài quản lý, tự mình đến nói, còn cho ra đầy đủ thành ý, đối phương tuyệt đối sẽ rất sảng khoái đáp ứng, tiếp đó lưu lại phương thức liên lạc lại tiếp tục nhỏ trò chuyện. Chu Văn Khải hỏi dò, "Trần Mặc tiên sinh, chẳng lẽ còn có cái khác âm nhạc bình đại tại phía trước ta liền tìm đến ngươi ư? Ta cảm thấy cho dù là dạng này, ngươi cũng có thể chậm rãi suy nghĩ. So sánh mua sắm chắc là sẽ không sai đi." Trần Mặc nói, "Ngươi nghĩ sai. Ý của ta là, ta không muốn chỉ bán độc chuyển quyền. Ta muốn trực tiếp đem thủ khúc này tất cả bản quyền một chỗ bán đi." Chu Văn Khải nghe vậy tuy là biểu tình không có quá nhiều biến hóa. Theo sau hắn cặp kia cảnh đoạn bên ngoài tay, đã bởi vì quá mức xúc động mà phát run. Chu Văn Khải cảm thấy người mới liền là người mới, chọn bện không hiểu hắn thủ khúc này tại tương lai khả năng có nhiều đáng tiền. Phải biết, cái gọi là độc truyền quyền, chỉ là bài hát này chỉ có thể ở bọn hắn Vong Ức Vân nghe mà thôi. Đối với phương diện khác là không có bất kỳ ảnh hưởng. Tỷ như có chương trình muốn dùng đoạn này từ khúc xem như bối cảnh âm nhạc, cái tiết như cũng là hướng Trần Mặc thanh toán phí bản quyền. Có Dương Cầm đại sư muốn tại diễn xuất thời gian đánh thủ khúc này, cũng đồng dạng đến trưng cầu Trần Mặc đồng ý, Trần Mặc còn có thể đem thủ khúc này thiết lập làm hội viên nghe đài, như thế thủ khúc này mỗi bị phát hình một lần, Trần Mặc đều sẽ thu được một mức chia. Mà bây giờ, Trần Mặc lại muốn đem thủ khúc này tất cả bản quyền một chỗ bán đi. Cái này sao có thể để Chu Văn Khải không tim đập rộn lên? Hắn cảm thấy, đây tuyệt đối là một bút kiếm bộn không lỗ mua bán. Chu Văn Khải nói, "Tất nhiên có thể, Trần Mặc tiên sinh. Cụ thể kim ngạch, ta cảm thấy chúng ta có thể tự mình trò chuyện." Mà cũng đúng vào lúc này, cửa phòng nghỉ ngơi bị đẩy ra. "Đừng bán, ngươi đưa ánh mắt phóng xa điểm." Trần Y Lý thì tại nhìn thấy trên internet những tin tức kia, cùng Trần Mặc trực tiếp phía sau, liền để tài xế mang nàng đi tới Trần Mặc đại học, tìm được nơi này. Trần Mặc nghe vậy cũng không trả lời Trần Y Lý, mà là ném ra một vấn đề khác, "Ngươi cũng đồng ý, đúng không?" Trần Y Lý nghe vậy đầu tiên là sửng sở. Theo sau liền lập tức minh bạch, Trần Mặc đem hắn đá ra Trần gia quyết định. Nàng hốc mắt chuyển hồng, gật đầu một cái. Chương 21, ngày mai gặp Trần Mặc trông thấy Trần Y sau khi gật đầu một mặt bình thường. Hắn đã đối quá khứ cái nhà kia lòng như cho nguội, nguyên cớ cũng sẽ không lại bởi vậy xuất hiện trên tâm tình ba động. Trần Y kích động nói, "Ta biết ngươi hiện tại cực kỳ thiếu tiền, nhưng ngươi không biết, ngươi sáng tác thủ khúc này, tại tương lai sẽ phát huy ra nhiều lớn giá trị. Thời gian càng dài, thủ khúc này giá trị cũng liền càng cao. Ngươi tuyệt đối không nên tầm nhìn hạn hẹp bán đi thủ khúc này, đây là một cái cực kỳ ngu xuẩn hành động." Trần Y nói đến đây, nàng sửa sang lại một thoáng trong đầu suy nghĩ. Nàng có quá nhiều mà nói muốn vào giờ khắc này nói ra, bởi vậy có chút không biết rõ theo điểm nào bắt đầu nói lên, "Trần Mặc ngươi biết không? Cuối tuần này không có ngươi bồi ta luyện cầm, ta mất ngủ. Ta còn có thể mời ngươi cùng ta một khối luyện cầm ư? Ta thật cực kỳ hoài niệm chúng ta đi qua một chỗ luyện cầm thời điểm, lúc kia." Nhưng mà, Trần Y vừa mới mở miệng, liền bị Trần Mặc cắt ngang, "Ngươi nói những cái này cùng ta có quan hệ gì ư? Muốn đánh đàn liền về nhà bạn tới, đừng đến ta chỗ này nổi điên." Trần Y nghe vậy, thoáng cái liền sững sờ tại ngay tại chỗ. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ qua, Trần Mặc thế mà lại là thái độ như thế. Phải biết, lúc trước nàng một câu, "Đi theo ta luyện cầm." Liên để Trần Mặc bồi tiếp nàng luyện vài chục năm cầm. Đồng thời trong lúc này, Trần Mặc chưa từng có đến trễ qua một lần. Trần Y cũng có thể nhìn ra, đã từng Trần Mặc là đem hắn và nàng luyện cầm thời gian coi như chân bảo. Nhưng bây giờ, cái này khiến Trần Y hốc mắt càng đỏ, "Trần Mặc, ngươi thế nào biến thành hiện tại bộ dáng này? Ngươi phía trước cho tới bây giờ không nói như vậy với ta. Tỷ tỷ thật cực kỳ ưa thích nghe ngươi đánh đàn. Sau đó ngươi vẫn là rút chút thời gian bồi một chút tỉ tỉ có được hay không?" Trần Mặc nghe vậy đều bị chọc giận quá mà cười lên. Là chính mình mất trí nhớ, vẫn là đám người này mất trí nhớ. Phía trước mấy người này không phải cho rằng hắn là Trần gia rất rưởi, không còn gì khác, giữ lại trước mắt. Nguyên cớ liền một chỗ đem hắn quét dọn đi ra ư? Đem hắn xem như rác rưởi ném ra phía sau, hiện tại lại nhớ lại chính mình tốt. Tiện không tiện a? Trần Mặc trả lời, "Đầu tiên, đầu óc có bệnh liền đi bệnh viện trị, đừng ở chỗ này mở miệng một tiếng tỉ tỉ cùng ngươi thật không quen. Thứ yếu. Nói xong, Trần Mặc gọi thông gác cổng điện thoại. Hắn đầu tiên là báo lên chính mình mã số học sinh tính danh, theo sau nói cho gác cổng, hắn bị ra ngoài trưởng xã hội nhân viên nhàn tản quấy rối, để hắn tới hỗ trợ xử lý một chút. Nói xong, Trần Mặc cúp điện thoại, nhìn Trần Y, thứ yếu, chuyện của ta không tới phiên ngươi quản. Ta cũng không muốn đem ta tính mạng quý giá, lãng phí ở cùng loại người như ngươi nói chuyện bên trên. Ngươi là tiếp tục ỉ ở chỗ này, chờ lấy gác cổng tiếp xuống đem ngươi trục xuất, vẫn là hiện tại chính mình đi. Trần Y khi nghe thấy lời nói này phía sau, vô số tâm tình vào giờ khắc này dâng lên trong lòng của nàng. Nàng chưa từng nghĩ qua sự tình sẽ biến thành dạng này. Phía trước nàng cũng không phải là làm qua một chút chuyện sai, thậm chí có thể nói thương tổn qua Trần Mặc. Nhưng mỗi lần nàng đều chỉ cần hướng Trần Mặc nói xin lỗi, Trần Mặc liền sẽ lập tức tha thứ nàng. Tiếp đó quan hệ giữa bọn hắn liền lại có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bởi vậy Trần Y trước khi tới liền cảm thấy, lần này cũng nhất định có thể như quá khứ vô số lần đồng dạng, chỉ cần mình mở miệng nói xin lỗi, Trần Mặc liền có thể tha thứ nàng, liền có thể tiếp tục bồi chính mình lại cầm. Cho nên nàng thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình tự mình đến tìm Trần Mặc nói xin lỗi. Trần Mặc cũng là dạng này một loại phản ứng. Ngay tại Trần Y thì chỉnh lý tốt tâm tình của mình, muốn tiếp tục mở miệng thời gian, một bảo vệ đã đi tới hậu trường phòng nghỉ. Tên này bảo an phía trước ngay tại phụ trách đón người mới đến tiệc tối công tác bảo an, cho nên mới sẽ đến nhanh như vậy. Đồng thời tên này bảo an cũng nhìn qua phía trước Trần Mặc biểu diễn, hắn rất nhanh liền nhìn ra tên này đứng ở cửa ra vào nữ hải, hẳn là ra ngoài trường nhân viên nhà tản. Bảo an hỏi, ngươi là học sinh của trường chúng ta ư? Nếu như không phải lời nói, làm phiền ngươi cùng ta cùng đi ra. Khoảng thời gian này chúng ta trường học không mở ra cho người ngoài. Trên mặt của Trần Y Lý hiện lên vẻ lo lắng, nàng hình như còn muốn nói điều gì. Nhưng lúc này Trần Mặc đã quay lưng đi, đeo lên tai nghe. Bởi vậy Trần Y đột nhiên cảm giác nhận lấy ủy khuất lớn lao. Nàng đột nhiên có một chút cảm giác đau lòng. Nàng không hiểu sự tình vì sao lại biến thành dạng này, cũng không hiểu đã từng cái kiếp như thế ưa thích đệ đệ của mình, vì sao lại phát sinh biến hóa lớn như vậy. Trần Y bắt đầu hơi sợ. Sợ đã từng nàng có một vài thứ, vào giờ khắc này vĩnh viễn mất đi. Theo lấy một bên bảo an càng thúc càng chặt, Trần Y chỉ có thể cúi đầu, cùng tên kia bảo an cùng đi ra khỏi phòng nghỉ. Sau khi hai người đi, Trần Mặc cuối cùng cảm thấy thanh tĩnh. Hắn đem phòng trực tiếp âm thanh mở ra, theo sau nói, ra một chút tình huống, chúng ta vừa mới nói đến cái nào. Chu Văn Khải lập tức nói, vừa mới chúng ta nói tới thủ khúc này bản quyền. Trần Mặc tiên sinh, ngài vừa mới xử lý sự tình thời điểm, ta lại gọi điện thoại hỏi lão bản của ta. Hắn cũng cực kỳ ưa thích nghe thủ khúc này. Chúng ta có thể hẹn cái thời gian, hẹn địa điểm, ở trước mặt lại cẩn thận tâm sự. Nói đến đây, Chu Văn Khải lại bổ sung một câu, ta hôm nay buổi tối liền có thể đặt trước vé máy bay. Thời gian cụ thể nhìn ngài, ta tùy thời đều có thời gian. Trần Mặc gật đầu, vậy liền nhất định tại ngày mai a. Đợi chút nữa ta sẽ ở hậu trường tin riêng ngươi một cái địa chỉ. Nói xong, Trần Mặc liền cúp máy trực tiếp. Hắn đem những cái kia mượn tới trực tiếp thiết bị trả lại phía sau, đi tới ra ngoài trường. Khi đi ngang qua cửa trường học, người nhà kia tức giận bốc lửa quán trà sữa thời gian. Trần Mặc nhìn thấy thần tình có chút lúng túng Diệp Mộc Giao. Nhân viên cửa hàng đem trà sữa làm xong phía sau, Diệp Mộc Giao mới chuẩn bị trả tiền, nhưng nàng lại phát hiện điện thoại của mình không điện. Cái này khiến nàng và nhân viên cửa hàng đại nhãn trừng lên đôi mắt nhỏ. Trang diện lập tức có chút lúng túng. Trần Mặc nhìn thấy một màn này phía sau, trên mặt hắn nhịn không được lộ ra một vòng ý cười. Tâm tình cũng vào giờ khắc này thư giãn rất nhiều. Hắn theo chính mình trong túi lấy ra một trương mệnh giá làm 50 tiền giấy, đi lên trước đưa cho nhân viên cửa hàng. Nhân viên cửa hàng thấy thế khẽ cười một tiếng, tiếp nhận tờ giấy này tệ đem nó để vào quầy thu ngân, tiếp đó tìm không. Trần Mặc cầm lấy chén kia trà sữa đưa cho Diệp Mộng Giao, đây này. Diệp Mộng Giao không có nói chuyện, tiếp nhận trà sữa uống một ngụm. Ngay tại Trần Mặc quay người thời gian, Diệp Mộng Giao gọi hắn lại, Trần Mặc, các ngươi các loại. Lúc này Diệp Mộng Giao ăn mặc biểu diễn vũ đạo thời gian đổi lên váy, một đôi mảnh khảnh đùi đẹp tại làn váy bên trong như ẩn như hiện, có lồi có lon vóc dáng, dưới ánh đèn đường càng mông lung hơn mấy phần. Từ góc độ này nhìn qua, nữ hài lông mi rất dài, nhẹ nhàng phát ra run. Cái này khiến Trần Mặc đấy lòng đông nhiên run dậy. Mà cũng liền tại lúc này, Diệp Mộng Giao lên trước một bước, nhón chân lên, hôn lên Trần Mặc bờ môi. Nụ hôn này rất nhạt, vừa chạm vào tức cách. Trần Mặc não hải ở trong nháy mắt này trống rỗng. Tại hắn kịp phản ứng lúc, Diệp Mộng Giao đã đỏ mặt, cúi đầu thoát đi hiện trường, ngày mai gặp. Chương 22, Trần Y lại muốn khóc làm Trần Y thất hồn lạc phách trở lại trang viên phía sau. Tiệc tối cũng sắp đến hồi kết thúc. Một chút tân khách bởi vì không có nghe thấy Trần Y đàn piano biểu diễn, lại thêm trận này tiệc tối, Trần gia 3 tỷ bội cũng chỉ có đại tỷ tại trận, cái này khiến một chút tân khách cảm giác không có đạt được có lẽ có tôn trọng, dẫn đến sinh ra một chút tâm tình nhỏ. Toàn trình đều tại hiện trường bồi tiếp các tân khách kia, Trần Vũ Vi nhạy bén phát giác được một điểm này. Thế là liền để Trần Châu, vô luận là ca hát cũng tốt, vẫn là đánh đàn piano cũng tốt, đi lên cho những khách nhân kia biểu diễn một cái chương trình, để tránh những người này sau khi trở về tại sao lưng nói bọn hắn Trần gia nhàn thoại. Trần Châu nghe thấy yêu cầu này phía sau người khác choáng váng. Đàn piano hắn là nhất khiếu bất thông, ca hát lời nói nhiều nhất cũng coi như người thường trình độ, khả năng còn muốn thiên xuống một điểm. Bởi vậy hắn ý nghĩ đầu tiên liền là chối tử. Thế nhưng Trần Châu tại nhìn thấy Trần Vũ Vi cái kia có chút ánh mắt sắc bén phía sau, hắn cũng chỉ đành kiên trì đi lên sân khấu. Theo sau Trần Châu đầu tiên là cầm lấy mịt rộ phồn làm một cái tự giới thiệu, nói một chút lời khách khí. Tại thu hoạch một mảnh tiếng vỗ tay phía sau, Hắn liền cầm mic rô lên hát lên, ngươi mở rộng trong lòng, hòa tan ta. Ngươi vướt khẽ đầu ngón tay, vò nát ta. Theo lấy Trần Châu tiếng ca vang lên. Hiện trường tất cả tân khách ánh mắt đều chăm chú tập trung tại Trần Châu trên mình. Hình như cái này từ cạn tới sâu hai câu ca tử, đã chinh phục tại trận tân khách. Không biết là ai kêu một tiếng tốt phía sau, hiện trường vang lên lần nữa tiếng vỗ tay. Cái này khiến Trần Châu thoáng cái liền thu hoạch tự tin. Hắn thậm chí đều có chút cảm giác chính mình trời sinh là thuộc tại sân khấu. Liên la loại kia chỉ cần đứng ở trên sân khấu, liền có thể trở thành tất cả mọi người ánh mắt tập trung điểm người. Cái này khiến Trần Châu càng ca càng có tự tin, thậm chí đều có chút chìm đắm trong đó. Hắn tại nhìn thấy đám người phía sau, trận mắt hốc mồm Trần Y Lý thời gian còn lộ ra một cái nụ cười. Trần Châu cảm thấy, hắn để chính mình vị tỷ tỷ này cũng thay đổi cách nhìn. Nhưng mà, sự thực là, hiện trường những khách nhân kia chỉ là bởi vì hắn vị này Trần gia tiểu thiếu gia đích thân cho bọn hắn như ca, để những khách nhân này cảm thấy nhận lấy Trần gia tôn trọng. Thế là ngược lại nâng lên trận mà thôi. Nguyên cớ lúc trước hình ảnh chỉ là Trần Châu tưởng tượng, trên thực tế chẳng cảnh là, ngươi năm nay chỉ nhận, gì nước nổi. Ngươi vớt khẽ đầu ngón tay, vò nát ta, ngươi cổ động nợ nàng, nhặt đi chim ta. Ngươi cổ động phong vân, cuốn đi ta, ngươi ghét bỏ rách dưới, vứt bỏ tổ chim. Ngươi nhấc lên vận sóng, vứt bỏ ta, ta chim. Nhấc cố công rắm. Hai ta, quá không công bằng. Đây cũng là Trần Y Lý trợn mắt hốc mồm nguyên nhân. Đặc biệt là tại nàng vị này chuyên ngành ca sĩ nghe tới, cũng ca đến thật khó nghe, a âm điệu không cho phép còn chưa tính, liền tắn lời không rõ rệt. Mấu chốt là còn một mặt thong dong, tràn đầy tự tin nghĩ đến. Một bên là đàn piano tài nghệ trấn áp toàn trường, còn để trong nước lớn nhất âm nhạc bình đài đích thân nói bản quyền. Một bên là Trần Y Lý thì lại có chút muốn khóc. Hôm sau, giữa trưa, tuy là Trần Y Lý thì cho tới giờ khắc này mới vừa vặn tỉnh lại, nhưng mà nàng theo đêm qua một mực mất ngủ đến 9 giờ sáng mới ngủ thật say. Bởi vậy nàng chỉ ngủ hơn 4 giờ. Trần Y Lý thì tại tỉnh ngủ phía sau chuyện thứ nhất, liền là cầm lên điện thoại. Nàng muốn đi lại thử lấy cho Trần Mặc phát một chút tin tức, nhìn một chút đối phương có hay không có, đem nàng hủy bỏ kéo đen. Trần Y Lý thì vừa đem điện thoại mở ra, toàn cục căn cứ liền cho nàng đưa đẩy một đầu tin tức. Vong ước vân âm nhạc thành công cùng hành không xuất thế đàn piano thiên tài Trần Mặc đạt thành hợp tác, dùng 200 vạn giá cả thu mua hôn lễ trong mơ tất cả bản quyền. Trần Y Lý thì tại nhìn xong cái tin tức này đưa tin phía sau. Nàng nhịn không được tự nói, thật là một cái ngu ngốc. Đều nói cho hắn biết, để hắn đừng bán. Tại Trần Y Lý thì nhìn tới. Nếu như đem ánh mắt vung dài xa một chút, có lẽ không dùng đến 10 năm thủ khúc này liền có thể mang đến 500 vạn tả hữu lợi nhuận. Thì càng đừng đề cập, 20 năm sau, 30 năm sau, thủ khúc này có thể mang tới giá trị. Cái này cũng để Trần Y Lý thì càng không ngủ được. Nàng tiếp tục điểm kích cái tin tức này phía dưới liên quan tin tức. Đêm qua hôn lễ trong mơ thủ khúc này nhiệt độ đã rất cao. Nhưng vào hôm nay giữa trưa, thủ khúc này nhiệt độ, dân mạng đối chuyện này thảo luận độ, mới chân chính đến đỉnh phong. Thậm chí Trần Mặc cái kia đăng ký phía sau, không phát qua một đầu động thái gì giờ tài khoản cũng bị bới đi ra, trong vòng một đêm, cái này bạch bản số fan của tài khoản đã phá 10 bạn. Tại một đầu di giờ hệ thống tự động ban bố sinh nhật động thái phía dưới, mấy ngàn dân mạng lưu lại bình luận. Đây thật là Trần Mặc bản thân tài khoản ư? Thế nào cái gì đều hay không? Hôn lễ trong mơ. Quá êm hay. Đoạn video kia ta đã nhìn 10 lần, lúc nào ra được khúc. Vong Ước Vân vừa mới quan tuyên thu mua, có lẽ rất nhanh liền có thể tại Vong Ước Vân nghe, nói không chắc còn có phòng thu âm phiên bản. Nói thật, ta cảm thấy các ngươi thổi đến có chút quá. Ta là học đàn, thủ khúc này độ khó đại khái là làm việc dư cấp 4, là người đều có thể học được. Nếu như trong hiện thực có người ở trước mặt ta đánh thủ khúc này, ta tuyệt đối sẽ chuyện cười hắn, cuối cùng huynh đệ 20 tuổi đã thi qua cấp 10. Huynh đệ, ngươi thưởng thức so những cái kia Dương Cầm đại sư còn muốn cao, ha ha. Xem xét liền là cái mạng lưới bàn phím lại thần. Hiểu chút đồ vật liền nữa thích khắp nơi khoe khoang. Kỳ thực ta có thể lý giải hắn, hắn khả năng là cảm thấy thủ khúc này quá đơn giản, không thể huyễn kỹ, nhưng hắn không biết do âm nhạc là lấy ra dụng tâm cảm thụ, không phải lấy ra lóa mắt. Trần Y Lý Y đối với một chút dân mạng quan điểm vẫn là rất tán đồng. Đồng thời cho một bài tại trên kỹ xảo rất đơn giản từ khúc, giao cho phong phú mà có cấp độ tình cảm, kỳ thực càng khó khăn. Trần Y Lý Y tại nhìn qua đoạn kia Trần Mặc độc tấu đàn dương cầm phía sau, liền biết Trần Mặc diễn tấu tiêu chuẩn tương đối cao, thậm chí có loại kinh nghiệm này mấy chục năm lắng đọng dương cầm đại sư cảm giác. Cái này khiến Trần Y Lý thì không khỏi bắt đầu hoài nghi. Phía trước Trần Mặc cùng nàng tại luyện đàn thời điểm, có phải hay không giấu nghề, bằng không vì sao lại đột nhiên biến đến lợi hại như vậy? Là làm cho ta tự tin. Trần Y Lý thì đột nhiên bước lên dạng này một cái ý niệm. Nàng càng nghĩ càng thấy đến có khả năng có thể. Khi còn bé Trần Mặc cùng nàng một chỗ luyện cầm thời điểm, cho thấy đàn piano kỹ xảo vẫn luôn là mạnh hơn chính mình, nhưng cũng chỉ là mạnh nàng một điểm. Nàng cũng bởi vậy mới một mực có đuổi theo động lực. Rất nhanh, Trần Y Lý lại nghĩ tới phía trước Phó Học Kiệt cùng lời nàng nói. Ngày kia Trần Mặc tại tìm tới hắn thời gian, cho thấy người đồng lứa bên trong người nổi bật tiêu chuẩn. Loại này khích lệ, Phó Học Kiệt cho tới bây giờ không cùng nàng nói qua một lần. Đây có phải hay không là đại biểu lấy, Trần Mặc đàn piano trình độ kỳ thực một mực cao hơn nàng ra một đoạn dài. Trần Y Lý nghĩ tới đây, suy nghĩ bắt đầu lần nữa hỗn loạn lên. Chẳng lẽ Trần Mặc bởi vì nàng, một mực tại che giấu hảo quan của chính mình? Trần Y Lý không khỏi vê thái dương huyệt. Trong óc của nàng, ngay sau đó nổi lên một bức nàng đã từng nhìn qua vẽ. Tại trong bức họa kia, có hai tầng thế giới. Phía dưới tối tăm lạnh giá, gậy như que tuổi nam sinh dùng tay chống đỡ gần sụp đổ mặt đất. Phía trên ấm áp sáng rực, đầu đội vương miện nữ sinh tao nhã thong dong, trải qua chỗ trăm hoa đua nở. Chương 23, hắn thế nào giống như người bình thường muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, muốn đi làm sự tình liền đi làm, mỗi ngày qua đến vui vẻ một chút. Người đều sẽ có một ngày này, nhìn thoáng chút. Trần Mặc bác sĩ trưởng Tôn Lư Trạch tại gõ bàn phím đồng thời nói ra lời nói này. Lần này Trần Mặc cùng lần trước khác biệt, tâm tình của hắn bình hòa rất nhiều. Tiếp nhận Tôn Lư Trạch cho toa phía sau, Trần Mặc trả tiền lấy thuốc đi ra bệnh viện. Đầu kia từ khúc bán đi 200 vạn hiện tại không có tới sổ. Bất quá phía trước hắn muốn trở về hơn 3 vạn tiền nợ. Nguyên cớ Trần Mặc lần này loại trừ một chút thuốc giảm đau, hắn còn để bác sĩ mở ra một chút nhập khẩu thuốc đặc hiệu. Cái này thuốc cũng không vào bảo hiểm y tế, hơn 6000 một bình. Về phần cái này thuốc đặc hiệu cụ thể lớn bao nhiêu tác dụng, Tôn Lư Trạch nói là tùy từng người mà khác nhau, có chỉ hoãn bệnh tình hiệu quả, nhưng mà không nhiều. Một điểm này cho dù Tôn Lư Trạch không nói, Trần Mặc cũng cảm thụ đến ra tới. Không phải có câu nói tốt ư? Không sợ bác sĩ nói không cho ăn, liền sợ bác sĩ nói cái gì đều có thể ăn. Nghĩ đến ăn, Trần Mặc trông thấy bệnh viện đối diện những cái kia quầy ăn vặt phía sau, hắn đột nhiên nhớ tới chính mình cùng Bác Ước Vân Âm Nhạc người nói chuyện cho tới trưa hợp đồng, bởi vậy liền cơm chưa đều ăn. Thế là hắn đi tới một cái bán trên túi sạp hàng phía trước. Trần Mặc quét mã trả tiền phía sau, chủ quán động lên. Hắn trước tại chảo bên trên soát tầng dầu, phía sau đem sinh trên túi ngay ngắn bày tại phía trên. Tiểu hỏa chậm chiên sau mười mấy giây, chủ quán bưng lên hồ rán nước đổ vào chảo, đắp lên nắp chuyển thành đại hỏa. Sau 5 phút, chủ quán đem sinh trên đóng gói vào hồ giấy, rải lên một chút hương hành cùng hạt vừng, theo sau đưa cho Trần Mặc. Một màn này vừa vặn bị mới nở cửa hàng Chu Văn Khải cho nhìn thấy. Hắn bởi vì vừa mới nói chuyện một bút đơn hàng lớn, thượng cấp cũng vẫn tính vừa ý, cho nên liền cùng đồng sự ngay tại bản xứ tìm cái nhà hàng đơn giản chúc mừng một thoáng. Chu Văn Khải hướng về phía trước chỉ, người kia là Trần Mặc ư? Chu Văn Khải đồng sự Hồ Vũ đến xuôi theo nhìn đi qua. Theo sau, hắn cũng nhìn thấy chính giữa đứng ở bên lề đường ăn lấy trên túi Trần Mặc. Chỉ thấy Trần Mặc mở miệng một tiếng, rất nhanh liền đem một phần trên túi cho ăn xong. Hắn đem hộp giấy ném vào bên cạnh thùng rác phía sau, lấy điện thoại di động ra, quét một chiếc dừng ở bên cạnh cộng hưởng xe đạp, cưới lên liền đi. Cái này khiến Hồ Vũ đến đều cho nhìn choáng váng, đúng, đúng. Chu Văn Khải tại đạt được cái này khẳng định trả lời phía sau, hắn cũng choáng váng. Như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thế nào cũng không nghĩ ra cái này một bài từ khúc liền có thể bán 200 vạn đàn piano thiên tài, ngầm rõ ràng như vậy tiếp địa khí. Cơm chưa tùy tiện một phần trên túi liền đối phó không nói, thậm chí xuất hành dùng đều là cộng hưởng xe đạp. Cái này cùng Chu Văn Khải đã từng tiếp xúc qua những cái kia ca sĩ, diễn tấu nhà, minh tinh, hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn cũng có triển vọng dựng nên người thiết lập đi làm dáng một chút, đều không giống Trần Mặc dạng này chân thực. Người nói hắn là khổ hạnh, vẫn là keo kiệt. Chu Văn Khải mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đứng ở một bên Hồ Vũ đến cũng là trọn vẹn không nghĩ ra, ta vừa mới tại trên mạng còn nhìn một chút dân mạng của Trần. Cái này phía trước Trần Mặc vẫn là Trần gia tiểu thiếu gia. Hắn bởi vì tìm được cha mẹ ruột, rời đi Trần gia. Nhưng hắn cũng tại Trần gia sinh hoạt nhiều năm như vậy, không có khả năng Hồ Vũ đến càng nghĩ càng thấy đến kỳ quái. Hắn cảm thấy những năm này Trần Mặc xem như Trần gia tiểu thiếu gia, qua đều là cuộc sống của người có tiền á, nhưng Trần Mặc vừa mới biểu hiện, rõ ràng cùng một cái người thường không có gì khác nhau. Chẳng lẽ có tiền người cũng là thường xuyên giữa trưa ăn quán bên đường, xuất hành dựa cộng hưởng xe đạp? Vẫn là nói, Hồ Vũ đến đột nhiên cảm thấy chính mình hình như đánh hơi được một chút hào phú bắt quái hương vị. Hắn càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Cuối cùng cái kia thường xuyên xuất hiện tại trên màn ảnh đang hot ca sĩ Trần Easy, hình như chưa từng có tại bất luận cái nào công cộng tràng tử để cấp qua, nàng có như vậy một cái đệ đệ. Cùng lúc đó trong trang viên, vô luận Trần Easy thì hoạt động màn hình điện thoại di động tốc độ có bao nhanh, bức họa kia cũng vẫn tại trong đầu của hắn, thủy chung tản ra không đi. Đi qua đủ loại hồi ức cũng không ngừng tại nàng náo hải hiện lên. Trần Easy đột nhiên phát hiện, dùng nàng hiện tại góc nhìn lại đi đối đãi đã qua, đã từng chính mình hình như không để mắt đến rất nhiều chuyện. Lúc trước Trần Mặc là tại hắn không có nhất tự tin thời điểm, tại bên cạnh hắn diễn tấu một đoạn đàn piano. Trước đó, nàng thậm chí cũng không biết Trần Mặc sẽ còn đánh đàn piano. Lúc ấy nàng bởi vì ngón tay chiều dài không đủ, nghi vấn thiên phú của mình. Trần Mặc liền xuề bàn tay ra cùng nàng để gần. Nàng đầu tiên là nhìn thấy cặp kia giống như chính mình kích thước bàn tay, phía sau mới nghe thấy được Trần Mặc đàn tấu cầm khúc. Cái này cũng để nàng quên hết Phó Học Kiệt nói những lời kia, bởi vì nàng tận mắt nhìn thấy Trần Mặc diễn tấu, tận mắt nghe thấy được Trần Mặc đánh nghe hay bao nhiêu. Nàng bởi vậy đối thiên phú của mình không còn hoài nghi. Trần Ý Dĩ hiện tại cũng còn nhớ đến. Lúc ấy Trần Mặc tại đàn tấu xong, đối nàng nói những lời kia. Nói nàng mỗi ngày đều muốn luyện thời gian dài như vậy cầm. Nói nàng mỗi tuần còn đi bên trên những cái kia dương cầm đại sư khóa. Nói nàng còn muốn lớn hơn một tuổi. Không nghĩ tới đến cuối cùng rõ ràng còn không có hắn đánh tốt. Trần Ý Dĩ lúc ấy cho rằng những lời này một loại khoe khoang, là một loại chế giễu. Nhưng bây giờ nàng tất cả đều suy nghĩ minh bạch. Chính là bởi vì những lời này, để nàng có một cái vô luận như thế nào đều muốn chiến thắng mục tiêu. Nàng muốn chứng minh chính mình không thể so Trần Mặc kém, nguyên cớ phía sau mới sẽ cố gắng như vậy đi luyện cầm. Lại đến về sau, tại lần kia cùng Phó Học Kiệt bốn tay liên đánh sau đó, nàng thu hoạch tán thành cùng tiếng vỗ tay. Liên là tại lúc sau không lâu, Trần Mặc chính miệng thừa nhận, hắn trình độ đã trải qua bắt đầu từng bước theo không kịp nàng. Nàng triệt để đánh bại Trần Mặc. Qua nhiều năm như vậy, Trần Ý vẫn luôn là cho là như vậy. Trong lòng của nàng, Trần Mặc là một cái đàn piano thiên tài, nhưng dạng này một vị thiên tài cũng bị nàng đánh bại. Bởi vậy nàng triệt để quên hết đi qua cái kia không tự tin chính mình. Nhưng bây giờ, chính mình chưa từng có chân chính đánh bại Trần Mặc. Trần Ý bắt đầu hoài nghi lên chính mình. Không biết, Nàng ở trong lòng không ngừng nói cho chính mình, coi như khi còn bé Trần Mặc đàn piano trình độ còn cao hơn nàng bên trên một đoạn, thế nhưng cũng chỉ là đã từng. Bây giờ fan của nàng không chỉ xưng hô nàng là nữ vương Dương Cầm, liên phó học kiệt dạng này Dương Cầm đại sư đều đã thừa nhận, vì nàng bây giờ cảm giác thành tựu đến kiêu ngạo. Nguyên cớ, coi như Trần Mặc hiện tại không để cho chính mình, nàng cũng đồng dạng có thể đánh bại đối phương. Nhất định là như vậy. Nhưng vào lúc này, Trần Y Dĩ tại cái kia hot seat ở phía dưới, xoát đến phó học kiệt động thái. Cái kia động thái nội dung cũng rất đơn giản. Phó học kiệt phát đoạn kia, Trần Mặc tại đón người mới đến tiệc tối bên trên đánh đàn đoạn ngắn. Đồng thời ở phía dưới bình luận, trò giỏi hơn thầy. Cái này khiến Trần Y Dĩ ở đại não vù vù một tiếng. Nàng nhớ tới, phía trước nàng tại cùng phó học kiệt bốn tay liên đánh phía sau. Nàng hướng Trần Mặc khoe khoang nhiều lần, còn nói Trần Mặc cả một đời cũng không cách nào cùng loại này đại sư một chỗ diễn đấu. Trần Mặc lúc ấy đột nhiên nói một câu, cũng không phải tại đàn piano bên trên chiến thắng loại này đại sư, một chỗ đánh đàn piano mà thôi. Vận khí tốt không phải ai cũng có thể chứ. Cái này có cái gì? Trần Y Dĩ kia lúc ấy tuy là cảm thấy Trần Mặc cuồng vọng tự đại mà vô tri, nhưng nàng vẫn như cũ á khẩu không trả lời được. Chương 24, ca thật là do ta viết ư hoàn mỹ. Tình cảm đem không chế cùng tỉ mỉ xử lý đều rất tuyệt. Chúng ta cảm thấy không cần lại ghi lại đi. Trần Mặc mới từ phòng thu âm đi ra tới, liền thu hoạch mấy vị ghi âm lão sư tán thưởng. Chu Văn Khải càng là đã sớm chuẩn bị xong nước trà, Trần Mặc tiên sinh, tới ngồi cái này. Bởi vì bên trong hợp đồng biết, muốn thu lại phối hợp thu lại hôn lễ trong mơ phòng thu âm phiên bản. Bởi vậy Trần Mặc liền trong bọn hắn buổi trưa ước hẹn thời gian, đi tới Giang Thành Vọng Ức Vân âm nhạc công ty chi nhánh. Mượn bọn hắn phòng thu âm, hoàn thành thu lại. Chu Văn Khải trước cho Trần Mặc rót chén trà, cười lấy nói, "Trần Mặc tiên sinh, vừa mới tài vụ bên kia cho ta tin tức trở về, cái kia 200 vạn hiện tại đã chuyển qua." Trần Mặc nghe vậy lấy điện thoại di động ra liếc nhìn tin nhắn, rất nhanh liền nhìn thấy một đầu ngân hàng gửi tới không đọc tin nhắn. Điểm sau khi tiến vào, nhìn thấy chuyển khoản tới sổ tin tức, Trần Mặc nhàn nhạt nói, "Cảm ơn." Chu Văn Khải nghe vậy, liền vội vàng cười nói, "Không có cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Giữa chúng ta đó chính là lẫn nhau thành tựu." Hắn lời này cũng không giả. Cuối cùng theo lấy thời gian trôi qua, thủ khúc này có khả năng cho công ty bọn họ mang tới lợi nhuận, khẳng định là muốn so 200 vạn muốn cao. Mà hắn nguyên cớ đối Trần Mặc khách khí như thế, còn bởi vì một nguyên nhân, Trần Mặc niên kỷ. Phải biết, Trần Mặc mới vừa vặn 20 tuổi liền sáng tác ra dạng này từ khúc. Như thế ai cũng bảo đảm không cho phép, hắn phía sau có thể hay không sáng tác ra đầu thứ hai, thứ ba đầu ưu tú như vậy tác phẩm. Bởi vậy, tại lúc này tranh thủ Trần Mặc hảo cảm, sau này lại tìm Trần Mặc hợp tác xác suất thành công cũng có thể cao hơn một chút. Nghĩ tới đây, Chu Văn Khải đứng dậy hướng Trần Mặc vươn tay ra, "Trần Mặc tiên sinh, hợp tác vui vẻ. Nếu như ngài phía sau còn có ưu tú như vậy tác phẩm, ta hy vọng ngài còn có thể cùng chúng ta hợp tác. Tin tưởng thông qua lần này hợp tác, ngươi cũng nhìn thấy thành ý của chúng ta. Chúng ta đều rất chờ mong cùng ngài lần sau hợp tác." Nhưng để Chu Văn Khải không nghĩ tới chính là, hắn nói nhiều như vậy lời khách khí phía sau, Trần Mặc rõ ràng không có cho hắn nửa điểm đáp lại, thậm chí ngay cả đứng dậy cùng hắn bắt tay ý tứ đều không có. Cái này khiến Chu Văn Khải không khỏi cảm thấy có chút khó chịu. Bất quá phía trước hắn cũng không phải không có gặp qua một chút tính tình cổ quái âm nhạc thiên tài. Bởi vậy, Chu Văn Khải cũng không có lập tức phát tác, mà là tiếp tục đưa tay duỗi tại giữa không trung. Nhưng Trần Mặc vẫn như cũ không hề bị lay động. Cái này khiến Chu Văn Khải đột nhiên cảm giác có chút bị tức giận đến, hắn vừa định xoay người rời đi. Trần Mặc nói, "Xin lỗi, vừa mới thất thần. Đã các ngươi đều như vậy chờ mong cùng dưới mặt ta lần hợp tác, vậy liền cũng đừng chờ lần sau. Ngay hôm nay a." Chu Văn Khải nghe vậy mặt mũi tràn đầy nghi vấn. Hắn có chút không rõ, lời này là có ý gì? Kế tiếp Trần Mặc lời nói, kém chút để Chu Văn Khải chấn kinh cảm. Trần Mặc nói, "Ta còn có một bài từ khúc, ta cảm thấy cũng không thể so hôn lễ trong mơ kém." Lời vừa nói ra, không chỉ là Chu Văn Khải, liền bên cạnh mấy vị kia ghi âm lão sư đều căng tới ánh mắt kinh hãi. Bọn hắn đều cảm thấy như hôn lễ trong mơ dạng này từ khúc, tại tương lai tuyệt đối có thể trở thành kinh điển bên trong kinh điển. Bởi vậy, tại cái tuổi này có thể sáng tác ra dạng này khúc Dương Cầm cũng đã là thiên tài trong thiên tài. Nhưng bây giờ, Trần Mặc lại còn nói hắn còn có một bài không thể so hôn lễ trong mơ kém từ khúc. Cái này sao có thể để bọn hắn không kinh hãi? Chu Văn Khải lúc này trên mặt biểu tình đặc sắc nhất, lẽ nào thật sự để chính mình nhặt được bảo? Bất quá, Chu Văn Khải tại là suy tư một lát sau, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hắn cảm thấy Trần Mặc hẳn là phóng đại. Có lẽ đầu kia từ khúc là kém xa hôn lễ trong mơ. Trần Mặc nếu như còn có một bài cùng hôn lễ trong mơ ngang nhau ưu tú tác phẩm, như thế thiên phú của hắn cùng tài hoa, đạt được một loại như thế nào trình độ kinh khủng. Mà dạng này thiên tài, làm sao có khả năng phía trước vẫn luôn bừa bãi vô danh? Tại trong hội nghe không được liên quan tới hắn bất cứ tin tức gì. Còn có một chút liền là Trần Mặc nghiên kỷ. Loại này tuổi tác sáng tác ra dạng này từ khúc, kỳ thực liền đã có chút siêu việt Chu Văn Khải nhận thức. Cũng đừng nâng hai bài. Giảng cố sự đây. Bất quá Chu Văn Khải tuy là suy đoán nghĩ như vậy, nhưng mà hắn vẫn là hết sức khách khí để Trần Mặc ngồi tại trước Dương Cầm, muốn nghe trước một chút thủ khúc này. Trần Mặc trước muốn phần chỗ trống khúc phổ cùng hòa một cây bút, theo sau bắt đầu viết lên. Chu Văn Khải cùng mấy vị kia ghi âm lão sư cũng một mực tại bên cạnh nhìn xem. Rất nhanh, mấy người con ngươi đều là đột nhiên co rụt lại. Bọn hắn tại trong đầu dựa theo nhạc phổ đánh dấu bắn một lần. Cảm giác đầu tiên liền là nhanh, hơn nữa là nhanh đến không hợp thói thường loại trình độ đó. Chu Văn Khải không khỏi cảm thấy, dạng này từ khúc thật êm hài ư, hoặc là nói đủ kinh điển ư? Rất nhanh, Trần Mặc vẽ xong khúc phổ, hắn đem khúc phổ xếp tốt phía sau, ánh mắt nháy mắt biến đến chuyên chú lên. Tại ngón tay hắn bày ra ra một khắc này, vô số hoan thoát dậy đặc nốt nhạc đột nhiên thoáng cái theo đàn piano bên trong dâng lên. Cái này khiến Chu Văn Khải vì đó chấn động. Hình như Trần Mặc không có khuyết đại. Ngay sau đó, đàn piano nhịp biến đến cuồng nhiệt điên cuồng lên. Trần Mặc cũng vào giờ khắc này như là biến thành người khác đồng dạng. Hắn phảng phất tại dùng thủ khúc này đang phát tiết chính mình tất cả tâm tình, thẳng đến sức cùng lực kiệt. Chu Văn Khải lúc này xúc động đắc thủ đều đang run. Hắn là thật nhặt được bảo. Đầu kia hôn lễ trong mơ khả năng duy nhất để người lên án địa phương, liền là độ khó quá thấp. Nhưng bây giờ, cái này đầu cùng hôn lễ trong mơ hoàn toàn tương phản, tại một cái khắc cực đoàn từ khúc, nào chỉ là khó. Có thể nói ngón tay tựa như là đang đánh nhau đồng dạng, tại trên phím đàn lưu chuyển. Hai bài từ khúc. Muốn tình cảm có tình cảm, muốn kỹ xảo có kỹ xảo. Dạng này thiên tài, rõ ràng bị chính mình tìm được. Ý kìa ý kìa, ăn cơm. Thế nào lão Lưu gọi ngươi, ngươi cũng không ra. Trần Vũ Vi tại cửa ra vào đợi một chút phía sau. Cửa mở. Trần Y Lý Y lúc này tóc hai bù xù, cả người tựa như là mất hồn đồng dạng. Cái này khiến Trần Vũ Vi đều dọa cho nhảy một cái. Y Lý Y, ngươi thế nào? Thân thể không thoải mái sao? Trần Y Lý Y lắc đầu. Trần Vũ Vi tại lúc này cũng hình như nghĩ đến cái gì. Nàng cả giận nói, là bởi vì cái kia Bạch Nhãn Lang ư? Ngươi tối hôm qua tìm tới hắn, hắn có phải hay không đối ngươi nói một chút rất quá đáng? Ta mới nói để ngươi đừng đi tìm cái kia Bạch Nhãn Lang, ngươi cần phải đi. Tỷ tỷ hiện tại liền đi giúp ngươi chút giận. Trần Vũ Vi cảm thấy chính mình tại Trần Mặc nơi đó chịu chút tức giận còn chưa tính. Cuối cùng phía trước nàng bởi vì sơ sẩy, dẫn đến Trần Mặc nhận lấy một chút ủy khuất. Nhưng tam muội điểm nào có lỗi với hắn Trần Mặc. Trần Y Lý nghe thấy lời nói này phía sau, rõ ràng khóc lên, tỷ ngươi nói ta những cái kia ca, thật là chính ta viết ư? Ta thật có thể viết ra những cái này ca ư? Trần Vũ Vi nghe vậy sững sờ. Theo sau lập tức nói, tất nhiên, không phải ngươi viết còn có thể do ai biết. Trần Y Lý nghe nước nợ lợi hại hơn, Trần Mặc. Là Trần Mặc viết. Chương 25, Trần Mặc cùng Hứa Tiên Sinh ngươi tại nói cái gì mê sảng? Cái kia Bạch Nhãn Lang thế nào sẽ sáng tác bài hát? Trần Vũ Vi trọn vẹn nghe không hiểu Trần Y Lý tại nói cái gì. Trần Mặc tại bọn hắn Trần gia sinh hoạt vài chục năm, nàng cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua Trần Mặc có dạng này tài năng. Hơn nữa, coi như Trần Mặc sẽ sáng tác bài hát, vậy cái này giữa hai bên lại có liên quan gì? Vì sao Trần Y Lý sẽ nói nàng những cái kia ca là Trần Mặc biết? Trần Vũ Vi trả lời, Y Lý, ngươi chớ suy nghĩ lung tung, ngươi đoán chừng là bị Trần Mặc cái kia Bạch Nhãn Lang lừa gạt. Hắn nói với ngươi bất luận cái gì lời nói ngươi cũng không muốn tin. Phía trước hắn nói dối số lần còn thiếu ư? Hơn nữa tỷ tỷ cũng hy vọng ngươi đừng đi tìm Trần Mặc cái kia Bạch Nhãn Lang, đặc biệt còn là vào buổi tối. Ngươi cũng biết phía trước hắn làm qua cái gì sự tình, đem một người nữ sinh cho tóm lại, cẩn thận một chút, không có sai. Nếu như tại bình thường, Trần Y Lý khẳng định sẽ chọn nghe chính mình đại tỷ lời nói, không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này. Nhưng lần này, Trần Vũ Vi nói những lời kia, nàng một câu cũng không có nghe bảo. Trần Y Lý lấy chữ nói, tỷ từ lúc Trần Mặc hắn đem ta kéo đen phía sau, Hứa Tiên Sinh cũng đồng dạng không tiếp tục phục hồi qua ta một đầu tin tức, ta hôm trước phát tin tức, Hứa Tiên Sinh hiện tại cũng không có trở về nguyên cớ, ta cảm thấy Trần Vũ Vi nghe vậy sững sờ. Theo sau nàng rất nhanh liền nghĩ đến trong miệng Trần Y Dĩ thì Hứa Tiên Sinh là ai. Cái này Hứa Tiên Sinh cho mọi mọi mình biết qua mấy bài hát, đồng thời mỗi một bài từ khúc chất lượng đều cực cao, tất cả đều là tại lúc ấy bá bảng cấp bậc tác phẩm. Trần Vũ Vi cũng nghĩ qua đi tìm tới vị này Hứa Tiên Sinh, thay mình mọi mọi đáp tạ đối phương. Nhưng người này chưa từng có tại bất luận cái gì công cộng tràng tử lộ diện qua. Hơn nữa qua nhiều năm như vậy, Hứa Tiên Sinh cũng vẫn luôn là thông qua mạng lưới cùng mọi mọi của mình khơi thông. Bởi vậy vị này Hứa Tiên Sinh còn tại viết từ sáng tác giới thành một cái nhân vật thần bí. Bởi vậy Hứa Tiên Sinh có thể là bất cứ người nào. Nhưng muốn nói Hứa Tiên Sinh liền là Trần Mặc, Trần Vũ Vi là tuyệt đối không tin. Trần Mặc có bao nhiêu cân lượng, nàng còn không rõ ràng lắm ư? Nàng cảm thấy mọi mọi của mình não mạch kín có chút không hợp thói thường, rõ ràng có thể đem hai người kia cho liên hệ với nhau. Không có khả năng, tuyệt đối cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Hắn không có khả năng có dạng này tài hoa. Hơn nữa lùi một vạn bước nói, coi như Trần Mặc thật là Hứa Tiên Sinh, như thế hắn lại vì cái gì muốn uổng công vô ích đi làm những chuyện này? Nhưng Trần Vũ Vi lời nói còn chưa nói xong, liền bị Trần Y Dĩ để cắt ngang, tỷ, Trần Mặc hắn có dạng này tài hoa, ngươi khả năng không có chú ý tin tức gần đây. Trần Mặc hắn sáng tác ra một bài để lao sư của ta cũng vì đó tán thưởng khúc Dương Cầm, thủ khúc này còn để trong nước lớn nhất âm nhạc bình đài đích thân thu mua bản quyền. Trần Mặc hắn thật có năng lực như thế. Về phần nếu như Trần Mặc thật liền là Hứa Tiên Sinh, tại sao muốn uổng công vô ích? Trong lòng Trần Y Dĩ có một chút phỏng đoán, chỉ bất quá nàng hiện tại còn không cách nào xác định. Trần Vũ Vi nghe vậy sững sờ, nàng gần nhất còn thật không chút quan tâm vui chơi giải trí tương quan tin tức. Bất quá nàng khi nghe thấy Trần Y Dĩ ỉa lời nói này phía sau, trong lòng Trần Vũ Vi toát ra ý nghĩ đầu tiên là Trần Mặc tâm cơ rõ ràng nặng như vậy, tại Trần gia nhiều năm như vậy đều không có sáng tác qua một bài khúc Dương Cầm, rời đi về sau không hai ngày, rõ ràng liền sáng tác đi ra. Nhưng dù cho như thế, Trần Vũ Vi cảm thấy cái này cũng không thể đủ chứng minh Trần Mặc liền là Hứa Tiên Sinh, giữa hai bên cũng không có cái gì tất nhiên liên hệ. Trần Y Dĩ tiếp tục nói, thì ta có dự cảm Hứa Tiên Sinh mấy ngày không trở về tin tức ta cũng không phải trùng hợp. Hứa Tiên Sinh chưa từng có thời gian dài như vậy không trả lời ta tin tức qua. Mỗi lần ta cho hắn phát tin tức, hắn rất nhanh liền trở về ta. Đây là lần đầu tiên. Nói đến đây, Trần Y Dĩ dừng lại một chút, theo sau tiếp tục nói, Hứa tiên sinh những năm này dạy cho ta rất nhiều thứ. Hắn là ta bằng hữu tốt nhất. Ta tin tưởng cách làm người của hắn. Trần Y Dĩ Nghĩa cảm thấy, nếu như Trần Mặc thật là Hứa tiên sinh, như thế Trần Mặc liền tuyệt đối không phải trong miệng Trần Vũ Vi người như vậy, thì phía trước chuyện kia, bất cứ chứng cứ gì không phải đều tại biểu lộ rõ ràng Trần Mặc nói đều là sự thật ư? Vì sao liền không thể là nữ hải kia oan uổng Trần Mặc đây? Vì sự tình gì tình nhất định phải là Trần Mặc làm đây này? Trần Y Dĩ Nghĩa nói đến đây, trong lòng nổi lên gợn sóng. Trần Mặc những năm này cũng đồng dạng trợ giúp hắn rất nhiều. Nếu như không phải mang theo thành kiến, nàng có lẽ đã sớm cái kia lựa chọn tin tưởng Trần Mặc, nói ra những lời này. Trần Vũ Vi nghe vậy sững sờ tại ngay tại chỗ. Trần Y Dĩ Nghĩa vừa mới nói lời nói kia, kỳ thực ngay tại trước đây không lâu, Trần Mặc cũng đối với nàng nói qua. Nhưng Trần Vũ Vi cho tới bây giờ đều không có đem những lời này nghe vào, bởi vậy cũng chưa từng có hướng phương diện này cân nhắc qua. Nhưng bây giờ khác biệt, bởi vì đây là Trần Y Dĩ Nghĩa nói. Trần Vũ Vi nghe đi vào, nàng cũng bởi vậy bắt đầu suy nghĩ, có phải là thật hay không có như thế một khả năng nhỏ nhoi, là chính mình oan uổng Trần Mặc. Nếu thật là chính mình oan uổng hắn, Trần Vũ Vi nghĩ tới đây, nàng liền lập tức lấy điện thoại di động ra liên hệ Vương luật sư. Năm đó sự kiện kia nháo đến trên mạng, cho Trần gia mang đến rất nhiều lưu ngôn phỉ ngữ. Nguyên cớ, cho dù Trần Vũ Vi lại không ưa thích Trần Mặc, nàng cũng giúp Trần Mặc tìm luật sư. Mà vụ án kia chính là do Vương An Chí phụ trách. Rất nhanh, điện thoại liền gọi thông. Trần Vũ Vi nói, Vương luật sư, ngài hiện tại có thời gian không? Có thời gian lời nói ta để tài xế đi tiếp ngươi. Phía trước có cái ủy thác vụ án của ngươi, ta muốn một lần nữa tìm hiểu một chút tình huống lúc đó, cùng một chút cụ thể tỉ mỉ. Vương An Chí nghe vậy lập tức đáp ứng xuống. Trần Vũ Vi liền cũng cúp điện thoại. Nàng hiện tại nguyên cớ muốn đi lần nữa điều tra chuyện năm đó, cũng không phải bởi vì cảm thấy nếu như thật oan uổng Trần Mặc sẽ có nhiều ủy khuất cái gì. Trần Vũ Vi lựa chọn lần nữa điều tra nguyên nhân chủ yếu, cũng đồng dạng là bởi vì Trần gia mặt mũi. Nếu như Trần Mặc thật bị oan uổng, như thế nàng lúc trước cách làm cũng có chút vấn đề. Mấu chốt nhất là, nàng hiện tại đã cùng Trần Mặc xé rách ra mặt. Nàng cảm thấy Trần Mặc nếu như thật nhận lấy ủy khuất, tuyệt đối sẽ chuyện xưa nhắc lại, cầm chuyện này tới làm văn chương. Nếu như nháo đến trên internet, tuyệt đối sẽ cực kỳ khó coi. Bởi vậy, chuyện này nàng thiết yếu tra rõ ràng. Trần Mặc không có bị oan uổng, cái kia tốt nhất. Coi như thật tra ra cái gì vấn đề, nàng cũng có thể để người đi cùng Trần Mặc tự mình hiệp thương, cho đối phương một điểm bồi thường, đem chuyện này dọn dẹp. Nửa giờ sau, An Mặc một thân tinh xảo tây trang Vương An Chí đi tới trang viên. Trần Vũ Vi cũng đã sớm để Lưu quản gia tại phòng tiếp khách chuẩn bị xong nước trà. Tại Vương An Chí sau khi ngồi xuống, Trần Vũ Vi đi thẳng vào vấn đề, là năm đó Trần Mặc sự kiện kia. Vương An Chí nghe vậy gật đầu một cái, hắn tại laptop bên trong điều ra một văn kiện, theo sau hắn nói, chuyện này nguyên nhân gây ra là một cái nickname làm Lý Quý, tên thật làm Lý Điểm Điểm người, tại trên diễn đàn ban bố một đầu dạng này thiệp. Nói xong, Vương An Chí đem cái thiệp kia ảnh chụp màn hình gửi đi cho Trần Vũ Vi. Trần Vũ Vi tại thu đến tranh ảnh phía sau, liền nhìn thấy cái kia thiệp nội dung. Năm đó nàng bởi vì nhớ tới chuyện này liền phiền. Nguyên cớ căn bản cũng không có biết rõ cái này chuyện này cụ thể kinh qua. Bởi vậy, thiệp này nàng còn là lần đầu tiên nhìn. Chương 26, một chàng thiết kế tốt như hại thiệp mới bắt đầu câu nói đầu tiên là: Giang Thành Trần gia tiểu thiếu gia là một cái biến thái, mọi người cẩn thận. Trần Vũ Vi nhìn đến đây, đi qua những cái kia không tốt hồi ức, nháy mắt xông lên trong đầu của nàng. Phía trước Trần Vũ Vi tại nhìn bản này thiệp thời điểm, cũng chính bởi vì mới bắt đầu những lời này, để nàng tức giận đến huyết áp tiêu thăng. Thế là nàng tại phát một trận tính tình phía sau, liên để chuyện này toàn bộ đều ném cho Vương An Chí. Phía sau không còn có hỏi đến chuyện này những cái kia cụ thể tỉ mỉ. Trần Vũ Vi hít thở sâu một hơi phía sau, tiếp tục xem xuống dưới. Theo sau liền là Lý Điểm Điểm một đoạn tự thuật. Buổi tối hôm nay ta trên đường về nhà, gặp phải một cái biến thái. Cái kia biến thái tại cùng ta lao vai mà qua thời điểm, rõ ràng đưa tay sờ thân thể của ta. Lúc ấy ta chuẩn bị quay đầu cùng đối phương lý luận, kết quả cái kia biến thái không những không xin lỗi, rõ ràng còn đem áo sơ mi của chính mình cho thoát. Ta lúc ấy bị dọa phát sợ, quay người liền chạy, cũng may cái biến thái không có đuổi theo. Ta về sau mới biết được, người này là Giang Thành thủ phủ đệ đệ, tên gọi Trần Mặc. Thật đúng là một cái để người ác tâm ra hỏa. Thiệp cuối cùng, Lý Điểm Điểm còn nói, nàng vốn là không muốn đem chuyện này nháo đến trên mạng, nhưng mà Trần gia có tiền có thế, rất nhiều người đều tại bao che hắn. Nàng đi làm lựa chọn báo án, nhưng đối phương căn bản là không thụ lý, cũng đừng nói quản chuyện này. Cho nên nàng chỉ có thể ở nơi này phát thiết, tìm kiếm các dân mạng trợ giúp. Lý Điểm Điểm nói, chuyện cho tới bây giờ nàng cũng đã nhận mệnh, nàng không yêu cầu xa vời có thể đem đối phương thế nào. Nàng chỉ hy vọng để càng nhiều người có thể nhận thức đến Trần Mặc tên biến thái này diện mục chân thật, nhận thức đến Giang Thành Trần gia có như vậy một cái biến thái. Phần cuối còn trích dẫn một câu danh ngôn: Hôm nay chúng ta như thờ ơ lạnh nhạt, ngày khác họa tới bản thân, thì không người làm ta phất cờ hò reo. Tới hy vọng dân mạng nhiều hơn phát, hỗ trợ nhiều hơn. Tại Vương An Chí gửi đi cho Trần Vũ Vi cái này mấy chương ảnh chụp màn hình bên trong, còn lấy ra một chút các dân mạng bình luận. Bởi vì cuối cùng đoạn lời nói kia là rất có kích động tính, cũng cực kỳ có thể làm cho dân mạng xuất hiện theo lý tâm. Nguyên cơ phía dưới những bình luận kia cũng tất cả đều là đối Trần Mặc dùng ngòi bút làm vũ khí, lời nói vô cùng ác độc. Trần Vũ Vi nhìn đến đây, nàng cảm thấy chính mình thật là đầu óc rút, mới đến lần nữa điều tra chuyện này. Trần Vũ Vi cảm thấy cái kia phát thiếp nữ hải, không phải đã đem chuyện này miêu tả đến đặc biệt rõ ràng ư? Trần Mặc từ đâu tới mặt ủy khuất, làm chuyện sai lầm còn không dám nhận. Trần Vũ Vi cảm thấy, phía trước nàng đi tìm Trần Mặc, nói câu kia, Trần Mặc đem Trần gia mặt vứt sạch, không hề có một chút vấn đề. Bởi vậy Trần Vũ Vi đều chuẩn bị kết thúc trận này náo kịch tìm một chút sự tình khác, thư giãn một thoáng tâm tình. Bất quá, nàng vẫn là thói quen hỏi một thoáng, Vương An Chi ý kiến, Vương luật sư, ngươi đối chuyện này quan điểm là cái gì? Nhưng mà tiếp xuống Vương An Chi lời nói, để Trần Vũ Vi cả người ngốc tại ngay tại chỗ. Vương An Chi nói, lúc ấy ta tại tiếp vào ngươi bị thác phía sau, trước tiên liền là tìm được Lý Điểm Điểm. Lúc ấy ta hỏi Lý Điểm Điểm một vài vấn đề, liên tỷ như, nàng đêm hôm đó là tại con đường kia gặp phải Trần Mặc, hỏi nàng lúc ấy còn có hay không người thứ ba tại trận. Tiếp đó Lý Điểm Điểm mang theo ta đi một đầu cũng không có đường gì đèn đường nhỏ. Lý Điểm Điểm nói bởi vì con đường này cực kỳ lệch, cho nên lúc đó chỉ có nàng và Trần Mặc hai người. Nhưng ta phát hiện nàng kỳ thực có rất nhiều lỗ thủng. Tuy là con đường này hoàn toàn chính xác đầy đủ vắng vẻ, nhưng mà tia sáng rất kém cỏi, liền đèn đường đều không có. Nguyên cớ ở trong môi trường này, Lý Điểm Điểm là thế nào thấy rõ Trần Mặc bề ngoài đặc thù? Phải biết, Trần Mặc tại lúc ấy nhưng cũng không phải cái gì nhân vật công chúng. Nàng nhất định cần đến nhìn đến đặc biệt rõ ràng, mới có thể xác định thân phận của hắn, xác định hắn là Giang Thành thủ phủ đệ đệ a. Nhưng mà Lý Điểm Điểm liền là một mức chắc chắn, nàng nhìn rõ ràng. Lý Điểm Điểm nói nàng lúc ấy cách Trần Mặc rất gần, cho nên nàng nhìn đến đặc biệt rõ ràng, cũng đặc biệt khẳng định. Kỳ thực đang hỏi xong vấn đề này phía sau, ta cơ hồ đều khẳng định, Lý Điểm Điểm đang nói láo. Bất quá để cho an toàn, ta vẫn là hỏi ra vấn đề thứ hai. Ta hỏi nàng, đã nàng lúc ấy thấy rất rõ ràng, vậy nàng nhớ hay không đến lồng ngực Trần Mặc có một đầu mười mấy cm vết sẹo. Lý Điểm Điểm lúc ấy đối với cái vấn đề này trả lời mười phần mơ hồ, nói có khả năng có thể có, cũng khả năng không có. Nàng lúc ấy không quá chú ý. Trần Vũ Vi nghe đến đó, liền nàng đều nghe được Lý Điểm Điểm trong lời nói mâu thuẫn. Một bên là rõ ràng nhớ kỹ Trần Mặc bề ngoài đặc thù, một bên lại không nhớ bộ ngực của hắn có hay không có vết sẹo. Nguyên cớ chuyện này, chẳng lẽ còn thực sự là? Vương An Chi tiếp tục nói, bởi vì lúc ấy Vũ Vi tỉ ý của ngài là không muốn đem chuyện này cho làm lớn chuyện, có thể tự mình giải quyết liền tự mình giải quyết. Nguyên cớ ta tuy là tra được điểm đáng ngờ, nhưng mà cũng bởi vậy không tiếp tục tra được, mà là dùng một điểm này thuyết phục Lý Điểm Điểm. Ta nói cho nàng cái kia thiệp xem lượng cực cao, đã tạo thành tội phỉ báng. Nếu như thưa kiện lời nói, nàng gặp phải lao ngục thai hương. Thế là Lý Điểm Điểm tại tự mình cùng chúng ta đạt thành hòa giải. Xóa tổ kịp đồng thời ban bố nói xin lỗi video. Trần Vũ Vi khi nghe thấy lời nói này phía sau cả người đều choáng váng. Nàng lúc ấy bởi vì bị chọc tức, nguyên cớ để Vương An Chi toàn bộ tự mình xử lý. Bởi vậy, Trần Vũ Vi còn là lần đầu tiên nghe thấy Vương An Chi đối với cái sự kiện này cách nhìn, nguyên cớ. Ý của ngươi là, chuyện này thật là nữ sinh này đang nói láo. Thế nhưng cái này sao có thể, vì sao lại vung loại này nói dối, mở loại này nói đùa đối với Trần Vũ Vi vấn đề. Vương An Chi đưa ra hai cái giải thích, phía trước ta cũng không phải không có tiếp nhận chủng loại này dường như kỳ hoa vụ án. Người trong cuộc nói hắn bị mưu hại. Nguyên nhân gây ra là, hắn tại nhà ăn xếp hàng mua cơm thời điểm, một người nữ sinh đột nhiên chỉ vào cái mũi của hắn mắng hắn, nói hắn rôi bàn tay theo ăn mặn. Hắn cảm thấy cực kỳ bị khuất, thế là lúc trước cùng nữ sinh kia bắt đầu ồn ào lên. Sau đó nữ sinh kia đem chuyện này phát tại web sẽ trường đứng lên, để ta người trong cuộc ở trường học trực tiếp xa chết. Về sau ta cùng nhân viên nhà trường khơi thông, điều tra quản chế phía sau. Ta quả thực khóc cười không được. Trong camera, ta người trong cuộc tại lúc xoay người, bọc sách của hắn đụng phải nữ sinh kia bờ ngông. Tiếp đó nữ sinh kia liền ứng kích, làm ra như vậy một loạt sự tình. Trần Vũ Vi trả lời, ý của ngươi là, Lý Điểm Điểm là một cái ở phương diện này cực kỳ mẫn cả người, cho nên mới Vương An Chi trước gật đầu lại lắc đầu, có khả năng có thể. Nhưng ta cảm thấy, lại ứng kích, cũng không đến mức ứng kích đến nói Trần Mặc đem áo cho thoát ta. Bởi vậy ta cảm thấy còn có một loại khả năng. Đây là một chàng thiết kế tốt như hại. Chương 27, khí lực của ngươi dường như nhỏ đi. Trần Vũ Vi khi nghe đến lời nói này phía sau, nàng sinh ra một chút dao động. Bất quá, tuy là nàng theo Vương An Chi trong lời nói, nghe ra Lý Điểm Điểm nói láo, nhưng Trần Vũ Vi vẫn như cũ không nhận làm đây là cố tình như hại cái gì. Cuối cùng cái này nghe tới cũng quá bất hợp lý một chút. Trần Vũ Vi hỏi, Vương luật sư, ngươi là bởi vì lúc ấy điều tra cái Lý Điểm Điểm này quan hệ xã hội, tra ra Lý Điểm Điểm cùng Trần Mặc ở giữa tồn tại một chút mâu thuẫn, cho nên mới sẽ đến ra cái này suy luận sao? Vương An Chi gật đầu, ta đích xác là trước điều tra Lý Điểm Điểm người này, tại làm đủ chuẩn bị đầy đủ phía sau, mới đi tìm nàng. Bất quá ta đến ra cái này suy luận, cũng không phải bởi vì tra ra Lý Điểm Điểm cùng Trần Mặc tồn tại mâu thuẫn gì. Tương phản, chính như Trần Mặc lúc ấy nói với ta đồng dạng, hắn căn bản là không biết cái Lý Điểm Điểm này. Chỉ ít lúc ấy tra được tài liệu là như vậy. Trần Vũ Vi nghe đến đó, nàng càng ngày càng nghe không hiểu, nguyên cớ hai người căn bản cũng không nhận ra. Vương luật sư, ngươi vì sao sẽ còn cho rằng Lý Điểm Điểm là đang cố ý mưu hại? Không có lý do a. Vương An Chí nghe vậy hắn điểm kích mấy lần con chuột, đem một phần video văn kiện gửi đi cho Trần Vũ Vi, đây là lúc ấy ta cùng bản xứ cảnh sát một chỗ pha phụ cận quản chế. Lý Điểm Điểm lúc ấy tại giao lộ không ngừng tại nhìn thời gian, chờ đợi 20 phút mới tiến vào cái kia đường nhỏ. Lúc ấy ta cũng hỏi qua nàng, đây là đang làm gì? Lý Điểm Điểm ngay lúc đó trả lời cũng không có để ta vừa ý, ta có thể cảm giác được nàng đang nói láo. Nói đến đây, Vương An Chí dừng lại một chút, theo sau tiếp tục nói, lại thêm Lý Điểm Điểm biết ngày đó thiệp. Ta cảm thấy có nhất định tính nhắm vào. Trần Vũ Vi nghe vậy, nàng lần nữa liếc nhìn ngày đó thiệp. Theo sau, nàng hình như minh bạch Vương An Chí ý tứ. Hoàn toàn chính xác. Bản này thiệp nhiều lần nhấn mạnh, Trần Mặc là Giang Thành Trần gia tiểu thiếu gia, tựa hồ là cố ý đem cả hai khóa lại tại một chỗ, đem dư luận phương hướng Trần gia bên này lại dẫn. Bởi vậy phía dưới những bình luận kia mới sẽ tại công kích Trần Mặc đồng thời còn mang tới bọn hắn Trần gia. Vương An Chí vào lúc này nói ra phỏng đoán của hắn, Vũ Vi tỷ, những lời này kỳ thực sớm tại một năm trước, ta liền nên cùng ngươi nói. Nhưng ngươi lúc đó đặc biệt mâu thuẫn chuyện này. Phía sau cũng lại không hỏi qua ta, nguyên cớ ta cũng một mực không nói. Đã ngươi hôm nay hỏi ta, vậy ta liền nói phía dưới năm đó ta suy đoán. Ta cảm thấy Lý Điểm Điểm thật giống như biết Trần Mặc lúc nào sẽ đi ngang qua con đường này đồng dạng. Lúc ấy ta hỏi qua Trần Mặc, đêm hôm đó trang viên một cái nữ đầu bếp sư, để hắn đi cái kia chỗ nào bán điểm thuốc cảm mạo, Trần Mặc đáp ứng. Vương An Chí nói đến đây, liếc nhìn ngay lúc đó ghi chép, cái kia nữ đầu bếp sư tên gọi Hoàng Cẩm Vận. Trần Vũ Vi nghe vậy, thần tình bên trong hiện ra một vòng kinh hãi. Nàng lúc này đã nghe rõ Vương An Chí ý tứ. Vương An Chí hoài nghi hai người này là móc nối tốt. Trần Vũ Vi liền lập tức gọi tới Lưu Quản gia. Nhưng tại hỏi qua phía sau mới biết được, cái này gọi Hoàng Cẩm Vận nữ đầu bếp sư tại nửa năm trước liền chủ động từ chức. Cái này khiến Trần Vũ Vi cảm thấy lại càng kỳ quái. Coi như thật là hai người này thiết kế tốt, như thế làm một màn như thế ý nghĩa là cái gì? Hai người này không chiếm được bất cứ thứ gì a? Còn đem lửa hướng Trần gia trên mình dẫn, liền vì để chính mình sinh khí, liền vì để chính mình thể phạt Trần Mặc. Trần Vũ Vi vuốt vuốt mi tâm, "Vương luật sư, chuyện này ngươi lại giúp ta tra một chút đi." Nói xong, nàng đột nhiên cảm giác chính mình năm đó ở chuyện này có phải hay không có chút quá mức. Cuối cùng vô luận đây có phải hay không là một lần thiết kế tốt như hại, năm đó Trần Mặc đều không có bất kỳ sai. Trần Mặc vì sao không cùng ta giải thích? Trong lòng Trần Vũ Vi mới toát ra ý nghĩ này. Nàng liền ý thức được, nguyên nhân xuất hiện ở trên người mình. Nàng bởi vì quá mức tâm tình hóa, đối với chuyện này trọn vẹn không có cho Trần Mặc cơ hội giải thích. Ngược lại còn bởi vì việc này thể phạt Trần Mặc, để Trần Mặc đói bụng, đem Trần Mặc nhốt tại liền cửa sổ đều không có gian phòng diện bích hối lôi nghĩ tới đây. Trần Vũ Vi hình như cũng có chút có thể lý giải, phía trước Trần Mặc vì sao lại tại nàng đưa ra sau chuyện này kích động như vậy lúc này. Vương An Chí đã chỉnh lý tốt chính mình mang tới những vật kia, hắn tạm biệt một tiếng phía sau, quay người rời khỏi. Trần Vũ Vi tại lúc này gọi lại đối phương, "Vương luật sư, phía trước bị thác ngươi hộ khẩu chuyện kia, ta cảm thấy." Vương An Chí nàng chưa kịp nói hết lời liền trả lời, "Đã làm xong, sao rồi?" Trần Vũ Vi nghe vậy sững sờ, theo sau biểu tình khôi phục bình thường, "Không có gì." "Khổ cực, Vương luật sư." Cùng lúc đó, trên internet, một đầu tên là thứ ba đảng Tiano bản hòa tấu hot sẽ ập, đột nhiên xuất hiện tại trên bảng đơn. Đầu này hot sẽ ở phía dưới ngay sau đó một cái tên là Vong Ức Vân âm nhạc thu mua thứ ba đảng Tiano bản hòa tấu dòng. Cái này khiến không ít dân mạng đều cho nhìn ngây người. "Không phải chứ, huynh đệ, từ khúc này thế nào giống mẹ gà đẻ trứng đồng dạng, một ngày một bài. Cho nên nói cái Trần Mặc này đến tuột cùng là lai lịch gì? Như dạng này âm nhạc thiên tài, phía trước ta thế nào một chút ấn tượng đều hay không? Cái này hai bài từ khúc phòng thu âm phiên bản đều đi ra, ta vừa mới nghe một thoáng ta chỉ có thể dùng như bức hai chữ hình dung, vô luận là hắn đàn piano trình độ, vẫn là tài hoa của hắn. Ta lần này là thật phục, cái này từ khúc ta thử lấy bắn một thoáng, chết lời, lại mượn hai tay ta đều đánh không ra." Mà lúc này, ở vào mạng lưới nhiệt độ trung tâm Trần Mặc đã rời đi Giang Thành Vong Ức Vân công ty chi nhánh. Hắn chính giữa dựa vào tại công viên đỉnh trên lan can. Trần Mặc mỗi lần muốn chạy xe không chính mình cũng sẽ đến nơi này. Nơi này phong cảnh rất tốt, phía trước liền là một mảng lớn bao la trong suốt mặt nước, hơi hơi hiện ra gợn sóng. Hắn mỗi lần tới đều có thể trông thấy có đại nhân mang theo tiểu hài tại mặt hồ chèo thuyền. Có lẽ là bởi vì hai đời trải qua, Trần Mặc cũng không chỉ một lần thèm muốn qua dạng này thân tình. "Trần Mặc, ngươi quả nhiên tại nơi này. Hôm nay thế nào không đi lên lớp?" Quen thuộc giọng nữ cắt ngang Trần Mặc suy nghĩ. Đứng ở dưới bậc thang Diệp Mộng Giao duỗi tay ra, "Đứng ngốc ở đó làm gì, kéo ta một cái." Trần Mặc nghe vậy, túi người xuống, vươn tay ra. Diệp Mộng Giao nhón chân lên, sau khi nắm được, đặt tại trên bậc thang. Ngay tại nàng bị kéo lấy đi nháy mắt, Trần Mặc thân thể tựa như đột nhiên mất đi cân bằng đồng dạng, về sau lảo đảo một bước nhỏ. Diệp Mộng Giao cũng bởi vậy thẳng tắp hướng về trong ngực Trần Mặc nào tới. Hai người cũng bởi vậy đụng cái chân đầy. Trong ngực tiểu thân thể mềm mại thơm ngát, Trần Mặc thậm chí có thể cảm nhận được đối phương tim đập. Diệp Mộng Giao trông thấy bên cạnh còn có người qua đường phía sau, gương mặt của nàng thoáng cái liền hồng. Nàng cúi đầu, tranh thủ thời gian thò tay đẩy ra lồng ngực Trần Mặc, "Ngươi cố tình a, Trần Mặc." Trần Mặc vừa định trả lời, nhưng bị Diệp Mộng Giao ngắt lời nói, "Trần Mặc, khí lực của ngươi có phải hay không nhỏ đi?" Chương 28, ngươi không có biến, là ta biến. Trần Mặc khi nghe thấy lời nói này phía sau, hắn đột nhiên cảm giác có một vài thứ vào giờ khắc này phá toái. Nếu như không phải cái bệnh này, là hắn có thể đủ dũng cảm đối mặt Diệp Mộng Giao. Hắn tại tương lai cũng có rất nhiều cơ hội đi cùng mẹ mình muội muội của mình chèo thuyền. Thế nhưng Diệp Mộng Giao những lời này, nháy mắt đem Trần Mặc cho kéo về thực tế. Hắn hiện tại không nên có những cái này hy vọng xa vời. "Trần Mặc." Diệp Mộng Giao lời nói lần nữa lôi trở lại Trần Mặc suy nghĩ, "Ngươi là thân thể không thoải mái sao? Cho tới bây giờ?" Trần Mặc một câu cũng không nói. Bởi vậy Diệp Mộng Giao phát giác được một chút không đúng. Cũng liền vào lúc này, ù ngục một tiếng vang lên. Diệp Mộng Giao khép cười một tiếng, bắt được Trần Mặc cái kia có chút lạnh giá tay nhỏ, "Lần trước ngươi mời ta uống trà sữa, lần này ta mời ngươi." Trần Mặc còn không lấy lại tinh thần, liền đã bị nàng cho kéo ra ngoài. Trên đường, Trần Mặc có đến vài lần muốn mở miệng, nhưng cảm thụ được bàn tay truyền đến nhiệt độ, hắn hoàn toàn không cách nào quyết định đem phần này tốt đẹp đánh vỡ. Rất nhanh, Diệp Mộng Giao kéo lấy Trần Mặc đi tới bọn hắn thường xuyên ăn một nhà tiệm mì. Hai người sau khi ngồi xuống, Diệp Mộng Giao gọi hai phần nhà này tiệm mì bằng hiệu, một bát canh lớn mặt tăng thêm một đĩa nhỏ thịt cá. Mì nước dùng sứ thanh hoa bắt được lấy, thơm tại trắng sữa màu sắc trong canh. Trên mặt còn che kín mấy khối thịt bò cùng một cái hành băm. tại hai bát mì bưng lên sau cái bàn. Diệp Mộng Giao ăn một bữa, theo sau nói, ngươi còn không nói cho ta, vì sao không đi lên lớp đây? Hơn nữa ta cho ngươi phát tin tức, ngươi cũng không trở về ta. Trần Mặc trả lời, gần nhất hơi mệt chút. Hơn nữa ta chuẩn bị nghỉ học. Diệp Mộng Giao nghe vậy mở to hai mắt nhìn, tạm nghỉ học. Vì sao? Bởi vì học phí những lời này của nàng còn chưa nói ra miệng, liền lại nuốt xuống. Diệp Mộng Giao cũng nhìn hot xe ấp. Cũng biết, đầu kia từ khúc Trần Mặc bán đi 200 vạn. Nguyên cớ không thể nào là học phí vấn đề. Nghĩ đến sau chuyện này. Trên mặt của Diệp Mộng Giao lộ ra nụ cười, Trần Mặc ngươi thật lợi hại, nghe nói ngươi đầu kia từ khúc bán đi 200 vạn. Hiện tại trên mạng rất nhiều người đều đang nghị luận chuyện này. Nói ngươi là thiên tài. Diệp Mộng Giao tại nói lời nói đồng thời, nhìn thấy Trần Mặc chán hình như đổ mồ hôi, nàng còn đem bên cạnh quạt điện hướng về đối diện rời đi động. Thế nhưng đúng lúc này, Trần Mặc đột nhiên mở miệng, ta không biết rõ chúng ta bây giờ là quan hệ như thế nào. Nếu như là tình lữ lời nói, vậy chúng ta chia tay a. Diệp Mộng Giao náo hải vào giờ khắc này trống rỗng. Nàng chưa từng có nghĩ qua Trần Mặc sẽ nói ra những lời này, làm, vì sao? Là bởi vì ta. Trần Mặc chậm chậm đứng dậy, không phải. Ngươi không có bất kỳ sai. Là ta biến. Ta tại cùng những người kia ký kết thời điểm, ngươi biết bọn hắn nói như thế nào ư? Bọn hắn nói ta phía sau sẽ cùng rất nhiều thâm niên âm nhạc người, ca sĩ, minh tinh hợp tác. Ta sẽ bước vào một cái mới phạm vi. Gặp được rất nhiều người mới. Nguyên cớ ta không nguyện ý là ngươi, buông tha những vật này. Diệp Mộng Giao lúc này tiểu thân thể phát run, hốc mắt phím hồng, sương mù tràn ngập. Lời nói này để lòng của nàng tựa như là bị kim đâm đồng dạng, một trận đau nhói. Diệp Mộng Giao không hiểu vì sao lại dạng này. Nàng tin tưởng vững chắc đi qua trung quy cũng không phải ảo giác, nhưng có lẽ đúng như Trần Mặc nói đồng dạng, người sẽ là biến á. Diệp Mộng Giao cúi đầu, vụ trộm lau lau nước mắt, nàng muốn đi hỏi Trần Mặc có phải hay không đang nói đùa. Nhưng làm nàng lần nữa lúc ngẩng đầu, Trần Mặc đã rời đi tiệm mì. Trên bàn chén kia mặt cũng một cái không động. Trần Mặc cũng không biết là thế nào về đến nhà. Loại này ngơ ngơ ngác ngác cảm giác, tựa như lúc trước hắn lần đầu tiên chẩn đoán chính xác bệnh nan y thời gian đồng dạng. Dựa vào bản năng sau khi về đến nhà, loại kia ngơ ngơ ngác ngác cảm giác để hắn sinh ra một trận đủ rũ. Cái này khiến Trần Mặc trực tiếp té nằm trên ghế sofa. Cũng trong chốc lát, ngay tại phòng bếp chuẩn bị bữa tối, Dương Diệp Lan khi nghe thấy phòng khách động tĩnh phía sau đi tới, nàng lại nhìn thấy nằm trên ghế sofa Trần Mặc thời gian đầu tiên là sững sờ, theo sau lập tức đi lên trước. Dương Diệp Lan nhẹ giọng nói ra, nhi tử, đừng ở chỗ này ngủ, sẽ lẹ, nhanh trở về phòng đi ngủ. Nhưng Dương Diệp Lan kêu vài tiếng, Trần Mặc cũng không có trả lời. Cái này khiến Dương Diệp Lan đều dọa sợ, nàng tranh thủ thời gian duỗi tay ra nhẹ nhàng lay động một cái Trần Mặc, nhi tử. Tuy là lần này cũng vẫn như cũ không thể đem Trần Mặc đánh thức, nhưng nàng nghe thấy được Trần Mặc cái kia đều tiếng hít thở. Cái này khiến Dương Diệp Lan nhẹ nhàng thở ra. Nàng đầu tiên là tìm lên thảm, nhưng phát hiện trong nhà duy nhất một đầu thảm đã tẩy còn không có làm. Thế là Dương Diệp Lan duỗi tay ra thử một cái. Kết quả phát hiện, Trần Mặc thể trọng muốn so nàng trong tưởng tượng còn muốn nhẹ rất nhiều. Dương Diệp Lan hốc mắt thoáng cái liền hồng. Trưởng thành đến lớn như vậy nhi tử rõ ràng như vậy nhẹ. Phía trước hắn đến bị bao nhiêu ủy khuất, nàng tại đem Trần Mặc ôm trở về gian phòng phía sau, giúp Trần Mặc đắp chăn lên. Theo sau liền rời đi gian phòng. Mà lúc này, Trần Vũ Vi lần nữa đi tới lầu chung cư dưới lầu. Vương An Chí hiệu suất làm việc cực cao. Cũng liền như vậy hơn một giờ thời gian, liền nhờ quan hệ cha được Hoàng Cầm Vận đang chủ động đưa ra từ trước phía trước một tuần lễ, nhận được một bút hải ngoại chuyển khoản. Vương An Chí tại cha được điểm đáng ngờ phía sau, lập tức liên hệ Hoàng Cầm Vận, cực kỳ nhẹ nhõm liền đánh tan Hoàng Cầm Vận tâm lý phòng tuyến. Để Hoàng Cầm Vận ở trong điện thoại chính miệng thừa nhận, lúc ấy là có người sai xử nàng làm như vậy. Về phần cái này người sau màn là ai, Hoàng Cầm Vận tạm thời còn mơ hồ không rõ, cũng không hề nói ra. Bất quá, cái này cũng đủ chứng minh. Năm đó chuyện này, Trần Mặc là thật bị người ta vu cáo, hắn không có một chút sai. Đây cũng là Trần Vũ Vi tới nơi này nguyên nhân. Nàng quyết định cùng Trần Mặc tự mình thương lượng một chút bồi thường, để Trần Mặc sau đó không muốn tại bất luận cái gì công cộng tràng tử nâng chuyện này. Nàng lại nghe Trần Ý Dĩ Ý lời nói phía sau, đem những cái kia hot sẽ ập tất cả đều nhìn một lần. Cũng biết Trần Mặc bởi vì cái kia hai bài khúc Dương Cầm hiện tại trở thành mạng lưới phong bạo trung tâm. Nếu là hắn tại lúc này lựa chọn chuyện xưa nhắc lại, Trần Vũ Vi đều không dám nghĩ này lại cho Trần gia mang đến biết bao ảnh hưởng không tốt. Xin hỏi có người có đây không? Trần Vũ Vi lần này làm biểu hiện thành ý của nàng, liền trợ lý đều không mang theo. Vẽ trang dung cùng phục sức phối mặc đều là tương đối ôn hòa bình thản loại kia. Rất nhanh, Dương Diệp Lan mở cửa. Nàng tại nhìn thấy người ngoài cửa là Trần Vũ Vi thời gian, trên mặt biểu tình nháy mắt trầm xuống, ngươi còn tới làm gì? Trần Vũ Vi tại nhìn thấy đối phương là như vậy thái độ phía sau, nụ cười của nàng cứng đờ. Bất quá nàng rất nhanh liền điều chỉnh tới, lần trước không thoải mái là bởi vì ta cùng Trần Mặc ở giữa có một chút hiểu lầm. Có một số việc ta muốn cùng Trần Mặc thật tốt tâm sự. Ta đầu tiên là đi một chuyến hắn trường học, nhưng hắn không tại. Ta muốn hắn có lẽ tại nhà a. Nói xong, Trần Vũ Vi đáp lấy Dương Diệp Lan ngây người thời gian, tiến vào trong phòng. Nàng đem hai hộp theo trang viên mang tới tốt nhất lá trà đặt ở trên khay trà phòng khách, một chút tấm lòng. Chương 29, ngươi đến cho chúng ta nói xin lỗi, ai muốn ngươi đổ vật. Dương Diệp Lan cầm lấy trên bàn lá trà liền hướng bên ngoài đi. Cái này khiến Trần Vũ Vi đều ngây ngẩn cả người. Người một nhà này tất cả đều uống lộ thuốc. Thế nào từng cái tính tình đều như vậy hướng? Hơn nữa, tại trong ấn tượng của Trần Vũ Vi, Dương Diệp Lan hẳn là loại kia thành thật bản phận kẻ bá phải, vì sao thái độ cũng đột nhiên phát sinh biến hóa lớn như vậy đây? A Di, ta lần này tới là thực tình muốn cùng con trai của ngài. hoặc là nói ta đã từng đệ đệ tới nói xin lỗi. Phía trước có một số việc là ta làm không được. Bởi vì Trần Vũ Vi lần này tìm đến Trần Mặc, loại trừ nói xin lỗi bên ngoài còn có việc cầu người. Cho nên nàng không thể không nhẫn mại tính khí. Nếu là ở ngày thường, nàng đã sớm trở mặt. Dương Diệp Lan nghe được đối phương là tới nói xin lỗi, thần tình hòa hoãn rất nhiều. Nhưng rất nhanh, nàng vẫn là muốn đem đối phương trục xuất. Tại Dương Diệp Lan nhìn tới lần trước, Trần Vũ Vi không phải cũng là tới nói xin lỗi ư? Nhưng cuối cùng biến thành cái dạng kia. Mà cũng liền tại Dương Diệp Lan quyết định chủ kiến chuẩn bị đổi người tiễn khách thời gian. Trần Mặc mở ra cửa phòng ngủ, "Mẹ, ngươi tại cùng người cãi nhau ư?" Trần Vũ Vi gặp Trần Mặc tại nhà, lập tức lên trước nói, "Có thể đi gian phòng của ngươi tâm sự ư?" Trần Mặc ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Trần Vũ Vi một chút, lui về sau một bước, trở tay liền muốn đóng cửa. Nhưng lúc này hắn, khí lực rõ ràng liền Trần Vũ Vi cũng không sánh bằng. Trần Vũ Vi đem một tay nắm tại chốt cửa bên trên, theo sau nói, "Ngươi biết không, ngươi đi phía sau, ta muội trạng thái tinh thần rất kém cỏi, đã liên tục mất ngủ đã mấy ngày. Cái kia hẳn là đêm hôm đó tại gặp ngươi phía sau, cả ngươi mất hồn mất vía, cơ cũng không cố gắng ăn, mỗi ngày liền chờ ở trong phòng không ra." Trần Mặc ngữ khí bình thường, "Liên quan ta cái rắm." Nguyên bản bị Dương Diệp Lan liên tục hận mấy câu đều nhịn được Trần Vũ Vi đột nhiên nhịn không được. Có lẽ tại trong tiềm thức của nàng, Trần Mặc vẫn như cũng là cái kia muốn gì được đó bé ngoan. Trần Vũ Vi ngữ khí lập tức tăng thêm mấy phần, "Lòng ngươi chẳng lẽ là đã làm sao? Ta muội đều dạng này, ngươi rõ ràng còn có thể nói ra lời nói như vậy. Hơn nữa ta đều tới đích thân cầu ngươi nhiều lần, ngươi còn muốn thế nào? Ngươi có một điểm lương tâm ư?" Trần Mặc nghe đến đó, bên tai của hắn đột nhiên vang lên sắc bén đủ thái âm thanh. Trong nháy mắt đó đau đớn kịch liệt, thậm chí để hắn liền mở miệng nói chuyện đều không làm được. Trần Vũ Vi thì vẫn tại dùng trưởng đối tư thế không ngừng nói xong, "Ta đã từng hoàn toàn chính xác tại một ít chuyện bên trên làm sai. Ngươi đối ta có ý kiến, ta trọn vẹn có thể lý giải. Nhưng ngươi tại sao muốn đối ta muội dạng này? Ngươi đêm hôm đó có phải hay không nói đặc biệt lời quá đáng? Ngươi có phải hay không đối ta muội độc thủ, bằng không nàng vì sao lại biến thành dạng kia? Sự tình khác ta có thể khoan lượng, chuyện này ngươi nhất định cần giải thích cho ta rõ ràng." Nói đến đây, Trần Vũ Vi có chút thất vọng. Phía trước nàng tại nhìn thấy Trần Mặc đem các nàng mấy cái tỉ tỉ tiện tay đưa cho hắn đồ vật cẩn thận chân tàng thời gian, nàng còn cảm thấy Trần Mặc rất xem trọng phần này tình cảm. Nhìn tới hoàn toàn là nàng suy nghĩ nhiều. Trần Mặc lúc này cũng chậm lại, "Ta phát hiện các ngươi từng cái có phải hay không đầu óc có bệnh. Ta đi ngày kia các ngươi không đều tại nhà mở trạm ư? Ta làm sao biết ta đi phía sau nàng vì sao đột nhiên phát bệnh? Hơn nữa ngươi cũng nói Trần Vũ Vi nghe đến đó, trong lòng cố này lửa đột nhiên ức chế không nổi, đủ rồi. Không có lương tâm đồ vật." Nàng mới nắm tay nâng lên, chuẩn bị như phía trước rất nhiều lần đồng dạng, cho Trần Mặc một bàn tay. Liên bị Trần Mặc một cước đá vào trên bụng của nàng. Tuy là cước này lực độ cũng không lớn, nhưng cái này khiến không có chút nào chuẩn bị Trần Vũ Vi liên tiếp lui về phía sau, thậm chí kém chút ngã xuống. "Nàng vì sao lại biến thành dạng này, ngươi hỏi qua chính nàng ư?" Trần Mặc tiếp tục nói. Nguyên bản bị một cước này đạp đến có chút suy nghĩ hỗn loạn Trần Vũ Vi, khi nghe thấy những lời này phía sau ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn chính xác. Nàng còn thật không có cụ thể hỏi qua Trần Y Dĩ Y vì sao lại đột nhiên biến thành dạng này, mà là tại trông thấy muội muội mình khổ sở bộ dáng phía sau, liền đã vào trước là chủ, cái này tất cả đều là Trần Mặc sai. Tranh thủ thời gian cút. Trần Mặc tại nói ra những lời này phía sau, cảm giác đau nhói lần nữa đánh tới. Cái này khiến hắn đau đến không khỏi che đầu. "Trần Mặc, ngươi rõ ràng như vậy cùng ta nói." Trần Vũ Vi lời nói còn chưa nói xong, nàng cũng chú ý tới Trần Mặc lúc này khác thường. "Trần Mặc, ngươi không sao chứ?" Gặp Trần Mặc không nói lời nào, Trần Vũ Vi đột nhiên nghĩ đến dinh dưỡng không đầy đủ sự kiện kia, "Ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi chút, ta ngày mai giúp ngươi hẹn trước cái giáo sư, ngươi cẩn thận kiểm tra một chút." Nàng tại nói xong lời nói này phía sau, chính mình ở trong lòng an ủi chính mình. Trần Vũ Vi cảm thấy chỉ cần làm những chuyện này phía sau, sau đó Trần Mặc thân thể lại ra vấn đề gì cũng cùng nàng không có chút quan hệ nào, còn có, phía trước sự kiện kia chính xác là ta không đúng, là Ly Điểm Điểm nói dối rồi. Bất quá chuyện này cũng đi qua, ta hy vọng ngươi sau đó không muốn tại bất luận cái gì công cộng chẳng tử nâng chuyện này. Ngươi sinh khí, buồn bực, chẳng phải là bởi vì rời khỏi Trần gia điểm này sự tình ư? Chỉ cần ngươi có thể đáp ứng ta những yêu cầu này, ta có thể để cho ngươi trở về Trần gia. Trần Vũ Vi quyết định này là nàng tại tới thời điểm liền muốn tốt lắm, không chỉ là xem như bồi thường. Trần Mặc trở lại Trần gia phía sau, tự nhiên cũng liền có thể bồi tam muội luyện cầm. Hơn nữa, Trần Vũ Vi thông qua một cái thương nhân góc nhìn đi nhìn, Trần Mặc người này cũng rất có giá trị đầu tư. Đem cái này mấy điểm tổng hợp tại một chỗ, liền là Trần Vũ Vi làm ra quyết định này nguyên nhân. Bất quá trở lại Trần gia ta còn có một cái điều kiện. Ngươi đến hướng ta cùng ta muội nói xin lỗi. Cuối cùng ngươi trở lại, chúng ta liền là người một nhà. Như thế phía trước ngươi nói, làm những sự tình kia có phải hay không liền có chút quá mức? Trần Vũ Vi lần nữa bày ra bộ kia trưởng bối tư thế. Nàng cảm thấy, vẫn là phía trước cái Trần Mặc kia tốt. Cho nên nàng tuy là làm ra nhượng bộ, nhưng cũng nhất định cần đến gõ một cái đối phương. Trần Mặc đều nhanh muốn bị tức giận đến cùng choáng. Hắn thế nào cũng nghĩ không thông, người này từ đâu tới tự tin. Ngươi tại nói mẹ ngươi đây. Ốm đau vốn là đủ để Trần Mặc phiền toái, còn muốn nghe loại này ngu ngốc tại nơi này nói loại ngôn luận này. Cái này khiến Trần Mặc trực tiếp không khống chế nổi, theo ngươi cái kia cú điện thoại đến hiện tại, ta có nói qua một câu muốn trở về. Vì sao ngươi bản thân cảm giác có thể như vậy tốt lành? Ngược lại thì loại người như ngươi ngu ngốc mỗi ngày như uống lộn thuốc đồng dạng, thường thường liền tới phía ta. Ngươi có phải hay không náo tàn? Trần Vũ Vi khi nghe thấy lời nói này phía sau, cũng không khống chế nổi, đi. ngược lại nên nói ta đều cùng ngươi nói, ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, là ngươi không nắm chắc được. Trần gia ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi trở về, coi như ngươi khóc cầu ta, cũng tuyệt đối không có khả năng. Trần Mặc trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên, cảm ơn ngài. Vừa nghĩ tới sau đó không về được Trần gia ta đều nhanh muốn khóc. Đúng rồi, loại trừ đừng để ta trở về Trần gia, ngươi hiện tại có thể hay không tranh thủ thời gian lăn. Sau đó cũng đừng tới phiền ta. Như vậy, ngươi liền có thể để ta liền gặp ngươi một mặt tư cách cũng không có. Vậy ta không thể mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt.